phút sáng ngày thứ sáu sau cái thời lăng nghiêm hồi sáng này 8 giờ, cái đó 7 giờ, sau đó thầy có lĩnh đạo một tiếng mấy tới 8 giờ mấy, nghỉ rest một chút xíu, thì bây giờ là 10 giờ 5 phút của ngày 14 tháng 7, 2017 tại Youth Center trong chương trình luận đạo của Trường Hạ năm nay. Mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Tỳ Kheo Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử trong Pháp hội Trường Hạ năm nay tại Youth Center, và gửi lời chào tất cả các Phật tử đang vào livestream để mà nghe Pháp online. Trong cái đề tài lượng đạo của ngày hôm nay tới buổi trưa nay, tôi cũng lấy chương trình của ở bên Trường Hạ ở Đài Loan tiếp theo. Chúng ta đi tiếp cái đề tài nữa, là tới cái đề tài là nhận ra cái bản lai diện mục, tức là kiến tánh. Dịch tiếng Tàu kêu là bản lai diện mục, dịch ra chữ Việt là mặt thật của mình. Mặt thật của mình là cái nói về cái chân tâm thường trụ, phải không quý vị? Mà nãy giờ quý vị suốt ngày, ví dụ quý vị ai đụng cái quý vị nổi giận, bây giờ cái tánh tôi vậy có không? Rồi cái chút xíu nữa cái nói dạ sao mà ăn gì mà thích mặn, và cái tánh tôi thích ăn mặn vậy đó, phải không? Rồi cái chút xíu cái gì á, cái mình ưa dĩu như ông Dượng, ông ưa nổ này, tánh con là thích vui, phải không? Chút ngày chúng ta đều nói tới cái tánh, phải không quý vị? Nhưng mà tánh ở đâu, cái tánh nó ra làm sao hả? Mà chúng ta biết rằng sở dĩ chư Phật xuất hiện ở thế gian này là ở trong bộ kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói cái gì? Sau 70, cho như lúc Phật đến tuổi 70, Đức Phật hoằng pháp tới ngày năm 70 là ngày bắt đầu giảng bộ kinh coi như là diệu pháp liên hoa. Mà sở dĩ Đức Phật nói ta ra đời chỉ vì cái mục đích là gì? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến tức là làm cho chúng sanh thấy được cái kiến tánh, mình có cái Phật tánh ở trong tâm. Mà suốt ngày ai cũng nói cái tánh tôi vậy, chịu chịu thôi, phải không? Và cái tánh là sao? Còn dựa gặp gái là dê, nó vậy cái tánh còn vậy thầy, phải không? Đó, như vậy tôi hỏi quý vị, chúng ta nói tới cái tánh nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chỉ nhận được cái ma tánh. Ma tánh dễ nhận lắm, những cái đó là quý vị nói về cái phải nói là ma tánh. Chẳng hạn như nói đụng tới đấy, sao mà nói chút cái giận vậy, bộ tôi mới vẫn chơi chút mà giận vậy, nó giận cái tánh tôi vậy á, phải không? Thì như vậy cái đó là tánh ma hay tánh thật quý vị? Tánh ma, phải không? Rồi cái vô nhà cái là mình bắt đầu cái tới ngày mà Tết á, mình lì xì cho cháu nội đó, cháu ngoại, hay mình lì xì cho con dâu với con gái. Cái con gái nó mở tiền ra, cái nó thấy nó được 500, con dâu mở ra có 50. Cái lúc đó cái nó ngồi nó cầm lên nhau, cái ông mình mới nói ủa sao bà kỳ vậy, dạ cái tánh tôi vậy á, phải không? Cái đó nó tánh gì, cái đó tánh ma tánh thật vậy? Dạ tánh ma, phải không? Như vậy lâu nay chúng ta nói cái tánh của tôi đó là tánh ma, nhưng mà họ thấy tánh ma là trở về với gì? Trở về với ma. Hàng ngày sống với tánh ma là trở về với ai? Là ma, phải không? Mà ông thầy đó, một ông tăng á, mà không nhận được Phật tánh thì ông tăng sẽ sống bằng mà trở về với gì? Ma tánh. Mà ma tánh là kêu bà đi tu là kêu ma gì? Ma tăng. Hiểu chưa? Đó là danh từ rõ ràng. Sư phụ mà không kiến tánh thì sư phụ phải sống với ma tánh, phải không quý vị? Rõ ràng. Bây giờ nè, những cái đó mà thầy giận đệ tử, thầy la, cái đó là ma tánh hay Phật tánh? Ma tánh. Quý vị thấy rõ ràng. Rồi ví dụ như thầy ưa có cái tật mà ưa móc đệ tử đưa lên đài truyền hình để cho ta biết cái đó là ma tánh hay Phật tánh. Ma tánh, phải không? Thì coi kỹ cho quý vị. Chỉ có một cái đó là khi mà đệ tử mà nó hấp hối đó, thầy chạy lại, thầy cứu, thầy thay tả, thầy ẩm, thầy bồng, thầy lo 8 tiếng, 10 tiếng rồi ra hậu niệm, cái đó là ma tánh hay Phật tánh? Phật tánh, phải không? Thành ra từ từ mình sẽ thấy đó. Thành ra cái chữ dùng cái từ ma tăng có không? Tại sao kêu là ma tăng? Ma tăng là cái người tăng của đệ tử Phật mà chưa kiến tánh, sống theo cái ma tánh, thành người đó kêu là ma tăng. Hiểu chưa quý vị? Có một loại ma tăng nữa mà coi như là nhiều thích nhật từ là ma tăng đó. Tại sao vậy? Đẹp trai hơn không? Bây giờ phải công nhận mình cái gì đó. Nếu mình nói cái ma tánh đó, mình dùng ma tánh thì mình nhận diện ma tánh. Ông Thích Nhật Từ và ông Dưỡng ai đẹp hơn? Ông Dưỡng ai đẹp hơn? Cho nên khi trong vấn đề luận đạo này, quý vị thấy tương tự. Bây giờ tất cả hầu như á, chúng ta sống á, tôi la đệ tử nhiều hay là tôi đi hậu niệm nhiều? La đệ tử nhiều. Nhưng mà thấy vậy đó chứ không phải vậy. Quý vị nhìn đi, tại vì cũng phải như vậy mới là ông thầy ở cõi này, phải không? Chứ quý vị thấy suốt ngày mà một người cứ ngọt ngào. Tôi hỏi quý vị, bây giờ hai vợ chồng mà suốt ngày con vợ nó cứ lo hoài, quý vị có chán không? Bây giờ quý vị muốn con vợ nha, vừa thức dậy nha, là mới vừa thức dậy một cái đó là nó để sẵn ly cà phê trên đầu giường, xong á nó đưa cái kem bánh răng, đưa cái khăn lau mặt, vừa bước xuống cái tham hăng anh nghe là nó lấy nó băng vớ cho, phải không? Vừa băng vớ xong cho vừa mới chuẩn bị vô cái là nó biểu anh đi tắm đi anh, thì tắm xong xuôi rồi cái vừa ra cái nó là mọi sự nó lo tới tận răng. Quý vị thích vậy không?
Không, đấy là con kiếm.
Rồi quý vị có muốn cái ông chồng cũng suốt ngày là cứ mình vừa ăn là ông gấp cho mình, phải không? Mình muốn cái gì là ông cứ chạy làm vậy, tổ cái phục vụ hết trời riết, nó cũng chán lắm. Thành ra là nó, quý vị có muốn là cả ngày là mặt trời 24/24 không? Có muốn là mặt mà ban đêm coi như là ban đêm 24/24 không? Thành ra cuộc đời nó phải có gì mặt trái dạ mà phải ngày đêm. Cho nên có ta bà là có cực lạc, mà có cộng sản thì có quốc gia, mà hả có ma tăng thích nhật từ sư quốc danh thì phải có sư quốc gia thích thông lai. Yeah. Nhiều khi á tôi lại thương ông thích nhật từ nhất, tại nhờ có ổng á mà tôi mới có đề tài để nói pháp. Lâu nay muốn đánh quốc danh mà đánh khó lắm. Lâu nay quý vị nói ơ trời ơi thiệt, bây giờ cộng nó đưa quốc danh quá nhiều quá, có không quý vị? Chùa nào cũng đưa sư quốc danh qua, có không? Nói vậy mà không dám chỉ chùa nào hết. Chỉ không có bằng chớ nó xu sao, đúng không quý vị? Nhưng mà kỳ này trúng thì tự nhiên chả ở đâu bên đó đi nữa, mình đâu chở ra được ở đó nghĩ lý gì hết á. Và lúc đầu qua đây tôi nói là đúng là dịp mai ngàn năm một thở. Chứ lâu nay quý vị cứ nói ai có miệng nói tại sao lúc này sư quốc danh nhiều quá, có không? Nhưng mà cô chỉ tôi ra thằng quốc danh nào coi, không biết còn tới đâu thì đó. Bởi vậy cái dịp để cho mình nhận diện kẻ thù chỉ rõ, phải không? Cũng như lâu nay mình nói tôi vô làng Di Đà tôi sợ ma lắm, có thấy ma nào không thấy, mà tự nhiên có con ma nó lòi ra. Lâu nay mình cứ nói ma tăng mà không kiếm được ma tăng mà hết, phải không? Bây giờ trở lại cái vấn đề chính, quý vị thấy lâu nay chúng ta rõ ràng lắm. Sở dĩ Đức Phật ra đời nói kinh trong nghĩa là 49 năm cực khổ vào rừng sâu, Đức Phật không phải mới thành Phật một kiếp này đâu quý vị, vô lượng kiếp. Mà nói như ông Thích Nhật Từ ngày hôm qua, ông Phật Di Đà không phải là người của cái hành tinh này, phải không quý vị? Thật ra Đức Phật có nói gì? Phương Đông thì có gì? Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Phương Bắc là có gì? Đi bao nhiêu Phật? Nhiều vị Phật lắm, không phải có một vị Phật đâu. Nếu mà nói dùng vật từ là cái thế giới này là chỉ có quả địa cầu, chúng ta là cái rốn vũ trụ, không phải đâu quý vị ơi. Tôi nói mỗi một đêm mà quý vị nhìn lên bầu trời, quý vị thấy được một vì sao, đó là một mặt trời đó quý vị. Vì mặt trời nó mới có ánh sáng, nhưng vì nó ở xa chúng ta tới là hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, cho nên chúng ta thấy, nhưng mà xung quanh những cái ngôi sao đó đều có những cái như là hành tinh như trái đất. Mà quý vị biết không, cái trái đất của chúng ta ngày xưa các khoa học gia cứ nghĩ là nơi duy nhất có sự sống ở trên quả địa cầu này, đúng không quý vị? Nhưng thật không phải vậy. Quả tinh là cái nơi đã có sự sống trước chúng ta. À, sau khi mà quả tinh, sau khi phi hành gia Hoa Kỳ đã lên thám hiểm mặt trăng rồi, không thấy có nước. Mà không có nước là không có sự sống, đúng không? Không có sự sống của con người bằng thân tứ đại, nhưng mà có những sự sống, có những loài nó có nhị đại, tức là có thức đại, nghiệp đại, và nó không phải đất bằng, nó sống bằng cái gì? Nó không phải đất nước gió lửa, thành ra có nhiều loài lắm. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, chư thiên có đây không? Bây giờ tự nhiên quý vị rút hết không khí đi, chư thiên sống không? Mà mình thì chết. Hiểu chưa? Thành ra đó, ở trên cái mặt trăng á, là trong kinh Lăng Nghiêm quý vị là coi, Anan ông nhìn lên ông thấy tới đâu, và con thấy cung mặt trăng, cung mặt trời có ông ra để ý. Cái đó là Đức Phật nói, bữa nào tôi sẽ giảng vũ trụ quan. Tôi hứa một mùa hạ năm tới thôi, bữa nào tôi sẽ giảng vũ trụ quan, mà tôi lấy tài liệu của NASA ra tôi giảng mát dưới kinh Phật. Mát kinh khủng lắm. Bây giờ tôi nói sơ nè. Ông Nhật Từ ông nói Phật Di Đà không phải người hành tinh này, thì ông chỉ đặt Đức Phật trên có một cái quả địa cầu này. Mà Đức Phật nói rằng ở trong cái Thái Dương hệ này có tứ châu, là có bốn tứ bộ châu, là mình là Nam Thiềm Bộ Châu, phía Bắc là Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Quá Châu. Nói trong một Thái Dương hệ này ông còn chưa nắm được cái tiểu vũ trụ của Đức Phật nữa, phải không? À, cõi người ở loài Bắc Cô Lô Châu là sống tuổi thọ 1000 năm, phải không quý vị? Chỗ đó không có Phật Pháp, mà đúng 1000 năm là chết chứ không có tinh giảm. Cõi người Nam Diêm Phù Đề chúng ta là thời mà giảm nhất là bây giờ nè, là chúng ta đang ở vào 100 năm, mà tới hồi giảm nữa quý vị, cõi người chỉ còn sống có 20 năm nè, 10 tuổi có vợ có chồng đó quý vị. Hồi đó tôi không có tính, mà bây giờ quý vị tin những đứa con gái nó có đứa 11 tuổi, 10 tuổi nó sinh con chưa, có chưa quý vị? Cái thời mà của mấy cỡ như cái thời mấy bà già như cô Diệu, mấy cái cô mà Diệu Nguyên, hay là mấy bà già hàng 7, hàng 8 như cô này nè. Xin lỗi quý vị, con gái 12, 13 tuổi quý vị còn 80 ở trường không? Không biết mắc cỡ đâu. Bây giờ kêu cháu ngoại quý vị 10 tuổi nó ở trường nó chịu không? Không biết gì hết tội đâu. Không biết gì hết tội. Đó. Tôi còn nhớ một câu là ở cạnh nhà tôi có một cái bà đó. Cái bà đó bà đi làm sở Mỹ. Bà làm sở Mỹ thì lúc đó là vô trong chùa đấy, cái tôi lúc đó tôi là chú tiểu tôi đến chùa, thì cái ông chồng ổng mới lo quá, ổng chạy vô ổng nói con là con vợ nó làm ở Long Bình, mà tại vì làm sở Mỹ thì lương nhiều, mà con thấy sao 10 người làm sở Mỹ rồi từ từ về đẻ con Mỹ, con lo quá. Bà thượng ơi, bây giờ có cái bùa nào á mà để cho vợ con nó uống vô để cho nó đừng có bị sa ngã này kia, tức là hỏi cái gì bảo vệ đó, đừng có thấy đi Mỹ đó. Hồi xưa mà có trời có vợ đi Mỹ lo không, con đi làm Mỹ lo không cái gì, lo lắm. Thì lúc đó là ông hòa thượng ông mới nói với cái ông đó, đó là ông nói là không có đâu, Phật không có cái chuyện đó đâu, quan trọng là ông sống đạo đức và ông thương vợ ông đừng có vũ phu, ông bỏ những cái tánh này kia đi. Ông biết người Mỹ đó họ lịch sự lắm, hòa thượng biết vậy đó. Ông nói thành ra ông dùng cái tình cảm kéo vào đây, Phật không có cái bùa nào mà cứu kéo vợ đi theo Mỹ hết. Thì sau cùng á là cái chiều đó cái đứa nhỏ con của cái bà đó ông về ông năn nỉ, ông năn nỉ không được, thì đứa con của đứa của cái gì và cái bên nó vô năn nỉ, thì hỏi hòa thượng ơi làm sao mà cho má con đừng có lấy Mỹ đuổi đẻ lên Mỹ đen, cái con mắc mặt lắm này kia, ba con năn nỉ. Thì ông nói rằng hòa thượng có thuốc dụ thì nó không có gì hết, nói má dặn má con đừng có uống nước chung với người Mỹ, uống nước chung sẽ đẻ con Mỹ. Cái tôi bữa đó cách đó mấy ngày sau có phái đoàn của người Mỹ nó vô nó viện trợ cho chùa. Nó có phái đoàn của Mỹ á, nó đem sữa, kêu là sữa bột rồi này kia, chứ nó rồi sữa bột uống mà vậy, nó đem cho mấy chú tiểu. Cái lúc đó là tôi nhớ ở trong đó có mấy sư cô trong chùa vô cái rót nước cho Mỹ uống, rồi Mỹ mua tôi nó đừng có uống, uống có bầu đó. Cái gì thấy không, mình ngây thơ tới cái độ đó đó. Hồi đó tôi 10 mấy tuổi đó, mà tôi chạy tôi nói đừng uống là có bầu với Mỹ á. Thành ra mình thấy rằng bây giờ con nít nó rành không quý vị, nó quá khô, con nít tại Hoa Kỳ nó không kinh khủng lắm. Do đó bây giờ đó, cái loài người của chúng ta đó, tuổi thọ chúng ta bây giờ khi Đức Phật Thích Ca ra đời đó là tuổi thọ còn 100 năm, mà khi Đức Phật Ca Diếp ra đời tuổi thọ là 20.000 năm, khi Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ra đời là tuổi thọ 40.000 năm, rồi Tỳ Xá Phụ Phật cho tới dài dài quá khứ Tỳ Bà Thi là 80.000 năm, mà bây giờ tới khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời là con người tăng, bây giờ loài người tuổi thọ trung bình chúng ta còn có 80 tuổi, đúng không quý vị? Trừ ra đó Đức Phật nhập diệt 25 thế kỷ rồi, 100 năm giảm tuổi, giảm riêng 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi riêng, cho tới khi mà 10 tuổi lấy vợ lấy chồng thì bắt đầu lúc đó là chiến tranh kinh khủng lắm, chiến tranh khủng khiếp kinh khủng. Trong kinh nói đó, sau này đó loài người giết nhau kinh khủng lắm, mà giết nhau tinh vi kinh khủng luôn. Mà bây giờ quý vị thấy rõ ràng, bây giờ tôi đã thấy rồi, bây giờ quý vị nhìn thấy đó, những cái nước mà giết người kinh khủng nhất đó là mình phải nói là những nước cộng sản. Mình thấy Bắc Hàn không? Là nó đó, dượng của nó, chú của nó mà nó muốn đem giết là nó giết, nó xử tử, nó để cho như là chó ăn. Rồi bây giờ quý vị thấy những cái tình trạng mà bắt trẻ em mà để mà bán nội tạng Trung Quốc có cho quý vị. Bây giờ quý vị thấy con người nó sống nó không có tình người. Ở Việt Nam bây giờ những đứa nhỏ mà qua đường bị xe cán rồi có, nó nằm đó không có người nhận, nó lên Facebook nó kêu cứu có quý vị. Người ta sống bây giờ quý vị thấy thua cả con vật nữa. Bây giờ ở Việt Nam quý vị, tôi đi lâu quá rồi tôi không có về, nhưng mà tôi cứ coi những cái phim ảnh ở Việt Nam trên Facebook, rồi tôi nghe những Phật tử nói hầu như người Việt Nam mà kể cả ruột thịt của quý vị, mà khi quý vị còn tiền còn bạc thì họ có, chứ còn mà khi mà họ lột sạch quý vị rồi họ coi quý vị không ra gì có đó không quý vị. Hầu như người ta sống không còn cái nhân phẩm của con người của trước năm 75 nữa. Bây giờ quý vị thấy thật khổ thế vậy. Rồi bây giờ cái xã hội nó suy đồi mà quý vị thấy rõ, thấy rõ là có mạng người nó quá, mạng người Việt Nam rẻ không quý vị? Nó rẻ kinh khủng lắm. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy nó đi lần mòn tới cái chỗ bây giờ nước Việt Nam mình, là quý vị thấy rõ. Nếu quý vị còn ở Việt Nam, gạo thì quá chất, quý vị nó để lên web nó quay cho mình thấy luôn, cũng lấy cái gạo nó rang, mà cái gạo quá chất nó rang, hồi nó đang thui nó ra nhựa có không quý vị? Rau cũng quá chất, gạo cũng quá chất, trái mít mà nó rang xanh lè, nó chích cái thuốc lên cuốn ra là nó không có mưa, nó đỡ vàng khè có không? Cái gì cũng như vậy. Thì quý vị, cả một cái nước mình nó kinh khủng, biển thì tàn phá, tài nguyên thì tàn phá, mà bây giờ chúng ta ngồi ở đây nè, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đầy đủ phước báo của một cái đất nước văn minh ở Hoa Kỳ này ha. Chúng ta còn chỉ có dịp may thôi, nhưng mà nước Hoa Kỳ này tới một lúc nào đó cũng không yên ổn đâu quý vị ơi. Tại sao vậy? Cái tội phung phí phước báo. Bây giờ tôi chỉ nói sơ về những cái tội phung phí phước báo thôi, bây giờ có cái nhân cái quả gì đâu. Nhưng ngày hôm qua hôm kia, một cái Phật tử từ bên Úc qua, mà bây giờ cái gì đó là vị tăng rồi, họ nói thế này, họ nói công nhận ở bên Mỹ này nó thua bên Úc, tôi hỏi thua chỗ nào. Ông nói đồng bà bên Úc sướng lắm thầy, chứ không phải vì đồng bà ở Mỹ này, nó đồng bà Mỹ cực quá thôi, sướng làm sao. Ông ở bên đó đó là cứ như vợ của con đó đẻ với con không có hung thú, hỏi sao vậy? Nó đâu có hung thú gì, tại xin gượng môn, tôi hỏi vậy là lên xin tiền sao? Nó nói dạ tại vì đi nói đi chơi nhảy đầm rồi coi là bị người ta hãm hiếp rồi đẻ có con thôi. Rồi vậy sao đâu, nó tại Úc nó thiếu dân thành đẻ đứa đậu thưởng nhiêu, nó dạ thưởng 5.000. Cái đó có thiệt không quý vị? Rồi đứa kế là làm dài dài hoài như vậy, thành ra là nó đang thiếu dân. Tại vì nguyên một nước Úc nó lớn như Hoa Kỳ mà nó có bao nhiêu triệu dân bên đó tụi con? 20 mấy triệu hả? Úc giờ bao nhiêu? 24 triệu à? California giờ bao nhiêu? 40 triệu. Tiểu bang Cali. Thành ra như vậy nước Úc tài nguyên quá là phong phú. Đối với một đất nước mỏ nhiều, bờ biển rộng, dân thưa. Giả sử gì giờ Hoa Kỳ bây giờ mà có 20 mấy triệu thì nước Hoa Kỳ chúng ta chắc là sung sướng lắm. Nội mà bán dầu bán đồ là nuôi đủ rồi. Cho nên những người mà có phước nhiều mới ở Úc, những người đàn bà có phước nhiều mới ở Úc. Tại sao? Họ ở Sinh Cầu Môn. Rồi tôi có quen một Phật tử ở Úc, họ nói chuyện với tôi, sao con đi làm hoài, con đi chơi hoài qua đây thấy thầy đi vòng vòng, nói dạ tại vì con ăn thất nghiệp. Dạ ăn thất nghiệp bao lâu? Nó dạ con ăn thất nghiệp hồi 1986 tới giờ. Nghe tôi giật mình, tôi nói gì? Thiệt đó, có không? Trời ơi, ông nói dạ tại bên đó vậy đó, ăn thôi, ăn ăn thân nghiệp. Rồi có mấy ông mà đi lính đó, tôi hỏi qua bển làm gì, nó dạ con ăn cụ quân nhân. Tôi nói cụ quân nhân gì? Nó dạ con ăn, con chỉ là cụ quân nhân của Úc. Quý vị thấy đó có phước không? Trận chiến ở Việt Nam bảo vệ miền Nam khỏi bị đảng Cộng sản ở Trung Quốc nè, trong Liên Xô nó đưa, nó thà hơi tiếp sức cho đảng Cộng sản Việt Nam thông tính chính quyền miền Nam. Thì Úc là chỉ một đồng minh nhỏ của Hoa Kỳ qua để mà bảo vệ cho cái Việt Nam Cộng hòa, phải không quý vị? Vậy mà Úc có đưa quân đâu có nhiều. Úc không phải là nhân vật chính trong chiến trường mà bảo vệ Cộng sản, có không quý vị? Xâm lăng Mỹ là chính. Như vậy mà tất cả những cụ quân nhân Việt Nam Cộng hòa mà có số quân, có giấy tờ đầy đủ đều ăn tiền cụ chiến binh của Úc hết. Nghe nói là họ lãnh là một tháng tới cộng mấy, một từng từng và cả tháng cộng ngàn mấy trăm đô đó quý vị. Bảo hiểm quyền lợi đầy đủ hết. Như vậy kể cả những người Việt Nam Cộng hòa mà lọt qua bên Úc cũng có phước nhiều hơn nữa, ở bên Mỹ nữa nhá. Đó là nói về cái phước, phước đời trước đó quý vị. Nhưng mà sao quý vị? Tức là họ sống trong cái nghiệp. Khi mà hết cái đời đó, tôi nói này, tôi xin lỗi, tôi không nói chung, mà tôi phân tách theo cái phước và cái nghiệp để từ từ tôi đưa tới cái chỗ mà Phật tánh chân tâm cho quý vị thấy. Tất cả những việc đó là phải nói là không phải của chính phủ Úc cho quý vị, mà do những việc làm của quý vị đời trước. Quý hiểu thầy nói không? Cũng như ngày này, giờ này tụi con được ở tại Hoa Kỳ, không phải là ông Phật cho không? Ông Chúa cho không? Không. Tụi con vào đây, tụi con công quả cho chùa là tụi con làm cho thầy Thông Lai hay làm cho tụi con? Làm cho tụi con. Cho nên những việc đó là do tự mình tạo ra, chứ không có ai cho mình hết. Nhưng mà mình tạo ra thì bây giờ ngay những người cái kêu là cái quả cái đời thứ ba này. Tôi thí dụ ở bên đây những người phụ nữ ở đây mà sinh con ra đó, phải không? Là bắt đầu nó móc cho ra social worker lên, nó móc tối đa luôn chứ đâu có để yên đâu, phải không? Nó móc ra để kiếm chai sữa bọt, đúng không thầy Tế Hỷ? Thầy đã từng làm rồi, đâu phải đơn giản nói là bị hãm hiếp hay là bị cái gì đâu, hay là nó mồi ra. Xong rồi bắt chai sữa bọt. Một người phụ nữ sanh ở đây nó cho nghỉ bao lâu quý vị? Đi làm hãng cho nghỉ bao lâu? Một tháng. Còn bên Úc cho nghỉ bao lâu con?
Suốt đời.
Mà chồng được nghỉ một tháng nữa.
Hả?
Vợ sanh mà chồng được nghỉ.
Chồng được nghỉ. Còn nếu mà vợ đau bụng, hàng xóm đau bụng đẻ, ông được. Vợ chuyển bụng mà hàng xóm đau bụng, thì được nghỉ bao nhiêu? Vợ ông dưỡng sanh mà ông hàng xóm đó, ông hàng xóm là làng phải không?
Dạ. Vợ ông đau bụng mà sao ông có
đâm
cái đậu vào hàng xóm?
Tại nó ổng gọi hả? Như vậy đó quý vị mới thấy rõ rằng cái phước của người đàn bà ở bên Úc rất là lớn. Mà tôi thấy họ đi Việt Nam đi thoải mái, chứ không phải như bên Mỹ này mà ăn tiền già đi 30 ngày 29 ngày 30 ngày cắt, có không? Thành ở Mỹ này nó có một cái limit. Thành dân ở Mỹ này đó, người đàn bà đó là họ rất là bị cái áp lực, cũng giống như đàn ông họ phải bon xe con người bên Úc. Nó là phước báo của người đàn bà tại Mỹ này đời trước không có tạo phước bằng những người ở tại Úc. Tôi nói là của họ đó, của họ chứ không phải của ai, đừng nói họ làm á. Nhưng mà cái hậu quả là đời thứ ba này, sao hết cái phước này rồi. Cái đầu tiên trong tứ giới đó họ nói láo rồi, phải không quý vị? Có nói láo không? Rồi họ nhiều khi họ vô đây họ hà tiện từ miếng nước, họ hà tiện từ cái lớp kinh của Tam Bảo, nhưng mà rồi đó là họ mắc nợ của mấy chục triệu dân Úc đóng thế. Mà bên Úc đóng thế nặng không quý vị? Đóng thế bao nhiêu đó nghe coi. Income tax đóng nặng không? Khai thuế đóng nặng không? Sales tax đóng nặng không? Tôi nghe nói bên Úc đóng thế nặng hơn Mỹ đó, nhiều cái đóng thế nặng lắm. Sales tax cũng nặng nữa. Đó. Thành ra là từ đó nó có một cái đó mà thầy khuyên là quý vị cẩn thận. Tại vì tôi nói cả bên ở bên Mỹ này đó thì nó có cái limit thất nghiệp là 18 tháng hay bao nhiêu thôi à. Không ấy là phải đi làm nó ép thôi. Đó thành ra thầy nói thầy không phải là thì phỉ báng, nhưng mà thầy nói là cái phước của tụi con, chứ không phải là cái chuyện ai cho hết. Ha. Giả sử như thầy mà hồi xưa mà thầy chịu năm 80 mà thầy chịu đi Úc, có thể ở Úc á, thì giờ này thầy vẫn ưng lương cựu quân nhân như thường à?
Dạ, không có tụi con.
Nhưng mà lúc đó tụi con lại đi từ ở bên Mỹ qua bên Úc. Là Di Đà thì ở Úc chứ không phải ở đây. Mà thầy lúc đó thầy đi nhảy như kiểu kangaroo. Cũng vậy à? Hả? Bây giờ ở đây tôi chỉ nói thôi nè. Còn liệu như quý vị thế nào ở Úc á, nó đi pháp hội đây là nó giống như quý vị đi chợ vậy. Đó, quý vị nhìn thấy à. Cô á, bên Úc người ta đi qua đây không có rẻ đâu, rẻ lắm, sale là ngàn mấy rồi đó. Còn mua ngang thử coi, 2,000 mấy. Dạ, yeah. Tôi cộng không con Liễu Như á, nó muốn đi từ hồi bây giờ muốn biết không, tôi lấy cái danh sách nó ghi danh là nó đi mấy ngàn, tôi coi tôi có nè. Lật sổ ghi danh tôi có hết á, mấy chục ngàn đô la tiền máy bay rồi đó. Không, con cũng muốn muốn không, thầy đưa ra từng cái pháp hội luôn nè. Từ lần đầu tiên mà con dẫn đứa con đi qua mà con ở trong cái xe ở bên làng Di Đà Cô Rô đó, thầy có cái danh sách luôn, thầy ngồi thầy cộng trừ nhân viên nhỏ này nó đi dữ dội nha, thì máy bay nó thật ra nó không phải, nhưng là nếu mà không phải thì nói, nếu mà với cái phước báo của bên Mỹ đi không nổi vậy đâu. Kinh khủng. Bây giờ cái người Úc á, mà nó không phải là cái phước của người ta cho nó, phước đời trước của nó. Thầy nói từ chỗ đó quý vị cố gắng mình có cái phước dân mình Úc á, là họ họ cuộc sống họ hình như là họ thoải mái, không có bị áp lực như ở Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại đó, ở bên Úc quý vị nhìn thấy cái cộng đồng người Úc á, nó không có những cái người mà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt như Dương Nguyệt Ánh hay như Lương Xuân Việt hay là như những khoa học gia. Tại vì khi mà người ta cuộc sống mà người ta bình thường quá thì người ta là không có cần, đúng không quý vị? Cũng như tại sao mà lãnh đạo của nước Việt Nam mình toàn là người Trung không vậy? Mà người Nam mình á, Việt Nam mình có, nhưng mà có công tử Bạc Liêu. Đốt tờ 500 để kiếm tờ đồng chơi thằng ăn mày, có không? Đúng không? Người Nam mình có những cái đó. Tại lè phè của mình thấy kiếm, bây giờ kiếm dù một ông tổng thống mà người Nam cho tôi làm thuốc coi. Có không? Không có. Cụ tổng thống ngôi là nhiệm người gì? Người Trung, miền Trung. Rồi á, tổng thống ông Thiệu là người gì? Cũng người Trung. Bây giờ Hồ Chí Minh người gì? Người Tàu. Học theo khẩu sổ lịch sử gì hết. Dạ, vui, vui. Vậy chưa? Như vậy quý vị thấy kiếp tôi ngồi tôi suy nghĩ. Mà bây giờ quý vị thầy á, nhà sư á, mà những nhà sư lãnh đạo á, là người gì? Cũng người Trung luôn à. Mà những linh mục mà nổi tiếng cũng người gì? Người Bắc chứ người Trung không à. Được có con sông Lai này mà tôi cũng có nửa máu Quảng Trị, đúng rồi. Bây giờ thấy không? Tại vì người Trung họ khổ quá. Họ khổ quá. Tôi bảo đảm quý vị muốn coi bói trúng không? Ví dụ một cái người sau này tôi con làm thầy bói, vô ngồi mấy cái người miền Trung mà họ vô họ coi đó. Coi bói đó, mình thấy họ đi xèo xèo vậy đó. Nhưng mà mình bấm bấm vào cái cung điện trạch đó, nhà cửa là trả ốp không, 10 người, 9 trúng hay 9 đứa rưỡi rồi. Người Trung bây giờ họ hầu như là họ trả ốp nhà trước người Nam mình á. Người Nam mà vừa trả có ET cái đấy ra xài tiếp. Bao nhiêu thì bao xài trước đã. Ông dự thì phải đăng mấy lần luôn. Bây giờ có tiền chút xíu là lấy ra xài trước rồi tính sao. Nhưng mà người nào mới nghe lời Phật dạy đúng là người Nam tại vô thường mà. Đấy không? Xài trước đi. Từ chỗ đó chúng con sẽ thấy rằng mình không phải chơi người Úc, nhưng mà thầy khuyên những Phật tử bên Úc hay là những người ở đang nghe cái này đó, tụi con đang có phước báo đời trước rất là lớn. Thấy không? Sư phụ mới thiếu phước á, sư phụ mới không qua Úc á. Thấy không? Mà nếu mà qua Úc chắc tôi đâu có tu đâu, tại vì sướng quá tôi chỉ vừa ăn lương cựu quân nhân. Giờ ở đó nữa mà bên Úc thì coi như đã được, như thoải mái rồi. Úc về Việt Nam gần không quý vị? Gần lắm, bay chỉ có 8 tiếng à. Ngay nó ở bờ cứ bay còn gần nữa đó. Thành ra từ đó người ta đi, dân Úc á nó đi Việt Nam nhiều hơn dân Mỹ. Nếu phải nói là họ đi, họ có nhiều cái mà đi cũng chả bị cắt cái gì hết trọi hết, đúng không? Tôi nói thật, tôi ngạc nhiên khi tôi nói chuyện với một cái cậu bé hàng chung mà nó qua đây, nó nói là ở bên Úc có tội mà chích xì ke, hút xì ke, không có bị bắt. Mà trên cái tuyến đường á, nó làm những cái trạm để có, để chim chích cái chỗ cho mình hút nữa. Chỉ có buôn bán mới bị ở tù thôi. Thoải mái lắm, bởi vì nó đi đây nó hỏi sao chỗ này không thấy cái chỗ nào có chỗ chích chót hết, chỗ đây chỉ có lăng bác thôi. Trên đường đi chỉ có lăng bác thôi. Tôi đố quý vị, người nào mà chết mà nhiều cái mổ mà cái mồ cái mã lớn nhất trên thế giới? Không, tại nhiều nhất là ổng đó. Mao Trạch Đông cũng có một cái lăng thôi, đúng không quý vị? Stalin cũng có một cái lăng thôi, phải không? Những vĩ nhân như tổng thống Kennedy cũng có một cái lăng tẩm thôi, ở trong cái chỗ mà nghĩa trang quốc gia thôi. Nhưng mà lăng của bác thì khắp nơi, trên từng cây số chỗ nào cũng có bác hết á. Ngay cả sau linh địa tạng cũng có lăng bác. Ủa, tôi nói sự thật chứ không phải cười đó. Hồi sáng giờ quý vị thăm lăng bác chưa? Ai không thăm lăng bác là người đã chết á. Rồi trở lại vấn đề, đối với thầy đó, bây giờ quý vị nói nè, cái tánh, thấy không? Kiến tánh, mà nãy giờ cái ma tánh chúng ta nhận rất là dễ lắm, thấy không? Nhưng mà làm sao để nhận được ra cái Phật tánh của chúng ta? Đức Phật ra đời chỉ mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Là bữa nay tôi đang giảng về cái tinh hoa của kinh Diệu Pháp nè. Làm sao để kiến tánh này? Không kiến tánh là chúng ta ông vị tăng đó mà tu. Thì vị đó Đức Phật nói, nếu mà có phước thì sau này lên cõi trời, hết phước vẫn rớt xuống như thường. À, mà quý vị không kiến tánh á, là quý vị coi như là quý vị đi ra làm cái gì nó cũng chặt hết á. Tại vì cái ma tánh, là ma tánh là cái tánh thương và ghét đó, thấy không? Bây giờ làm sao để kiến tánh này? Ở trong này đó, chỉ cần trong cái pháp hội này hoặc người nghe, một người mà kiến tánh đó, là cái công đức bằng xây 10 dạng cõi chùa luôn. Vì xây cái 10 dạng cái ngôi chùa đó là cái gì đó là hư vọng. Mà một người kiến tánh rồi đó, cái người đó sẽ giúp đỡ cho rất nhiều chúng sanh ở trong cái đời này và đời sau. À, bây giờ trở lại tôi đi vô vấn đề nha. Lục Tổ Huệ Năng kiến tánh như thế nào? Thượng Tọa Huệ Minh kiến tánh như thế nào? Mình phải coi những gì đó kiến tánh như thế nào, quý vị phải không? Là nương theo cái kinh Pháp Đảo Đà Bà Đằng Kinh. Lục Tổ Huệ Năng có ăn học không quý vị? Không biết một chữ. Cho nên đừng có nghĩ rằng người học giỏi là người kiến tánh. Người càng học giỏi, người đó khó kiến tánh hơn. Phật kêu là thế trí biện thông. Tôi nói thí dụ tại sao mà mấy bà già bây giờ đó họ tu vãng sanh dễ hơn là mấy cái ông mà giỏi. Tại vì á, họ giỏi quá cái họ dùng cái trí thế gian để mà họ biện luận. Cho nên quý vị thấy rằng á, khi mà cái người mà không có trình độ gì hết á, là cái người đó dễ kiến tánh hơn. Còn cái người mà đọc rất nhiều kinh Phật mà không kiến tánh á, cái người đó là đại quả, đại quả luôn. Tại vì họ vô họ đọc kinh Phật để rồi họ học, họ nghiên cứu những cái hay trong kinh của cái level của họ. Họ đi tới cái level, thí dụ như bây giờ 10 tầng số họ đi được 8 rồi hoặc 9 rồi, thành ra họ biện luận rất là hay. Nhưng mà rồi sao họ biện luận rất là hay, nhưng bây giờ họ sinh ra cái ngã mạn. Mà cái ngã mạn của họ, họ chưa kiến tánh, bắt đầu họ bẻ hết tất cả những cái kia rồi, những người dưới này là chết với họ đó. Thành ra khi họ vô họ nghe giảng đó, họ không phải đi nghe giảng mà họ bắt lỗi giảng sư. Có những loại người có không quý vị? Họ ngồi đó họ để dạch lá tìm sâu, họ bắt lỗi giảng sư để họ nâng cái ngã họ lên, cho ta đây là giỏi. Có lời đó không? Cho nên cái đó Phật kêu là thế trí biện thông nha. Quý vị để ngày Châu Lợi Bằng Đặt rất là dở, Nghĩa là quý vị nhớ là cái chữ ổng học có hai chữ là tảo tệ thôi. À, mà không có biết, nghĩa là quét bụi trừ bẩn mà không thuộc, vậy mà chứng quả trước ngài A Nan. Thành ra cái vấn đề kiến tánh này, ngài Lục Tổ là cái người không có một chữ nhất một, vậy là mà được tiền tổ. Quý vị thấy rõ không? Đời đó. Rồi tôi hỏi quý vị nữa, tới cái vấn đề này tôi mổ xẻ ra. Ở trong này có một người đặt cái tờ giấy hỏi tôi: bạch thầy, con ở trong chùa, tất cả những cái gì tôi nói đây là mục đích tôi khai thị cho quý vị kiến tánh, chứ không phải là không có nha. Quý vị nghe đây, con ở trong chùa, con là sư huynh, con vào chùa năm 1995, con là người đại đệ tử mà của hòa thượng con, tức là ông này cái người đệ tử đầu tiên. Kế đó những năm sau gia gia dài, bây giờ hiện giờ trong dòng pháp của hòa thượng con có 7 người, nhưng mà con á thì không biết chữ. Rồi con quyên chuyên môn cái nghề là ở ngoài đời là con là nghề cắt cỏ, thành vô đó là con chuyên môn là con chỉ việc đi cắt cỏ làm vườn cho tới khi đi thọ đại giới là ở Việt Nam đó. Ông này ở Việt Nam, bây giờ muốn đi thọ thì kheo như nó đòi túi tài đôi phải không? Ở Việt Nam phải có tốt nghiệp tốt không? Thành ra ổng không có được đi thọ đại giới, ổng chỉ sa di thôi. Giờ này những người đệ tử tính từ khi vô tu với con sau con 15 năm họ đã lên đại đức hết rồi. Thành ra khi mà hòa thượng con á, lúc ổng còn sống á, chết rồi, ổng còn sống á thì ta nể hòa thượng thì con là sư huynh, đại sư huynh. Nhưng mà bây giờ con mới là chú sa di tới bây giờ thôi. Tại ở Việt Nam phải có lớp 12 đó mới cho thầy đòi đại giới. Rồi muốn làm trụ trì đó cũng phải có trình độ lớp 12 phải không con? Rồi mới được mặt trận tổ quốc bổ nhiệm, thành ra con không có gì hết. Thành ra bây giờ con á, bây giờ ngay cái chuyện mà con cầm mấy khánh con đánh á, đi mày kinh hành á, ở trong chùa nó có nhiều người trong ban hộ tự họ cũng biểu tụi con không được, con phải đi lui làm sao mấy đứa em con. Cái chuyện nó đúng hay sai? Tại vì họ nói người đó thọ tới 250 giới, ông mới có 10 giới à, phải không? Thì bây giờ á, ở trong đó họ còn hòa thượng con, thì con là cái người á, đi đầu, mặc dù con đắp sa di nhưng mà hòa thượng nói đây là đại sư huynh. Thành ra con vẫn đi đầu, mặc dù mỗi lần mở chùa hạ con vẫn đi đầu. Rồi mỗi lần đi thỉnh sư đó, các vị mà cao tăng như hòa thượng Từ Thông đồ gì giảng, con cũng là đi đầu. Rồi bây giờ đi kinh hành con đi đầu, từ khi hòa thượng thịt tới giờ là con á là phải đi sau lưng. Mà bây giờ đệ tử mà nó sau con tới 17 năm nó là em con, mà nó vẫn là đi trước con. Thành ra bây giờ trong cái mùa hạ năm nay ở Việt Nam á thì con không có khả năng mà vào nói chuyện với mấy cái vị mà lớn đâu. Thành bây giờ con hỏi thầy như vậy có đúng không? Bây giờ đó làm sao để tụi con xử sự bây giờ? Mấy người cái thọ giới lớn rồi, đúng không quý vị? Mà con giờ mới sa di, con không có văn hóa, con cũng không có tốt nghiệp lớp 12 phổ thông ở Việt Nam, con không thể nào con tiến thân được. Thì như vậy đó, con bây giờ con ngồi chỗ nào? Bây giờ họ xét mấy đứa ni sư đệ con á, là nó cũng nể con chút, nhưng mà chính mấy người Phật tử trong chùa nó không được. Ông chỉ mới sa di phải mấy đại đức, ông phải ngồi sau mấy đại đức. Rồi ăn cơm ở Việt Nam cũng ngồi vậy đó, ngồi theo cái sắp hàng ngồi đó, thì ông cũng ngồi sau hết. Bây giờ ông nói là tại vì bây giờ nó hỏi cho rõ, bây giờ quý vị giải thích coi xử lý làm sao ông trong vấn đề này. Mật máy đi. Nói chung là tôi sẽ nói tới cái vụ kiến tánh cho quý vị nghe. Bây giờ cái ông này đi kinh hành, ông là đại sư huynh, nhưng mà giờ ông không có mới tàu sa di thôi, mặc dù ông tu gần 20 năm rồi. Mà bây giờ sắp làm sao? Sắp làm sao cho nó đúng lực Phật? Tại vì thời Phật nó không có cái vụ đó. Trưởng lão Xá Lợi Phất lớn rồi, nó không có vụ. Phật hồi đó là coi như mấy ông trưởng lão đồ này kia không có cái chuyện mà phải có đồ tu tài đồ mới được thọ đại giới. Thành ra nó khá sướng bây giờ nó có chuyện đó. Hả? Thì bây giờ tôi hỏi cô, tuổi hạ cao nhưng mà sa di. Ổng vào đầu chùa trước tiên, rồi ổng thọ sa di một lượt, ổng lại là đại, ổng đầu tiên là đệ tử đầu đời đó. Bây giờ tôi nói bây giờ xin chú tại giác nha. Ông rời khỏi tôi, ông là sa di phải không? Bây giờ ông là sa di. Ha? Rồi một ngày nào á, ông trở lại đây là ông đi đâu? Mà tôi nói chuyện là đừng nói chuyện mà ông bỏ tôi đi. Thì xử sự sao? Cho nó đúng được gì ông này, ông hỏi này, ông nói giờ con không ở Việt Nam, những gì hòa thượng đâu có dễ vô gặp được đâu vậy? Hỏi được. Bây giờ ông mới là email qua ông hỏi thầy. Ông nói đi xử sự cho đúng thì ông giờ ông đánh cái pháp khí mà ông dẫn đi mấy Phật tử nó không được. Thầy xuống dưới giờ để cho mấy cái gì mà họ thọ đại giới họ đi chứ thầy đi gì không có đúng. Phải không? Mà trong này tôi cũng có thấy cách đây mới đây là ông Trại Chiếu. Vừa rồi á ổng đi kinh hành á là tôi nhớ là như là chú Phong nói là ông 249 giới đi sau 250 giới mà tôi biết cái ông đó đó, tôi còn nhớ cái ông đó là thọ giới sau thầy Trại Chiếu đó, đúng không? Thì giờ xử luôn vụ này luôn, nói luôn cho rõ luôn. Bây giờ ông Tị Hỷ của 249 giới đó, à sẵn dịp luôn, vì mình đem cái chuyện mình để mình xử người ta. Rồi, ý kiến đi, thì sau cùng tôi sẽ nói cái chuyện kiến thánh này cho nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật, bạch sư phụ cùng các tăng ni và các bạn đạo. Theo như con thấy, theo như cái luật của Phật hồi xưa đó, thì ở trong mình ở trong tôn giáo, mình ở trong Phật, thì mình phải xử theo cái luật của Phật. Chứ mình không có đối với cái luật mà còn phải có văn bằng này văn bằng kia mới được vào cái thọ giới đó,
thọ đại giới,
thọ giới đó. Cái đó là luật của đời, bởi vì đặt ra phải có cái bằng cấp này bằng cấp kia đó. Hồi xưa Phật không có đặt, mà theo như lịch sử con biết qua cái luật của Phật đó, thì người nào mà thọ giới trước một ngày là cũng là cái người sư huynh, cũng đứng trước những người sau thì không được. Vì khi mà cho thọ giới đó, Đức Phật cho những cái ông mà thợ hất tóc thợ này kia nọ thọ trước những vị dương tử để
làm sư huynh,
là sư huynh. Đó là một. Hai nữa đó thì là sư huynh đó, được đi trước đi này kia nọ thì không có mấy ông mà lên hoặc là đại đức hoặc là trưởng lão, không có căn cứ theo cái, chỉ căn cứ theo cái tuổi hạ, cái tu lâu năm, chứ không có tu căn cứ theo cái văn bằng như bây giờ. Thành ra mình bây giờ mình là người ở trong đạo, mình ở trong cái tôn giáo thì phải xử sự theo áp dụng trong cái luật của Phật, cái luật của tôn giáo, chứ không thể nào áp dụng theo cái luật của đời. Ý của con là phải xử cho nó
bởi vì ai đi bằng trước, cái ông mà sa di mà ông lại là cái người vô quy y vì hòa thượng đầu tiên, ông thọ sa di đầu tiên, rồi mấy ông kia lần lượt vô, nhưng mà ông dốt quá, ông không có bằng cấp, ông không được thọ đại giới, ông không được bổ nhiệm làm trụ trì. Bây giờ mấy ông em của ông á, mới để ông sư đệ lâu năm cứ như là nhọt lên hết rồi, thành ra ông ăn và ông xử ông ngồi sao, đi kinh hành là ông không được dẫn chúng, rồi á chủ lễ ông cũng không được làm chủ lễ nữa, phải để mấy cái vị đại giới lớn kế ông. Thành ra bây giờ ông nói xử làm sao mà cho nó hợp lực để mày bây giờ ta đang nghe đó.
Con thì con thấy là Phật đặt ra giới chỉ để cho bảo vệ cái người tu và để làm cái hàng rào cản cho cái đời tu của mình được tiến bộ, chứ không phải giới là cái chỗ để đi trước hay đi sau.
Nhưng mà bây giờ ai, bây giờ tôi chỉ muốn vấn đề tôi hỏi ông, hỏi là lúc kinh hành ông đi trước được không, trước mấy đại đức được không? Rồi á bây giờ tôi đem cái chuyện bây giờ trong này có hai tỳ kheo 249 giới nè, bây giờ rồi tôi đi tôi nghịch nhớ lại cái chuyện tôi đang ngồi đó, thì ông Tỳ Chiếu ông đi trước một cái ông tỳ kheo 250 giới, mà ông tỳ kheo 250 giới đó là đi xuất gia sau thầy Tỳ Chiếu. Nhưng mà chú Phong tôi nhớ không, chú Phong kéo cái ông Tỳ Chiếu ra nói thầy đi sao tại để cho đại đức đi, tôi còn nhớ. Nhưng mà tôi nhớ cái pháp hội mới đây nè.
Con không có.
Bây giờ tôi hỏi là ông nào đi trước?
Con thấy cái như theo cái luật Phật á, thì cái ông đi tu lâu đi trước.
À ông sa di đi trước phải không? Dạ. Ông sư huynh đi trước.
Dạ.
Ông tu lâu phải đi trước.
Dạ. Rồi cô thầy nhờ cô Liễu Như Hà Quai cũng nói ông tu lâu đi
ông
trước.
Ông tu lâu đi trước. Dạ.
Tổ Hoài Năng đâu có biết chữ nào mà cũng là tổ.
Dạ.
Quá mà đâu là tổ.
Tại nó dính tới cái chuyện lục tổ huệ năng, thành ra tôi mới đem này ra tôi nói những đề kiến tánh, từ từ tôi mới khai mở ra chứ không. Không có, nói theo lực. Bây giờ trong này nè, ông Tề Hỷ nè, 249 giới. Tại vì có một pháp hội ở trong hệ thống mình, chú Phong, thầy Tề Chiếu, ông đi trước cái vị thầy Đại Đức, thì thầy chú Phong nói vậy cho đi xuống, tại vì để cho ông kia đi lên, tôi biết là cái ý chú Phong nghĩ là ông đó 250. À, còn thầy Tề Chiếu 249, mà mặc dù chú Phong nói chuyện hả?
Dạ,
nhớ là chuyện đó chưa?
Dạ, con mô Phật, con xin trình với sư phụ về cái tình trạng đó, tại vì thật sự con không biết cái giới luật ở trong tăng đoàn.
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề là không phải là đi kinh hành, tại đi kinh hành đó là thầy Tệ Minh và thầy Tệ Quán sẽ xét cho cái người nào cầm khánh, cầm mỏ để đi trước dẫn chúng, thì con không dám đụng tới vấn đề đó.
Yeah.
Nhưng mà cái khi ngồi ở trong cái bàn mà để mà dự cùng với sư phụ với những người kia đó.
Yeah.
Thì có lúc con nghe lại hai thầy, thầy Tệ Minh và thầy Tệ Quán nói về thầy Tệ Hỷ.
Yeah.
Nói là bây giờ thầy Tệ Hỷ là trước đây là khi mà xuất gia đó là đại sư huynh.
Yeah.
Nhưng mà khi thọ đại giới á, thì thầy Tệ Hỷ chưa được thọ đại giới, hoặc vì lý do gia duyên ràng buộc.
Yeah.
Thầy Tệ Hỷ chưa được thọ đại giới.
Yeah.
Thì những người thọ đại giới là khi mà ngồi cùng sư phụ là những người đó ngồi trước.
Yeah.
Rồi thầy Tệ Hỷ là sa di ngồi sau.
Yeah.
Rồi sau này khi thầy Tệ Hỷ là thọ 249 giới.
Yeah.
Thì vẫn là ngồi sau những vị thọ 250 giới. Thành ra khi mà xếp ngồi đó thì con đang sắp xếp đó, thì thầy Tề Chiếu đến thì nói thầy Tề Chiếu ngồi xuống thầy 249 giới. Dạ. Yeah. Chứ còn đi kinh hành á là thầy Tề Minh và thầy Tề Quán sẽ xếp cho người nào đó. Yeah. Dẫn chúng. Thành ra con không dám, tại con không biết luật trong trong băng đoàn. Dạ, con xin xong hỏi cái đó, nếu mà làm cho thầy thì chú
không có vui. Dạ. Tôi chỉ ngồi tôi nhớ, tại ông cũng đâu cầm lên đâu, tại tôi nhớ là người ta hỏi, cái ông nhờ giải quyết cho tôi nhớ lại, muốn xử người ta mình coi cái chuyện mình xử sao đã. Không? Tại vì mình nó có lộn xộn 249, 50, 250 nữa. Không? Thành ra, rồi mời cô.
A Di Đà Phật, con xin bổ túc thêm một vấn đề nữa để xác định cái chuyện đi trước hay đi sau. Là ý con á, thì cái người tu lâu á, thì phải đi trước, bởi cái đó là tư xử theo luật Phật. Hơn nữa đó, thì con được biết một điều á, là hồi thời Phật á, không có thượng tọa hạ tọa, mà cũng không có đại đức hay là
đại đức, có đại đức A-nan, nhưng mà không có thượng tọa và hòa thượng. Yeah.
Không, không, ý con nói là không có những cái danh từ của cái chức vị.
Yeah, yeah.
Thành ra lúc nào Đức Phật cũng đặt vấn đề là cái người tu trước, thì cái người tu sau á, thì là cái người mà nào mà tu lâu quá thì được lên tới trưởng lão. Chứ không có là như vậy. Xác nhận rằng á, Đức Phật quan trọng cái chuyện tu lâu hay tu mau, tu được cái đắc được cái thời gian được tu hay lâu hay mau. Thành ra con nghĩ là theo ý con á, là cái vị mà tu lâu phải được đi trước.
Dạ, hay gì là Phật đi trước, không kể là đại giới hay là sa di. Rồi có ai có ý kiến gì không? Rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe. Bây giờ thầy nói lại nha. Bây giờ nói theo ngoài đời đi, rồi sau nói đạo. Ở ngoài đời, cùng vào trong quân trường Thủ Đức, cùng vào trong quân trường Đà Lạt, cùng vào trong quân trường Hải Quân. Nhưng mà rồi á, ra trường cái ông đó gì Ba Gai, cái ông đó gì lè phè bị 15 ngày trọng cấm, 5 ngày trọng cấm, thấy không? Rồi bị tới hồi chạy lon á, tới ngày đó không được lên lon, một tổng tham mưu nó không có ký giấy lên lon. Rồi bây giờ lâu lâu mà về đó, mai mốt là quý vị lần á ra trường á, bây giờ quý vị lên tới đại quý chả mới có thiếu quý à, thì bây giờ quý vị gặp chả quý vị kêu gì? Cũng kêu niên trưởng, phải không? Nhưng mà rồi chức vụ quý vị lớn hơn rồi sao, ông chả kêu quý vị bằng gì? Ông đó cùng niên trưởng với cùng, ông mới phá đàn anh cái ông, mà bây giờ ông lại bây giờ ông phá sao, mà giờ ông lại lớn hơn ông rồi sao? Ông làm hạm trưởng, ông kia chỉ là lính thường như sĩ quan thường nên tại thì sử dụng sao, ông kêu sao?
Dạ thưa, theo truyền thống hải quân của tụi con á, thì nếu mà một vị lớn hơn mình một lớp vô quân trường trước, ra trường trước, nhưng mà khi mà ra vì công trạng hay vì lý do gì đó, một người khóa đàn em lên lon trước khóa đàn anh, thì gặp khóa đàn anh dẫn chào niên trưởng. Và khóa đàn anh á, thường thường mấy ông cũng coi gọi lại mình bằng cái cấp bậc. Thí dụ như ông còn trung úy, mình đại úy rồi, thì ông vẫn kêu mình đại úy.
Dạ, kêu đại úy.
Dạ. Nhưng mà khi mà vô hai người mà vô phòng riêng á, thì mình cũng mày tao, hoặc là người đàn anh vẫn là người đàn anh.
Vẫn là đàn anh.
Dạ. Nhưng mà trước hàng quân á,
thì phải kêu đại úy.
Thì ông kêu đại úy.
À, còn ông kêu ông là niên trưởng.
Dạ, niên trưởng. Nhưng mà thí dụ có nhiều khi mà sợ lính mà nó không hiểu á, thì mình vẫn gọi ông là trung úy.
Dạ.
Thí dụ vậy.
À.
Dạ. Nhưng mà trong riêng tư á, thì vẫn phải kính trọng ông là một sĩ quan khóa đàn anh.
Rồi.
Đó, truyền thống quân đội của ông vậy. Còn riêng cái ý kiến về vấn đề mà vị hỏi thầy về sa di và
sa di bây giờ không được lên đại đức.
Dạ. Con giả dụ như Việt Nam không có bằng cấp giả, giả dụ thôi, chứ Việt Nam bằng cấp giả rất là nhiều.
Dạ.
Lớp 12 dễ lấy đúng không quý vị?
Dạ.
Tiến sĩ còn giả mà muốn gì lớp 12.
Nó đăng báo thi dùng đó.
Dạ.
Có.
Thành ra nói rằng cái cấp bằng đó nó thể hiện cái trình độ của một cái người mang cấp bằng đó chưa chắc hẳn đúng.
Dạ.
Nhưng mà vì á, Việt Cộng bây giờ nó muốn kiểm soát, nó muốn đưa người nó vô, rồi nó đưa cấp bằng giả vô để mà công an vô, để mà thọ giới, để mà giống như muốn lấy cái chùa đó cho công an. Thì cái chuyện đó mình biết quá nhiều rồi, chúng ta không nói. Nhưng mà riêng đối với cái vị mà còn sa di đó, thì thí dụ như bản thân con ngay ở đây, thí dụ con có xuất gia sau thầy Tự Minh nhưng mà trước thầy Tự Quán. Nhưng mà lúc nào con cũng nghĩ rằng, con cũng có ví dụ như thế này nè, quý vị ở đây ai làm neo giơ tay lên giùm cho tôi coi, ai làm neo? Dạ thầy. Ai làm neo giơ tay lên đi. Thí dụ thi neo 70 điểm đậu, 69 điểm đậu không có gì đậu không?
Không. 70 đậu, 60 không đậu, 69 không đậu.
69 đậu không? Không đậu. Nhưng mà chủ tụi neo khi cần họ vẫn kêu mình làm, đúng không? Nhưng mà làm là làm gì? Làm chui, đúng không? Thì á, con lúc nào con cũng cảm thấy rằng con á là tỳ kheo chui. Cho nên vẫn lúc nào con vẫn kính trọng những người 250 giới hoặc là những vị tỳ kheo ni trên giới của con. Con lúc nào cũng vẫn kính trọng, và con biết cái phận của con là phải khiêm cung, phải biết rằng mình chưa đậu bằng neo nên chỉ là chui thôi. Bởi vì có lúc á, những cái chuyện mời con tới con rất là ngại. Thật tình mà nói, nếu mà vào chùa đắp cái y này thì sao quý vị? Phật tử phải lễ mình, và các vị thầy, các vị sa di khác cũng có kính trọng mình, nhưng mà mình thấy mình chưa có đủ, sợ neo chui mà. Mặc dù chủ thương, chủ cho làm giới, phát luôn mình đàng hoàng, nhưng mà mình phải biết rằng mình là tỳ kheo chui.
Xét bò vô là phải chạy trốn.
Dạ, chạy trốn. Cho nên duyên phận con á, con phải hiểu rằng con lúc nào phải dưới các vị thọ đủ giới, chứ con không thể nào mà dám mà ngồi ngang hàng với các vị trên giới của con. Thì đó là phận của con nghĩ vậy. Riêng cái vị mà vẫn còn sa di đó thì tùy theo, nếu mà vị đó thấy rằng giảng pháp dai không thì ngồi trước ngồi sau, có trên có dưới, cũng chỉ là một hình thức mà thôi, có gì phải thắc mắc là phải phiền sư phụ của tôi. A Di Đà Phật.
Bây giờ tôi nói theo luật Phật nha. Bây giờ thật ra là Phật ngày xưa đó, tôi nói thí dụ có những người chứng quả trước, mà tức là đàn em vô sao mà chứng quả trước có quý vị, mà có những người đàn anh vô hoài mà lâu lắm chưa trúng nữa, phải không? Cái chuyện á, mình chứng quả là mình ai hưởng, mình hưởng, mình thọ giới nhiều mình được phước, ai hưởng, mình hưởng, tôi tu nhiều tôi hưởng, không có dính líu gì tới cái chuyện ngồi trước ngồi sau hết, đúng không quý vị? Cái ông 250 giới thì ổng được nhiều chư thiên hộ, phải không? Ông này bất hết 5 vị chư thiên hộ thôi, cái chuyện đó rõ ràng. Mà tu vũ giới nhiều thì tu cho mình, đừng có đặt vào cái đó. Ông này ông ăn 5 tô thì ông ngồi trước, hay là ông này ăn 4 tô tại vì ông 5 tô là ông hưởng, chứ mình đâu có hưởng đâu. Hãy gieo ngăn năm tô mà ông chia bệnh tô không có, ông lúc vào bụng là ông hưởng hết. Cho nên ông giữ 250 giới cũng ổng hưởng, mà ông này giữ 10 giới cũng ổng hưởng, đúng không? Mà sức của mình tới đâu, duyên của mình tới đâu, thọ tới đó. Nói cho vui, thọ cho kêu, chứ làm 10 giới không tròn đó. Hiểu chưa quý vị? Thì bây giờ tôi chỉ nói câu thế này thôi. Lực Phật là tôi không gặp Phật, mà nghiên cứu theo kinh điển của Phật. Có những vị Phật không đặt theo cái người có thần thông số 1 mà ngồi trước. Phật không đặt người đa văn giỏi như ngài A Nan mà ngồi trước. Phật không đặt những người mà coi như là coi chứng quả ngồi trước, mà Phật vẫn lúc nào cũng kêu là ông Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như là năm người đầu tiên, đúng không quý vị? Mặc dù năm ông này không có giúp Phật hoằng pháp cái gì hết. Quý vị thấy coi, Xá Lợi Phất vô sao năm anh em một Kiều Như. Rồi mà hai người này, một Kiền Liên và Xá Lợi Phất, là hai người lại để giúp Phật rất nhiều, đúng không quý vị? Đâu phải người vô trước mới giúp, mà người vô sau không giúp. Mà chính Ráng Động là vẫn kính trọng trưởng lão Kiều Trần Như là cái người vào đầu tiên. À, mà ông nào có chứng quả gì cũng phải qua ông hết, mà mặc dù ông không có cái gì trong hoàng pháp bây giờ theo ông nghe nói vậy đó, chỉ có cái vô trước. Tuy nhiên tôi nói cho cái vị Sa Di mà ở Việt Nam đó, ông vẫn là đại sư huynh. Vấn đề mấy ông kia thọ 251 giới là ông hưởng và ông không hưởng, nhưng mà ông vào trước, khi ông là cái người đứng trước trong đó, ông đánh chuông để cho hòa thượng truyền giới cho mấy ông, thì ông vẫn là đại sư huynh. Ở trong chùa người nào là cái người cầm chuông, chính vì hòa thượng trụ trì, kế đó là cái người cầm chuông lớn hơn người cầm mỏ, mà ông đã đánh chuông cho cái người kia, ông thắp nhang cho người kia, là ông đứng ông chứng minh cho ông đó là ông là cái người coi như là chứng minh sư rồi. Cho nên mãi mãi ông vẫn là ngồi trước, và mãi mãi ông vẫn là đi trước nếu ông muốn. Còn cái vấn đề cái người đi pháp khí đó, cái người này không có phải lớn nhỏ. Một chú Sa Di mà đi thỉnh sư, một vị hòa thượng đạo cao đức trọng đi đằng sau, là tại vì cái ông thỉnh sư này đó là chỉ là cái ông cầm cái khánh đánh để mà cho người ta niệm Phật. Rồi cái ông mà cầm lỏng cho hòa thượng, ông đi trước hòa thượng không phải băng tội, tại vì ông cầm lỏng thôi. Cho nên cái ông thầy mà đi đánh pháp khí mà đến đây kinh hành đó, cái ông đó Sa Di cũng được nữa, không có nghĩa lý gì hết á. Tại cái ông đó không tính, vì ông đó đang làm cái thằng mỏ đánh để cho người ta, cái là thằng mỏ này, hiểu không? Đánh cốc cốc chơi ra trong làng nghe thôi nha. Nhưng mà mãi mãi cái ông Sa Di đó vẫn là đại sư huynh. Ông Sa Di đó vẫn là sư huynh. Đừng có bao giờ trong Phật mà nói là 250 giới. 250 giới là ông phát nguyện, ông giữ. Chứ không có phải mà ông giữ cái lợi cho ông, chứ không có lợi cho tôi. Không có lợi gì hết cho hết á. Rõ ràng. Mà cái ông 10 giới đó đó, mà ông vẫn là đại sư huynh. Tôi nói vậy vậy thôi. Đó là quý vị hiểu rõ từ nay. Thầy Tệ Hỷ, thầy Tệ Chiếu, dù 249 giới mà những người đi vô tao sau thầy đó vẫn phải ngồi sau, dù mấy người đó 250 cũng phải ngồi sau quý thầy này thôi. Và vẫn phải đánh lễ quý thầy này theo cái luật của Đức Phật nha. Còn một cái điểm nữa, bây giờ thời Phật thì không có tu sức gia vô duyên, nhưng mà có tôn giả Thất Lai là ra vô 7 lần, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, ông tôn giả Thất Lai ông nhảy ra nhảy vô mấy lần, cái chuyện đó là cái chuyện mình biết lịch sử có nói rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề chúng ta có tu xuất gia vô duyên trong này nè. Bây giờ có những người như đang tu vô duyên nha. Yeah. Còn không tu duyên lâu như vậy thì vẫn còn nè, như chú Phong bây giờ là thiện huệ vẫn là tu duyên, nhiều bạn tu vô duyên. Bây giờ trong này mấy người đi, trong này người đi nào đang tu vô duyên đâu? Quý vị gặp các vị tỳ kheo ni mà tu trước quý vị nha, những người tu trước quý vị phải kêu là sư cô đàng hoàng, không có kêu được là sư tỷ. Luật mấy người tu giao duyên mà bên ni và bên tăng gặp quý thầy Tệ Minh Tệ Quán vẫn phải kêu là thầy, không được kêu là sư huynh. Kêu sư huynh là sai đó. Chừng nào tại tụi con chỉ giao duyên thôi, nhớ kỹ nha. Phải biết rõ cái điểm đó để sau này tránh. Chừng nào tụi con chính thức mang chữ tuệ, lúc đó mới kêu thầy sư huynh được. Quý vị còn mang chữ thiện chưa? Chú Phong gặp thầy Tệ Minh vẫn kêu là thầy, không được kêu là sư huynh. Nhớ kỹ đó, đó là luật, nói cho đúng luật á, còn nói về tình nghĩa là nó khác. À, tại phải kêu cho đúng, tại vì quý vị chỉ là gieo duyên, Tức là quý vị giống như bên Nam Tông là họ chỉ đi ra đi vô là tu để trả hiếu đó cho cha mẹ. Còn bây giờ quý vị tu lâu tôi không biết, có người bên bên Campuchia tu 3 năm giao duyên cũng là gặp cái gì thầy giống như là thầy. Cho đó thầy nói cho quý vị đó là mình tu giao duyên nó khác. Còn nếu mà quý vị bên đây cũng vậy, gặp mấy sư cô là đừng có kêu sư tỷ, không có đúng. Quý vị phải là kêu là sư cô đàng hoàng. Đó là cái chuyện bên đây phải kêu thầy. Nhớ nha. Đó thầy bữa nay trường hạ thầy nói, bây giờ thầy trở lại cái vấn đề. Kiến tánh làm sao? Lục tổ không có biết chữ nào hết, mà lại cái hoàn cảnh quý vị thấy những vị tổ đều là mồ côi hết. Những người tổ có ông nào sướng không quý vị? Mà đa số là chết mẹ hoặc chết cha. Ngài Hư Vân chết cha không quý vị? Đẻ ra là coi như là mẹ chết. Thấy để một điều bà sợ quá, bà tưởng đều quái thai bà chết. Thì dễ sợ không? Mà nguyên nhân của mẹ chết là tại vì ngài mang nặng đẻ đau, mà đẻ ra thấy cái một điều tưởng là quái thai chết. Rồi bả người ta đem dục quầy cái hè, là sau đó có cái ông trong xóm nghe nói lại bảo là ông xé ra ông ngày sống. Cái gì thấy thánh nhân không? Cái gì thấy tại vì sao? Tại vì những người mà thánh nhân đó họ giàu, họ không muốn cái chiếc ái của cha mẹ kéo lại. Có mình ông cha mà kèm cưới cho ngài lượt ba bà vợ có không? Mà sau này quý vị thấy rõ ràng là ngài phải tu thì tốn khổ, ngài tự thành là bất hiếu. Bây giờ sau này ngài mới lại là tam bộ nhất bái, mà mấy ngàn dặm nó từ đông qua tây đi gặp ngài Phổ Hiền Văn Thù, nhớ chưa? Thì ta ơn mẹ. Và ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà ba ngài đang làm quan rất là lớn, vừa cấn thai ngài xong là coi như là bị cách chức đài đi lãnh nam, đài qua Việt Nam đó, ở biên giới đó. À lúc đó là lãnh nam đó, thành ra ổng là cái người tàu nùng, cho nên ngài cũng sơ đôi sách rỡ đi bữa củi, coi như bị đài rồi, để cha chết sớm. Mà quý vị thấy bây giờ kiến tánh như thế nào, nghe cái câu kinh hồi nãy mà nói là ưng vô sở trụ, khi mà đi lấy tiền củi thì duy sanh kỳ tánh, nghe cái đó là ông thấy hay thôi chứ chưa có kiến tánh, rồi mới đi vô ở cho có một người phát tâm cho 10 lượng bạc nuôi mẹ. Rồi ông mới bỏ mẹ, ông đi một tháng trời tới gặp tổ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, và ông được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn coi như hỏi làm cái gì, đến đây làm gì. Cái tên nhà quê sớ rớ nói dạ con đến đây để cầu làm Phật, chứ không cầu gì hết á. Tại vì thường thường mới đến chùa là gì, cầu an, cầu siêu, phải không, xin xăm dễ hạn. Ông này không có, tôi xin cầu làm Phật chứ không cầu an cầu siêu. Thì cái người này nói câu đó là Ngũ Tổ biết thứ thiệt rồi đó. Cái tên nhà quê nói chuyện không rành, người người Việt Nam mà tàu lung đau đung á, mà đòi làm Phật. Thì ngài mới nói là thân của con là hạ tiện, thân hòa thượng là cao quý, nhưng mà Phật tánh của con và Phật tánh hòa thượng tương đồng. Dễ sợ chưa? Cái tên nhà quê này căn tánh thông minh lanh lẹ, đứng đó làm hoàng cho ăn hèo, đi xuống dưới bữa cửa gánh nước. Quý vị thấy chưa? Mà gặp quý vị mà nói cỡ đó là quý vị giận liền, phải không? Đi ba cả tháng trời bỏ mẹ đi, nhưng mà nhào xuống bữa củi, thân thì ốm yếu. Có nghe nói ngài chỉ có 40 kg. 40 kg là bao nhiêu bao quý vị? 80 bao, tức là trong này mấy cô nào cũng mập hơn ngài hết rồi. Như vậy mà ngài đứng giả chà đạp. Cái chà đạp là ai Việt Nam là biết, cái chài nó cái cối ở đây, rồi nó đứng cái đầu này cái đạp cái nó nhổng lên cái xả nó, rồi cái giả chài giả gạo bằng chài đạp. Mà ngài nhẹ quá phải là 70 kg mới đứng được cái chài đạp. À, thầy mang đá trong lưng, ngài mang thêm 20 kg đá để mà đủ nặng mà đạp. Đạp như vậy 8 tháng không được lên chánh điện, chưa thọ ngũ giới, chưa quy y, chưa có pháp danh nữa. Bữa đó tổ mới đi xuống, tổ mới thèm thấy cực quá, người cực khổ quá mà có mãn không? Dạ con gì pháp mà đâu có nản đâu. Đức Phật Thích Ca ngài còn có 9 năm 6 năm khổ hạnh, bao nhiêu năm rừng già, ngài con cũng gì về vạn cái này. Ông hỏi giả gạo trắng chưa, nó giả trắng rồi. Trắng rồi sao đứng đây vậy? Thiếu cái sàn, tức là đã con đã hiểu đạo rồi, nhưng mà con thiếu cái sàn là nhờ hòa thượng ấn chứng đó, quý hiểu không? Ta mới lấy cái cây gõ vô cái cối, cốc 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 rồi đi lên. Trong khi đó ở chùa nó có cả ngàn ông tăng mà không nói nhiều. Quý vị thấy ngay cái thời của Ngũ Lục Tổ mà đã có nhiều người ganh tị rồi đó, sợ rồi giết tại cái phe đảng, đúng không quý vị? Bây giờ cô Hồng Đức, thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh là những người sẽ là quý vị chắc chắn trong đầu quý vị nói là sẽ là người để coi như là thế thế thầy để điều hành cái hệ thống này, đúng không quý vị? Trong đầu quý vị chắc chắn 100 người, 3000 người đệ tử của thầy ở Hoa Kỳ và khắp nơi, họ đều nghĩ rằng cái làng Di Đà Indo khi mà thầy vắng bóng theo luật sanh tập sinh tử thì chắc chắn là thầy tại quán và của Hồng Đức sẽ handle cả. Có không quý vị? Thì hai người này rất là thuận duyên, nhận làm thầy tại quán thì nhận cô Liễu Sanh là mẹ nuôi, phải không? Bây giờ cô Hồng Đức là coi như là sư huynh chưa để kết nghĩa, và thông tình đồng đạo rất là thân thiện, và ai cũng nghĩ rằng cái condo là thế nào là cũng thầy tự mình 100%, đúng không? Còn cái dối center này là của sư cô Hằng Hồng Long. Nhưng mà đùng cái con tên nào nó vô, nó sắp sửa là coi như là nghe nói tôi sắp đưa cho người nào chắc chắn là tụi con sầm xì à. Tự nhiên có cái tên nào từ trên trời đứng vô, hỏi vô đây làm gì, nó muốn, dạ có thằng nào nó vô, nó đều nó ngửi đâu vậy, người Campuchia. Nó vô đây hỏi tôi, nó cầu cái gì? Nó dạ cầu làm Phật, nghe nói sắp bồ đề gai vậy. Thấy không? Vô mét thì tụi mình có thằng nào nói mà thì tụi mình dần dồn thì tụi quán lên dồn, phải không? Bắt đầu vô nói để cái tụi đẩy xuống dưới, mà vài bữa tự nhiên nói tụi xưng cho nó làm tổ, tụi kỳ nghi bác quý vị có ghét không? Bởi vì được giết là vậy đó. Thần Tú không ghét, nhưng mà chính đệ tử của thần Tú theo được. Tệ Minh Hồng Đức Tệ Quán không được, nhưng mà mấy người mà đệ tử của Tệ Quán Tệ Minh đi rước. Tao đánh cho mày chết. Mày có phá rừng phá núi đâu mà vô mày hưởng vậy, phải không? Đó bởi vì hiểu câu chuyện nó như vậy. Ngày ngộ cái gì? Sau khi ngày ngộ xong rồi đó, thì bây giờ ngày truyền y bác sáng đó, hàng ngày hòa thượng ngũ tổ hoàng nhẫn lên thuyết pháp. Thiết như vậy bữa nay tự nhiên không thấy lên thuyết pháp, sáng không thấy tụng Lăng Nghiêm, là hỏi đâu rồi chạy, nó ra hòa thượng có bệnh gì không, nói không có bệnh. Hỏi sao vậy? Tại nhiệm vụ tổ ta xong rồi vậy, chứ ai làm tổ? Nó dạ Huệ Năng á. Trời đất ơi, ổng đâu rồi? Hồi tối giờ ta truyền y bác cho ổng rồi, ta truyền giới cho ổng rồi, giờ ổng đi về phương Nam rồi, giờ ta là hết còn tổ, ta ngồi đây chi? Quảng hồn ra mới họp với thần Tú. Rồi lúc đó ông thượng tọa Huệ Minh á, chứ là thượng tọa Huệ Minh tức là ngay với thần Tú nha. Thượng tọa thần Tú cỡ như thầy Tệ Minh, mà thượng tọa Huệ Minh á là cỡ như ông thượng Tệ Không rồi vậy đó, cũng ngang rồi đó. Ông là một võ tướng, trước khi đi tu bởi ông giỏi là ông ra chiếc con ngựa chạy hướng nào chạy hướng nam, rước chạy rước. Lục tổ Huệ Năng đi bộ chạy, ông chạy chút xíu chạy đâu có kịp, rước lên là ông mới dùng cái y áo ngay cục đá và ông chui vào bụi ông trốn. Đúng. Ông này thấy y áo khoái và sách à, thượng tọa Huệ Minh mới sách không nổi, ráng rị và rị không nổi. Cái lúc đó ổng la lên, đúng đấy, cư sĩ y áo sao nó nặng quá này, cư sĩ ra phụ tôi kéo. Cái ổng nói cái này là y áo của tổ của Phật, nhà ngươi đâu có được truyền đâu mà sách dễ. Y áo này của chư Phật ba đời để lại mà, chứng minh ta là người kiến tánh mà, đâu phải cái đồ thường nó sách. Vậy giờ tôi đến đây tôi cầu pháp, cư sĩ ra đi đi, tôi không có làm hại cư sĩ đâu. Nhớ kỹ nha, thượng tọa của bên kêu cư sĩ nha. Cái ông nói, giờ nghe ngươi kiếm ta đi chi? Ông nói, dạ tôi đến để cầu pháp, chứ không có đến để kiếm giết ngài. Cầu pháp thì bớt thở lại đi, tại vì ông đang dùng sức ông kéo cái y đó, túi y áo đấy. Bớt thở bớt mệt lại đi. Khỏe chưa? Dạ khỏe rồi. Thượng tọa Huệ Minh, ông đến đây cầu gì? Và con theo hoàng ngũ tổ hoàng nhẫn 20 năm rồi, mang đẳng cấp thượng tọa mà con không kiến tánh. Ngài kiến tánh thì sao? Ngài chỉ cho con nghe. Ông nói muốn kiến tánh phải không? Được rồi. Thượng tọa Huệ Minh, bặt hết, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay cái chỗ đó đó, giữa cái chỗ không nghĩ thiện và không nghĩ ác á, cái đó là cái mặt thật của thượng tọa Huệ Minh đó. Rõ chưa? Ông này quỳ xuống đảnh lễ liền. Con theo ngũ tổ 20 năm không thấy được kiến tánh, bây giờ chỉ một câu nói của cư sĩ mà con thấy tánh con rồi. Như vậy con xin đảnh lễ làm thầy, và con không dám mang chữ Huệ, con xin đổi chữ. Thấy chưa? Thì cái chỗ đó tôi hỏi quý vị, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, bặt hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, rồi sẽ thấy kiến tánh. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chỗ này tôi sẽ đem đây debate hả? Mà không, con người chúng ta đó là một là thiện hay là ác, phải không quý vị? Mà không nghĩ thiện không nghĩ ác là trở thành cái loài là gì? Vô tri hả? Bây giờ tôi nói rõ nè, mà nếu mà nó không nói vô mình, nói mình vẫn có biết, không nghĩ thiện không nghĩ ác mà đối ăn khác của mình ngủ có quý vị? Như vậy đó, con chim á, nó có nghĩ thiện không? Nó có nghĩ ác không? Mà nó đói á, thì nó nhào thấy đồ ăn, nó ăn, nó khát, nó kiếm nước, nó uống, nó mệt, nó leo cây, nó ngủ. Nó đổ thành Phật đâu. Trả lời đi. chỗ này là cái chỗ để lọt cho kiến tánh nè. Này sự tạo minh, ông chạy lại đây ông kiếm y hả? Nặng quá, ra đây cư sĩ phụ tương tay. Cái chỗ này là chỗ chứng nhận ta đã được truyền thừa chánh pháp nhãn tạng của Đức Phật. Ta đã được ngộ nhập Phật tri kiến, ta làm tổ đời thứ 6 đâu có phải đưa cho người phàm được. Chính ngũ tổ truyền cho ta, ngươi đâu phải người nhận này. Dạ tôi đến đây cầu pháp, xin ngài ra đây. Cầu pháp hả? Bớt thở lại đi, khỏe lại đi, giờ bình tĩnh chưa? Dạ bình tĩnh rồi nè. Đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác. Ngay cái chỗ đó, ở giữa cái phản đó là cái mặt thật của Thượng Tổ Nguyễn Minh. Bổn lai diện mục của ông là đó, nhận chưa? Ông đã nhận rồi. Sau đó mới nhận ông đi làm thầy. Là biểu ông đi hoằng pháp ở phương nào đó để đi đi. Quý vị nhớ chưa? Một cư sĩ mà lại truyền kiếm tánh cho một ông Thượng Tọ. Rồi ông Thượng Tọ đó đã thọ 250 giới và 20 hạ. Lại đổi tên lại là không dám dùng chữ Huệ mà đổi thành chữ Đạo. Đạo Minh. Nha. Trong lịch sử có rõ ràng. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, trở thành là cái người gì quý vị? Người thực vật. Người thực vật có kiến tánh không quý vị? Hả? Có những đứa nhỏ đó, nó đẻ ra nó kiểu là nó bị cái bệnh mà coi như là bệnh gì quý vị? Dạ. Nó sinh trùng, nó không biết gì hết. À, nó không có nghĩ thiện, nghĩ ác, mà nó vẫn biết chứ. Nó vẫn ăn, vẫn uống, nó vẫn hoạt động như thường vậy đó. Thì làm sao kiến tánh chỗ nào? Cái chỗ đó là cái cửa lọt vô đó. Bây giờ tôi đi thêm một chỗ nữa nè. Bên Thiền Tông đó, họ sẽ có tu cái pháp môn là mặc hết cái tư tưởng, vọng không có vọng tưởng. Bên Thiền Tông có cái vấn đề đó không quý vị? Có. À, bên Thiền Tông đó thì có một số người là họ sẽ không bao giờ mà họ rơi vào cái kiểu như là họ nói là họ coi như ngồi đó, họ không có vọng tưởng gì hết. À, không vọng tưởng gì hết. À, trăm việc không nghĩ đến. Người ngồi thiền là trăm việc không nghĩ đến. À, họ cho là họ coi như đạt tới cảnh giới là vô gì, coi như là họ không có vọng tưởng nữa. Nhưng mà cái này là trói buộc đó. Đối với cái tinh thần giận dữ, trói buộc thôi. Tại vì họ kẹt vào không đó quý vị. Họ rơi vào không. Thầy trò chúng ta ở ngoài này là rơi vào có. Mà thà là chấp có. Có tội, có phước, có thiện, có ác, có thiên đường, có địa ngục, mà rơi vào không là chúng ta sẽ về cái cõi trời phi tưởng, đọa lạc. Một trong cái là cái nạn của Đức Phật nói bát nạn đó, trường thọ thiên, là cõi trời này sống vô lượng kiếp mà đọa hết phước rớt xuống, không có làm lợi ích gì nữa. Ngũ tổ ngộ ngay chỗ đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là thấy được cái tánh, cái gì là cái mặt thật của mình, tức là cái chân tâm thường trụ của mình đó. Cái chỗ này bây giờ muốn biết chỗ này quý vị phải đi cái chỗ cao hơn. Quý vị tu
niệm Phật có nói là tới cái
tôi phải nhắc lại, tôi xin lỗi toàn thể quý Phật tử đang livestream, và quý vị thấy rõ là nó có nhiều cái ma dương ghê sợ không, nó không hư ngay lúc nào, hư ngay lúc tôi đang khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Đó. Cho nên bây giờ trở lại cái vấn đề lục tổ Huệ Năng ngộ đạo ở ngay cái điểm là ngài nghe có một câu kinh: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. À, cái tâm mà không có trụ chỗ nào đó thì mới là cái tâm ổng, từ cái căn bản là ưng vô sở trụ, tâm vô sở trụ, phải không? Rồi Thượng Tọ Thần Tú là chưa có ngộ đạo, rồi Thượng Tọ Huệ Minh là đệ tử của Thượng Tọ Thần Tú mới chạy theo để rước ngài Huệ Năng và giật cái y, và giật cái y giật không được và ông mắc cỡ, ông lấy được ông quê, đúng không? Bây giờ một bậc Thượng Tọ mà tự nhiên kéo cái y không được là cho thấy cái đạo lực mình không nghĩa lý gì. Ông cư sĩ giác được, tôi mắc cỡ quá, cư sĩ tôi không phải lấy y đâu, mà tại tôi kiếm ông để tôi cầu pháp nói cho nó đỡ quê, đúng không quý vị? À, thì hãy nếu cầu pháp thì bình tĩnh lại nghe, cầu pháp phải bình tĩnh lại đi, chứ không có thể mà chạy giật à, y là cái bảo chứng của Đức Phật truyền tới ta. Rồi phải hết mệt chưa? Dạ hết rồi. Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, cái gì ở giữa cái thiện và ác đó, cái đó mới là chân tâm bổn tánh của ông. Cái mặt thật của mình không phải là cái mặt này, cái này là mặt giả. Quý vị luân hồi nhiều kiếp không quý vị? Quý vị mang nhiều cái mặt giả không quý vị? Bây giờ tôi là đàn ông nhưng biết đâu đời trước tôi là người đàn bà. Tôi đàn bà bây giờ biết đâu trước tôi là mang thân trâu bò. Có không quý vị? Trong lục đạo luân hồi thầy trò chúng ta đã đi qua hết rồi. Cho nên cái mặt giả, tất cả cái này là mặt giả hết trọi đó quý vị. Đời này là đàn ông, đời sau là đàn bà. Đời này là bà nội, đời sau là vợ. Có không quý vị? Cho nên Đức Phật nói đây là cái vở tuồng. Mà muốn tất cả cuộc đời này chỉ là một vở tuồng sân khấu thôi. Có không quý vị? Quý vị nghĩ coi nè, quý vị đã đóng tuồng sân khấu từ thời nào? Nhất là những vị đã từng là quan quyền của Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là đóng vai trò một người con trai trong thời chiến, đã từng đóng trò là một sinh viên sĩ quan, đã từng đóng trò là một người sĩ quan ra trường, chỉ huy trưởng của một đại đội, của một trung đội trưởng, rồi trở thành là một cái thằng tù, rồi trở thành một cái thằng tù ở tận bùng lầy của xã hội, rồi trở thành tự nhiên có HO và đi Hoa Kỳ bắt đầu lên lại cuộc đời, và trở thành bây giờ quý vị lái vào đây để mà tu, trở thành người đồng tròn ảo dương. Có phải chúng ta đã đóng một vở tuồng dài 40 năm nay quý vị đó? Ngẫm lại những cái bà bây giờ già này nè, tụi con đã có một thời con gái trẻ đẹp, tụi con đã có một thời yêu đương như bao nhiêu những người bình thường khác. Rồi tụi con đã làm gì rồi trong này? Bây giờ nè, tôi điểm những người nè, bây giờ nè, đó, nếu như con ngày nào giờ con là bà ngoại bà nội rồi đó, hả? Có thể là chúng ta đóng quá nhiều dây chuyền. Có phải đây là một sân khấu của cuộc đời? Và chúng ta muốn tìm con người thật, chúng ta là ai? Mặt thật của chúng ta là ai? Cái đó là Đức Phật ra đời. Đức Phật muốn chỉ cho mình là ai. Chứ đừng nói tôi là thượng tọa, tôi là hòa thượng, tôi là đại đức, tôi là đại tá, tôi là tổng thống, tôi là dân biểu, tôi là nghị sĩ. Những cái đó chỉ là những giai tuồn trên sân khấu cuộc đời này, nó gọi là vô thường chi phối. Phải không quý vị? Có một cái không bị vô thường chi phối, cái đó là cái chân tâm của chúng ta. Tìm ra cái đó là bất tử đó. Vì cái đó không bao giờ, không bao giờ mất, bất sanh, bất diệt. Cái đó mà không dơ, không sạch. Cái đó là ở đâu đó? Nó ở trên, xuống địa ngục, mà sống với cái đó là địa ngục cũng không đụng tới được. Mà lên tới thiên đường, cái đó thiên đường cũng không làm chúng ta nghĩa là lung lay. Cho nên quý vị thấy chúng ta ở đây chỉ có hai cái à. Một là gì? Thiện, là làm thiện để lên cõi trời. Hết phước rồi rớt xuống. Làm phước đời này là cái quả của đời thứ ba đó. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị bây giờ đang ở Hoa Kỳ là quý vị có tu, quý vị đang ở Úc là có tu. À, quý vị có thấy tại sao quý vị có phước không? Đàn bà ở Hoa Kỳ, đàn bà ở bên Úc, đàn bà ở Âu Châu được bảo vệ không quý vị? Được bảo vệ. Ở đây đàn ông có dám đánh với bà không? Đánh là ở tù đó. Còn ở Việt Nam tôi coi những cái mà YouTube nó bỏ lên, nó đánh vợ đánh đồ, mà người ta nhìn có thương quá quý vị? Có quý vị? Đánh nó quay phim luôn. Mà bây giờ ở đây bữa nào quý vị ông Dượng về đánh vợ đồ quay phim công Dượng, tiếng hồ sao bị bắt? Không cần thương nó thấy nó cũng bắt đó. Có không quý vị? Bằng chứng là bác. Như vậy quý vị được bảo vệ, ăn thì ăn những cái đồ tốt, đồ ăn dương, mặc quần áo quý vị dục đầy trong đó, đó là cái phước. Nhưng mà những cái phước này mà quý vị nè, quý vị nhìn thấy cái chân của cô Hồng Pháp thôi. Tôi hỏi cổ bây giờ cổ muốn cái gì Hồng Pháp? Con có muốn thành Phật, con có muốn thành tổ, con có muốn vãng sanh là con muốn hết què. Bây giờ thầy trả lời cho con nè, muốn thành Phật, muốn vãng sanh, muốn thành sư cô, muốn thành sư bà, muốn thọ thì không đi, hay là muốn hết què? Muốn hết què trước đã. Cái đầu tiên đó, cái thân này đó, nó là giúp chúng ta tu hành dễ sợ lắm. Nhưng mà khi cái thân này nó trục trặc một cái, nó thành là gánh nặng, quý vị có hiểu chưa? Bây giờ quý vị bước vô nhà cầu dễ dàng không? Bước vô nhà tắm dễ dàng không? Dễ lắm, lúc đó mình không thấy hạnh phúc đâu. Bây giờ cô Hồng Pháp muốn đi vô là phải hai người kè một bên. Hả? Tôi bây giờ ngồi lên đây phùng mang trợn má, nhưng mà lưỡi một cái nó không nghe lời tôi là thấy là tôi gì cũng phùng mang trợn má mà gọi rào kêu đệ tử ơi, hét thầy ơi. Hả? Nghĩ cái đó đi. Xảy ra cái nghiệp nó xảy ra cho cô Hồng Pháp, cũng sẽ xảy cho quý vị. Đang lúc này mà không tu, không tìm ra cái con đường mình là ai, thì tiếp tục đóng những vai trò khác à. Chúng ta có muốn làm cái người mà đóng hết vai trò này, đóng vai trò khác không? Hả? Cho nên mình là ai vậy? phải tìm ra mình là ai, mình là một cái người nào. Bởi Đức Phật nói ta luân hồi vô lượng kiếp, vậy ta biết được ta là ai rồi, không còn có dụ dỗ ta nữa, phải không? Quý vị thấy chúng ta bị gạt hoài hà, nếu không ấy là chui vào bào thai rồi đó. Cái loài người không dễ vô đâu quý vị ơi. Quý vị nghĩ đi, quý vị mất thân người rồi quý vị vô là dễ không? Bây giờ ở tại Hoa Kỳ, ở Úc này nè, đàn bà ngựa thai nhiều không? Hả? Nhiều lắm, phải không? Mà nếu mà quý vị chui qua tàu làm sao? 10 đứa con á, mà nếu mà con trai nó để, con gái giết hết là có không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị thấy vô đâu? Chỉ có nó vô Africa là nó không ngựa thai thôi. Vô Mễ. À, đâu có dễ. Rồi nghe Pháp.
Hả? Sao mất đứa rồi?
Không, nó mất âm thanh nữa rồi. Không. 1, 2, 3, 4. Một. Tôi nói cái này để quý vị bám vào cái này. Pháp hội năm nay có thể nghe, pháp hội sang năm có nghe được không? Quý vị bị một cái rồi không có đi, không đi dự pháp hội được đâu. Nha. Nó mong manh lắm. Cho nên đối với thầy đó, quý vị nghĩ coi, mặt thật của quý vị là ai? Quý vị là ai? Sau khi chết đi về đâu? Tại sao có mặt ở đây? Cho nên được thân người nói gì nói thế nào? Tôi nói cho quý vị nghe tại sao tôi dám nói làm thân người mà sanh tại Hoa Kỳ này, ở Âu Châu này, đang cái thời đại này có phước hơn cõi trời nữa. Cõi trời họ có thiên nhĩ không? Có không quý vị? Nhưng mà thiên nhĩ của họ đó, là họ nghe được ngàn dặm không quý vị? Nghe được ngàn dặm. Họ có tha tâm thông không quý vị? Có. Họ đọc được tư tưởng của những người, biết được cái một tôi si bụng, biết được tha tâm thông là đón được cái gì, nghĩ cái gì. Họ có thiên nhãn thông, họ ngồi đây họ thấy ngàn dặm không quý vị? Họ thấy. Nhưng mà những cái đó không thể tương ớp được. Còn mình bây giờ livestream, khi nào tôi muốn thiên nhĩ là tôi thiên nhĩ, muốn thiên nhãn là thiên nhãn, tôi muốn cái lưỡi rộng dài là tôi mở lên, mà tôi không muốn tôi sách ớp được, hiểu chưa? Khi tôi đủ á là tôi tắt. Còn chư thiên lúc nào không có ngủ, nghe hoài. Mà một ngày đó chư thiên á bị người ta kêu vài ngàn lần, trời ơi. Ông Dượng bị vợ đánh cũng kêu trời ơi. Thấy không, làm ăn thất bại cũng trời ơi. Mấy cái bà neo, mấy bà nhà hàng, trời dịch quay thông nội tường bữa nay ế cũng trời ơi. Cô mới cúng thần núi sao mà ông thần núi không lại. Thấy không, bây giờ có thấy rõ chuyện đó không? À, cho nên á, cái loài người mình á mà được thành thông mà có thể control được, cái đó mới hạnh phúc. Bây giờ quý vị nghĩ coi, tới giờ quý vị ngủ mà lúc nào quý vị cũng nghe người ta nói thôi, đừng nằm với cái ông ngái là quý vị ngủ không được rồi. Muốn thử không kêu ngủ với thầy Tệ Hỷ lại biết mùi. À, trong khi đó mình ở đây tôi livestream là tôi control được, tôi set up được. Cho nên từ cái chỗ này nè, lên cõi trời quý vị có muốn làm phước được không? Trên cõi trời có homeless không? Trên cõi trời có muốn mua máy bay cúng dường được không? Hả? Lên mình bữa nào lên cõi trời cái mình thấy có một cái ông chư thiên nào ông đang giảng pháp, bây giờ con xin cúng ngài cái vé máy bay ngày đi first class, nó không cần ta bay được rồi. Dạ, dịch bay trong thời tiền mấy bữa nay con xin cúng ngài coi như là một cái món ăn thì con nấu với nó ngồi coi này, tao hiện đại có muốn gì được đó. Rồi sao? Dạ con cúng ngài cái iPhone 6, iPhone 7, không cần nó tao giờ hết, tao ngồi đây tao nghe tùm lum, tao nhức đầu quá chừng, tao cũng đóng không được. Hả? Rồi sao? Rồi lên trên đó hả? Rồi bây giờ nhìn xuống người mà vẫn còn thương ghét hả? Thấy cháu nội mình còn biết trước còn có 3 tháng nữa nó sẽ bị tử nạn vì xe hơi. Thấy cháu ngoại con gì con cái mình 2 tháng nữa sẽ bị thằng chằn rễ nó bỏ, biết trước mà. Chị Thi biết trước không? Biết trước vài năm khổ không quý vị? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con gái mình nó đang học bác sĩ mà mình giờ mình không biết nó thi đậu rớt mà cũng khuyến nó học, bây giờ mình làm chư thiên là mình biết chứ, nó bị rớt nó bỏ 8 năm, nó nợ 800 ngàn, mình sao giờ mà mình nói với nó không được thì nó không nghe, khổ không? Cái loài người của mình á, tại vì thấy trong nhiêu đây còn qua cái phước mắt, không có thấy thà đi phước mắt để còn chư thiên không có phước mắt được. Bởi vậy Đức Phật không có khuyến khích chúng ta có thần thông. Bây giờ tôi thí dụ cho một người nào có thần thông, người đó sẽ đại khổ đây liền. Đấy không? Tôi thí dụ nha, bữa nào tôi nói là ông thiện pháp thì ông có thần thông rồi đó, không, ông nghe được ngàn dặm, ông thấy được ngàn dặm, ông biết được cái gì hết trọi, mà ông đọc được tư tưởng của từng người, mà mất đồ ai mất đồ gì ông cũng biết trước hết đó, là chút xíu xà thầy, thầy con mất kiên nhẫn ngày qua sẽ coi giúp thầy, thầy con sắp cưới con vợ, thầy coi cái nó làm sao suốt ngày tu được không. Bởi vậy không bao giờ, đừng có nghĩ, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta đã có thần thông rồi đó, cái lưỡi rộng dài, phải không? Đức Phật ngày xưa ngồi thuyết pháp thì như thiên nghe, bây giờ mình lên đây cũng bao nhiêu người nghe, nó xe nó bấm bùm 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 ra là nghe hết, mà nó còn lưu lại được. Hồi xưa Phật giảng xong chỉ có ngài A Nan á là lưu lại thôi, còn không ai lưu, bây giờ chúng ta người nào lưu cũng được hết hả? Tại sao vậy? Bây giờ quý vị sợ gì sướng không? Vô Google hả? À, bát kinh pháp là gì? Đấy bụp 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 là gì? Bát kinh pháp là cái gì đó? Rồi có ai nói không có bát kinh pháp? Có thiền tọa thích nhật từ nó không có. Có hết. Muốn tìm cái gì cũng có trên Google hết rồi. Hả? Bây giờ kinh điển nó nhiều tràn gian đại hải đến nỗi là nó quá đầy đủ, nó quá nhiều điều. Bây giờ có công nhận cái phước báo ở đời này sao quý vị? Tại Hoa Kỳ là chánh pháp á. Hồi xưa dễ gì quý vị đụng được kính Thủ Lăng Nghiêm, giờ muốn Thủ Lăng Nghiêm đó là có kinh Pháp Hoa, đó là muốn bắt hòa thượng nào về nghe cũng được hết. Rồi đang ngồi đang làm dịch nhổ lông dịch, nhưng mà đang làm đồ cho chồng, nhưng mà kéo hòa thượng Từ Thông ra nghe, mình giảng hay quá. Tôi đi sửa nhà hàng, tôi sửa tủ lạnh, cái tôi thấy bà buông bà với người nóng, không bữa nay không được, nghe thầy Phước Tiến hay nóng vô, mà vừa ngồi vừa sắc rau rồi vừa chặt thịt bò vừa nấu phở, mà bà kéo ông thầy nào kia vô nghe quá nhiều, nó đi tới cái độ là, bởi vậy trong kinh nói là không nên giảng nhiều mà cũng không nên nghĩ lại như vậy. Bởi vậy từ đó tụi con mới thấy, bây giờ tụi con rùng rợn đi, thấy cái cô Hồng Pháp một cái chân mà nó đã đi ron rồi đó, là bắt đầu thấy cái vấn đề vệ sinh là cái vấn đề khủng nạn nhất ha. Chúng ta thấy kỹ coi, trong cái thân này nó chứa toàn là cái nhơ quế không à, phải không? Hằng ngày chúng ta đưa cái vật để nuôi cái thân này ha. Mà bây giờ cái thân này nó phải bài tiết ra, mà tới cái lúc này là cái cảnh tỉnh lớn nhất cho quý vị đó. Giật mình đi, ở trong này quý vị không có biết được chúng ta sẽ bị đi cái thân này nó làm khổ chúng ta. Cái thân này nó là một cái bè đưa chúng ta, mà chúng ta không lợi dụng cái thân này, nó cái thân này mỗi ngày nó một yếu đi. Quý vị có thấy sức khỏe càng ngày càng yếu không, càng xuống không? Như vậy mà quý vị không có lo, tôi không biết còn lo cái gì nữa. Bây giờ chúng ta lo những cái chuyện nó không quan trọng. Lâu nay chúng ta cứ đóng vai kịch hết, đóng vai bà già chồng, đóng vai mẹ chồng, đóng vai cô gái, đóng vai cái anh sĩ quan, đóng vai cái ông chủ, đóng vai chủ tiệm, rồi đóng vai người tù, đóng vai này cái kia đó. Nhưng mà bây giờ đó hả, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, thì cái mặt thật của mình là ai, mình là người gì, không còn đóng vai trên những sân khấu cuộc đời này nữa. Nhưng mà nếu mà nói rõ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì lúc quý vị ngủ đó, quý vị có nghĩ thiện không? Không nghĩ ác đi, nhưng mà vậy cái mặt thật của vị là cái gì cũng không biết, cái chỗ đó mà khổ đó à. Lúc tôi ngủ à, rồi á, Đức Tổ có nói một câu trong này nè, có một số người ngồi thiền rồi dạy đệ tử trong việc chẳng nghĩ đến, làm cho niệm niệm phải dứt, tức là người này tự trói mình, có phải là vô sở trụ, trụ vào cái không nghĩ kẹt luôn, thấy chưa? Nghĩ thiện làm thiện lên cõi trời, nghĩ ác làm ác đi xuống ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhưng mà rồi cũng hết tội là cũng lên lại, cứ lẫn quẩn hoài, làm sao chấm dứt cái chuyện này? Có một cái bất sanh bất diệt, thì chỗ này phải đi tới cái chỗ gọi là vô niệm. Niệm Phật, quý vị nghe người ta nói niệm tới chữ vô niệm không? Mà người ta dịch ra là bất niệm tự niệm, cái đó vẫn đứng ngoài cửa của niệm Phật Tam Muội. Tức là quý vị niệm riết rồi, quý vị không niệm mà trong đầu nó có tiếng niệm Phật nó văng vẳng, có không? Cái đó cũng đứng ngoài cửa kêu là bất niệm tự niệm. Mà nếu mà thấy tất cả sự việc trái tai gai mắt mà tâm chẳng nhiễm, đó mới gọi là vô niệm. Biết ứng dụng thì bao trùm khắp nơi, chẳng chấp trước một chỗ nào, chỉ thanh tịnh bổn tâm. mà đừng có bao giờ nương vào sáu căn mà đóng bít con mắt đi, nhắm con mắt lại, tôi không muốn thấy nữa, bịt lỗ tai lại, bịt lỗ mũi lại, đóng bít sáu căn, gọi là người đó là người lục căn không đầy đủ. Cho nên làm sao không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng mà sáu cái cửa này vẫn mở ra, sáu cái cửa này con mắt vẫn mở ra giao tiếp sự vật, lỗ tai này vẫn mở ra để nghe âm thanh, cái mũi này vẫn mở ra để ngửi mùi hương nhưng mà không dính vào mùi, cái miệng này vẫn mở ra để mình nếm thức ăn để nuôi dưỡng thân tứ đại này, cái thân này vẫn tiếp xúc được mùa nóng và mùa lạnh, sự lạnh giá của băng tuyết và sự nóng của mùa hè, phải không? Như vậy mà khiến đưa cái sáu căn này vẫn tiếp tục giao tiếp ở trong sáu tầng nhưng mà không nhiễm, không chen lấn, tiến đi tự do, thông dụng không ngại, tức là tới cái chỗ đó là cái chỗ xưa nay của chúng ta đó, hiểu chưa quý vị? Chứ không có phải nhớ là bạc hết các duyên, phải có điểm là bạc hết các duyên. Còn khi mà chúng ta ngủ là kêu là gì? Vô ký nghiệp. Chúng ta có ba ký nghiệp: thiện nghiệp, ác nghiệp và vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp tức là làm việc vô ý thức. Bây giờ một con mũi nó đậu trên mặt quý vị nằm ngủ, hồi tới này thấy nhưng dưỡng thế nào cũng có vài con mũi nó cắn trên mặt con, có không thấy? Là con tán cái bóp, tán là do cái gì? Cái phản xạ tự nhiên của cánh tay, cái gì ngứa là đập, có không quý vị? Thấy không? Như vậy con mũi này nếu mà nó có phước thì nó sống nhờ gì? Không phải nhờ máu mà nhờ thái đập hụt. Hiểu chưa? Như vậy cái nghiệp này là nghiệp vô ký. Nghiệp vô ký không phải là không có. Có bị trả nghiệp vô ký không? Có. Lương Võ Đế trong mấy trăm trăm về trước là một con dế ở một ngôi chùa. Con dế này nó là một cặp dế đực và dế cái. Hàng ngày nó sống ở ngay cái lu nước rửa mặt của ngôi chùa. Rồi chú tiểu hàng ngày ra đó xúc miệng rửa mặt, phải không? Chú tiểu đó thì ra tánh bắt dế, nghe con dế đực nó gái, dế cái thì nó không có gái, con dế đực nó gái thì nó chú cứ rà rà, chú mới đem đồ ăn chú dụ. Chú tiểu cứ đem đồ ăn dụ là con cái chú tiểu mà, để bắt con dế về để cho nó gái chơi, nó đá dế chơi. Còn con dế mái thì nó không biết gái, nó nằm ở dưới mà nó cũng nó trốn. Thành ra chú tiểu đó hằng ngày cái đêm là ăn dụ và bắt được con dế đực đó, và chú đem về chú nuôi, chú cưng, chú kêu, và chú hằng ngày chú cũng lấy ra chú đem trong chùa, là chú để trong chính điện, chú giấu thì trụ trì. Hằng ngày con chơi dế đó cũng được nghe kinh ở trong cái tàng kinh cát ở trong chùa. Sau đó thì mấy tháng sau hết thọ mạng chết. Riêng con dế mái nó không biết gái và nó nằm đó không biết chào. Bữa kia ông xúc lui và ông thả cái bông, và con dế mái đó nó bị trúng cái lưng và nó bị một vết thương dài ngay bụng. Mà con dế mái nó bị thương rồi thời gian sau nó chết. Trải qua nhiều kiếp do cái nhân duyên ở trong chùa nghe kinh nghe kệ, con dế đực đó đầu thai trở thành Luân Võ Đế. Chú tiểu ngày xưa ở trong chùa đem thức ăn cho con dế và nuôi con dế để ra nó lại trở thành ra là ngày Tế Công. Và cái con dế mái trở thành ra là bà Hy Thị. Do cái ân quán đó mà bà Hy Thị bà bị một cái vết lưng đau hoài, lúc nào bà cũng đau lưng. Và ngày Tế Công là cái người gieo cái nhân đó, do đó ngày Tế Công vô tình giết bả, cho nên là bả sau này bả mới thù, bả mới làm thịt chó, bả hại quý vị cái nhân quán. Và quý vị thấy nó kéo dài nhiều kiếp lắm, nhiều kiếp lắm. Cho nên những cái vô tình rồi cái người mà sau này con dế mà chết á, cái con dế mà vô giờ đấy bị chết á, khi mà ông Tế Công thì ông đem nuôi, rồi một chú tiểu khác bắt bỏ ra ngoài rồi ông để gần đó, mà ông là đổi. Khi mà cái chú tiểu Tế Công mà đời trước ổng không còn là chú tiểu mà ổng lên hòa thượng, thì ổng coi đệ tử ổng coi cái lưu nước đó, thì cái người mới không biết xúc nước và để cái bút và giết dế cái con dế đó. Và quý vị sau đời sau thì cái bữa đó cái chú tiểu thứ hai lại là một vị quan, là một vị quan. Và cái ông Tế Công, ông chú tiểu đầu tiên là trở thành đó là ngày Tế Công. Thì cái ông quan đó, bữa đó ổng là cũng bạn của nhà vua, ổng vô muốn gặp ngày Lương Võ Đế, nhưng mà ổng ở ngoài triều. Ngày Tế Công từ lúc đó trở thành là quốc sư, ổng trở thành là một vị quan. Và cái ông quan đó ổng đã được về hưu, Thì bữa đó Lương Võ Đế đang đánh cờ, thì ổng về hưu rồi, ổng trở vào trong cái quan mà Ngọ Văn Vương giữ cửa hoàng cung không biết mặt ổng. Thì ổng về hưu lâu rồi ổng ghé thăm hoàng thượng, thì ổng nói ta là một cụ quan mà nhà ngươi mới gác lính, người không biết lính tàu te vô báo hoàng thượng là ta là tên quan nó vô, thì đang về luôn Võ Đế đang đánh cờ thì với ngài Thế Công. Thì ông kia vô thì nói dạ bây giờ con có một cái ông cụ quan, ổng nói gì đó, ổng muốn gặp ngài thì ngài làm sao, thì Vương Võ Đế giết chiếu tướng, giết đánh cờ tướng mà thấy không, cầm con xe quất vô con chốt chết chiếu tướng, giết. Dạ tinh chỉ ra chặt đầu mẹ cha đó, thấy không. Sau khi Lương Võ Đế xong cái dân cờ hồi nãy với cái quan nào dạ cái quan quậy giá gì đó ông thăm đâu rồi mời vô nó vậy, nay hoàng thượng tự giết con chém liền rồi. Ông ra lệnh cũng không vô ký, ông kia giết cũng vô ký, kêu là vô ký nghiệp. Mình không có chủ ích giết thì sau này trả quả lại người ta giết mình cũng không có chủ đích, không chạy khỏi luật nhân quả đâu. Đó là những cái chuyện vô chủ đích. Nhưng mà tại sao tôi nói vậy quý vị đừng có run. Từ con mũi mà lên tới con người để kiếm cái gì trả thù ở lâu lắm. Quý vị có thời gian để quý vị chạy lên cõi cực lạc. Rồi quý vị không phải giật nợ đâu. À, cái con mũi này nó đâu có được nghe kinh. Cái con mũi này nó sống có 7 ngày, phải không quý vị? Rồi nó bị đập chết. Nó may mắn nó sống được mà nhờ đập hụt. Mày biết bao nhiêu đập hụt. Ở trong này có một cái món bố thí mà rất là lớn là máu, nó bố thí thân thể phải không? Đúng không quý vị? Nhưng mà đâu có bà nào muốn bố thí đâu. Bà nào cũng nói đi vô đóng cửa lẹ lẹ lên để mũi nó vô cắn. Gì đó không?
Dạ con kính sư phụ, con nghe tới đây thì con có
lấy cái microphone rồi đó không nói chuyện. Không có quay bên phần nào, cái quay lại này quá không quấn luôn hả, cái này hay mong cái này coi. Không quấn. Nó bị cái gì rồi, con cậu nói lớn thì cái gì cũng có ý gì, không quấn.
Hello, 1, 2.
Được rồi.
Dạ con kính sư phụ, con nghe tới đây thì con có một chút thắc mắc. Tại vì con đã nghe sư phụ giảng nhiều về lục tổ. Con cũng có đọc sơ qua một hai bài kinh, nhưng mà con vẫn không hiểu là lúc lục tổ mà kiến tánh đó, là lúc lục tổ nghe được hai câu kinh Kim Cang hay là cái thời gian lục tổ đang giả gạo, nhìn thấy gạo trắng từ lúa mà thành gạo là lúc đó lục tổ kiến tánh, hay là lúc lục tổ nhìn thấy bài kệ của ngài Thần Tú mà nghe được bài kệ đó mà kiến tánh? Con muốn biết rõ, đó là câu hỏi thứ nhất.
Bây giờ Phan, chỉ như cái chủ thứ nhất đi, đừng hỏi hai câu.
Dạ.
Ngài kiến tánh khi ngài đi giao củi cho một cái người nhà giàu, nhưng mà lúc đó cái ông nhà giàu đó ông đang tụng kinh Kim Cang, thành ra chờ lấy tiền, chờ nó đi để ông viên quệ ông tụng kinh. Và khi ngài ngồi đó nghe thì ông tụng tới cái câu là tâm vô sở trụ mới là nhi tâm kỳ, mới là nhi sanh kỳ tâm. Quý vị có phải là đừng có trụ không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chìa khóa là tâm vô sở trụ là ngài đại ngộ ngay lúc đó, nhưng mà ngài mới bỏ là bỏ mẹ, ngộ chỗ đó mới biết bỏ mẹ. Mẹ mình đã nương vào mình là cái người bữa củi, cha mình đã mất mà người duy nhất trong gia đình, phải không con? Mà con phải ngộ đạo con mới dám bỏ mẹ con đi chứ. Nhưng mà than quá, hay quá, bài kinh này hay quá, ông chủ ơi, mà làm sao tôi muốn đi lại chỗ nào mà ông nào mà ông giảng cái bài kinh này, nó dạ ngũ tổ Huỳnh Hoàng Nhẫn của ta là sư phụ ta đó, ông ở cách đây 30 dặm đường, 30 ngày đi đường, đi bộ một ngày là bao nhiêu, 20 dặm, mà đi 30 ngày. Như vậy đó, tôi không có tiền, mẹ tôi giờ không biết làm sao, tôi muốn nhà ngươi mà thấy có căn tánh mà ngươi nghe cái bài kinh này mà nhà ngươi ngộ được á. Tại lục ngũ tổ nói là ai tụng này vài bữa sẽ kiến tánh, mà ta tụng nay cả 3 năm mà ta chưa kiến tánh, mà nhà ngươi tụng mà nhà ngươi vui như vậy đó, thôi giờ ta cho 10 lượng vàng đem về kiếm người giữ mẹ đi. và ngài bỏ ngài đi, quý vị thấy tức là ngài ngộ ngay lúc đó, nhưng mà không biết phải cái thấy mình đúng không, ngài mới đổi làm Phật. Ngài vô sau đó rồi, nhưng mà sau khi mà là ở đó 8 tháng rồi, tổ không có dám cho cái ông này vô, sợ người ta hại vì vấn đề ganh tị. Và tối đó tổ kêu vào, rồi tổ nói nè, là ta biết nhà ngươi, cái chỗ thấy của nhà ngươi là xài được, nhưng ta sợ nhà ngươi hại, 8 tháng nay ta không có dám sử dụng nhà ngươi, và tối nay đóng cửa sổ hết, ta truyền pháp cho ngươi, truyền giới cho nhà ngươi. Cái người nghe xong tổ nói đúng rồi đó, bởi vì tâm vô sở trụ là gì, tâm mình á là nó lưu thông, tâm mình nó không thể trụ chỗ nào hết. Bây giờ quý vị thấy rõ nè, bây giờ con ngồi đây, một vị thầy ở thầy là vô sở trụ, tức là thầy phải khởi cái tâm thanh tịnh đối với tất cả mọi người, mà thầy trụ vào một người nào tức là có chuyện liền, tức là thầy đã lệch rồi. Một cô gái ngồi trong bán quán cà phê, là mình có đứa con gái nha, tôi ví dụ nha, nó đẹp, rất là đẹp, công dung ngôn hạnh, thì có tới mười mấy tên sĩ quan cùng vào đó để cua cô gái đó, phải không? Mà cô gái đó chỉ trụ vào một anh, là cô gái đó cái tiệm nó sẽ ngày mai dẹp liền, tin không? Tại vì đâu có còn tên nào mà đến nhà ăn uống nữa, mà cái cô này đó cứ ngồi hoài, anh nào cũng cười, anh nào cũng mỉm chi, anh nào cũng bưng cà phê và mời anh trở lại, nhưng mà không trụ vào anh nào, thì cái quán đó tiền vào như nước cà phê mà tiền ra như nước, tìm ra vào những nước sông Hằng mà tìm ra những nước cà phê, vì 10 anh sĩ quan nó dẫn đến nó hoài. Thành ra cái gì chúng ta trụ là gì, đừng nghĩ thiện, chúng ta trụ vào thiện thì chúng ta ghét cái ác, mà cũng đừng làm ác nữa, thì cái chỗ đó có phải là cái chỗ này nói là sao, là vô niệm, thấy chuyện trái tai mà tâm chẳng nhiễm, thấy cô mắt thấy sắc vẫn biết cô đã đẹp chứ. Nếu mình không biết đẹp là mình trở thành là cái người gì, cái người vô cảm rồi. Thấy cái người cô gái đó đẹp, đẹp thì đẹp, nhưng mà đừng có xin email, đừng có cưới đem về, thì nó không có tạo nghiệp, bắt hết các duyên. Quý vị được quyền thế giới, tôi cho lệnh các tỳ kheo, tỳ kheo ni, tôi mấy bà ni này, cô Hồng Đức có quyền thấy một anh nào đẹp trai, phải biết anh đó đẹp, chứ mà không biết đẹp là cô Hồng Đức không xài được rồi. Nhưng mà thấy đẹp, nhưng mà đừng có nhiễm, à đừng có nhiễm là ok. Nghĩa là thấy tất cả những cái tướng mà mình vẫn thấy hết, à nếu thấy các cái hình cảnh đẹp mà tâm chẳng nhiễm, đó là vô niệm, chứ không phải niệm Phật mà tự niệm đâu. À, tại vì cái người niệm Phật nghe tiếng niệm Phật ào 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 đó rồi, nhưng mà khi có người nào lại mà mình thấy mà mình vẫn còn dính thì mình đừng có trụ. Cái chữ vô sở trụ đó là nó đi tới cái chỗ là đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Tôi nói cho quý vị nghe, mà cao hơn nữa, cái đó là mặt thật xưa nay của mình. Đức Phật Thích Ca sau khi ngài thành Phật rồi, ngài quý vị thấy rõ không, ngài vẫn nghĩ thiện, ngài nói phiên mà ngài vẫn nghĩ ác, nhưng mà ngài không bạc hết các duyên. Cái chữ là bạc hết cái duyên, ngay lúc đó khi mà tổ giải cho xong này, ngài nói nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ cái mặt thật của mình xưa nay nó thanh tịnh lắm. Đứa nhỏ mới đẻ ra nó thanh tịnh không quý vị? Hả? Đứa nhỏ mới đẻ ra nó, quý vị thấy đứa nhỏ nó chơi nó có chọn ai không? Dục hai đứa nhỏ vô là có món đồ chơi là nó giật liền, nó chơi liền, nó không có màu mè. Mình bây giờ là mình thích cái đó lắm, nhưng mà mình nói cho mà nó dạ tôi chưa muốn, phải không? Chúng ta sống bằng cái giả. Còn hai cái đứa nhỏ đó, quý vị thấy từ cái đứa nhỏ đó nó thanh tịnh dễ sợ lắm, nào ngờ tự tánh, tức là cái bản tánh, cái bản tâm mặt thật của mình, trước khi mình lọt vào cuộc đời này xưa nay thanh tịnh, nhưng mà nào ngờ từ cái tự tánh đó mà mình sinh ra đủ chuyện phiền não, tại vì mình không thấy rõ mình là chạy theo thương và ghét. Cái tự tánh là cái tánh biết, cái tánh biết của con nha. Khi con giận, con biết con giận không? Bây giờ chẳng hạn như bữa đó, hồi đó đó, người nào chửi tới mẹ con giận lắm. Nhưng mà con biết con đang giận, mà con còn trô được cơn giận con, cái đó là lớn hơn đó. Cái đó là cái tầm gốc đó. Cho nên chúng ta phải sống trở lại với cuộc đời. Nhưng mà nếu bây giờ áp dụng cái đó, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, nhiều ông thầy kẹt vào cho đó. Như bây giờ đừng nghĩ thiện, thầy biểu Phật tử đừng có tu thiện. Đừng nghĩ ác, thầy thấy cái ác thầy cũng đừng nghĩ tới. Là như vậy bây giờ dân tộc Việt Nam đau khổ, thầy để mặt à? Cho nên ngày hôm qua cái vị hòa thượng hỏi muốn đi theo con đường Phật là đi như thế nào để đến cái đất Phật, thì ngài Di Ba Trạch nó đi ngược lại ông Phật. Nghe nghịch đời không? Đi ngược lại ông Phật là đạo là lưu thông, tại vì mình đi theo Phật là mình còn trụ vào, là mình nói là phải đi vào con đường chánh bát chánh đạo này, mà mình xa lắm. Bây giờ chọn đệ tử chỉ chọn những đứa nào hiền lành, những đứa nào đạo đức, như vậy không phải, mà mình phải chọn những đứa nào gì ngủ vô giác tội, nó đã giết cha giết mẹ. Rõ ràng khi mà thời nhận xuất gia đó, là trong kinh nói là giết cha giết mẹ giết a la hán không được nhận, nhưng mà ngài Di Ma Cật nó làm ngược lại đi mới là lưu thông hả. Bây giờ cái dòng suối mà uống được là tại sao, vì dòng nước nó dữ vậy, lưu thông. Một tô nước mà để 3 ngày sau nó thành di trùng không? Di trùng. Một cái nước ao để lâu nó có gì không? Tức là cái gì mà nó lưu thông là cái đó là nó vô sở trụ, phải không quý vị? Và nó vô sở trụ thì nó không có bị ùn tắc. Mà nó không ùn tắc tức là đó là đạo, là lưu thông. Thành ra khi chúng ta tu, bây giờ một cái vị thầy họ giải thiền, trăm việc chẳng nghĩ đến, chẳng nghĩ tới cha, chẳng nghĩ tới mẹ, làm cho niệm niệm phải dứt, không chạy theo cái gì hết rồi. Là như vậy là họ có trói không? Trói buộc, họ trụ vào cái đó, họ trụ vào vô niệm. Thật ra phải có niệm chứ, phải có niệm. Ngài Địa Tạng ngài có niệm không? Ngài mới có niệm, ngài mới biết thương ghét. Nhưng mà nhớ đừng có nhiễm. Biết và cái nhiễm nó khác nhau. Hỏi một cô gái đó đẹp không? Chú nói đẹp. Còn chú nói chú nhớ một cái chuyện thiền sử. Một cái vị tỳ kheo muốn vào trong chùa tu, rồi nói tôi muốn nhập thất tu, mà không biết ai hộ thất trong con. Cái bà lão bà nói ok, bây giờ ông muốn tu bao lâu? Bây giờ tu 3 năm. Bà về trong cái mảnh giường bà cất một cái thất, cất một cái thất rất là đẹp. Và bà nói giờ hàng ngày tôi sẽ hộ thất cho đại đức. Và tới giờ ăn, và bà bưng vô một cái mâm cơm chay và dâng cho ông. Và ông trong đó hàng ngày có tụng kinh niệm Phật hành thiền. 3 năm sau thì bà thông báo hết cư dân trong làng, cái ông thầy này tôi hộ thất 3 năm, chính tôi là nhân chứng, chưa từng bước ra khỏi cái thất này. Hỏi về trong đó ông đi xin, trong đó có nhà cầu luôn, tắm đầu có giếng trong luôn, có tiếp xúc người nữ không? Không. Thì tất cả cư dân trong làng mới nhào lại để coi một vị thánh tăng hiện tại. Bây giờ quý vị nghe, có ông thầy tất cái thất tu 3 năm mà quý vị có người nhân chứng vật chứng, quý vị ông không ra, không liên lạc, không internet, không iPhone, không nói chuyện ai hết, là quý vị nể không quý vị? Cũng lại coi ngày sau để mình xin lọc rờ đầu được hay là cái gì đó, phù thổi cho vài cái sợi dây đỏ đỏ đen đen đeo chơi. Nhưng mà Ngũ Long công chúa cũng bay qua luôn đó. Nhưng mà sao ra tới nơi rồi mới thử đi chứ, giờ mà ông nói bà nói ông này giỏi quá mà thử mới biết là thánh tăng hay không. Cho đứa con gái thiệt, cháu gái thiệt đẹp, con mất cấp vô con, thiệt là đẹp con. Trước khi ra hỏi chừng nào thầy ra, 3 tháng nữa ra con nhịn ăn con cho nó xuống đúng vòng mông vòng eo cho nó ngon lành, đúng tiêu chuẩn. Bắt đầu lại là vừa mở ra cái là bà con đứng coi là nhào vô ôm, ôm eo ớt cái ông thầy rồi. Thầy cảm như thế nào? Tôi như là một cái cây khô ở trên youth center mùa đông rụng lá, không còn cảm giác gì với cô nữa. Trời ơi, thì có một số bà quả thật là thánh tăng, nhất là tôn thọ tường. Thầy về thì con thỉnh thầy ăn một miếng vịt quay. Bao nhiêu người sẽ có trong đó, 90 bà sẽ là đánh lễ đó. Đúng là thánh tăng, phải không? Tâm chánh định như như bất động. Bà già đó, bà nghe nói xong đó, bà kêu đứa con gái, uổng cho ta 3 năm nuôi một trang thiện trang nam tử, một tiền kheo khi chưa vào đây thì mắt tai mũi lưỡi đầy đủ. Bây giờ nuôi cho ổng xong 3 năm, ổng trở thành ra là người độn căn, lục căn không đầy đủ, đi chỗ khác, không xứng đáng cho ta hộ thất 3 năm. Tên này mới đi buồn quá đi về, đi về. Và bắt đầu về cầu pháp với một vị thiền sư cao hơn. Ổng nói, ông về ông cầu bả cho ông cái chen nó đi. Rồi ông tự ông tìm lấy, bây giờ cái gì ông hỏi ta là nó của ta chứ không phải của ông. Tại sao mà đuổi? Thì ông tự tìm lấy, chứ còn bây giờ của ta đó, ta nói là ông nhai bả mía của ta. Đi về đi. Chạy lại gõ cửa bả nữa, bà hỏi gì nữa? Bà cho tôi cái chen đi, tôi tức quá tôi không có phục. Tại vì tôi tu đàng hoàng mà tại sao mà đuổi tôi? Thì ông nói bây giờ sao có một cái chen phải không? Rồi tôi cho ông một cái lần làm lại. 3 năm lại y như cũ. Rồi cũng mời người ta lại coi lần này, người ta nghe cái tin này còn hấp dẫn nữa, phải không? Lại cô gái cũng ôm vô. Thầy nghĩ thế nào? Cảm giác thầy sao? Thấy em đẹp không? Em thơm không? Tôi biết, cô biết, không cần mấy bà tám biết. Quả là thánh tăng. Cô ôm tôi biết, tôi có ô nhiễm, tôi có cảm xúc không? À, tôi thấy cô đẹp mà tôi chẳng nhiễm là chuyện tôi biết. Mà cô ôm tôi, cô có cảm xúc không là cái chuyện cô có nhiễm không là chuyện của cô. Thấy không? Mà tại sao tôi còn kẹt vào khen và chê vậy? Tại vì tôi muốn, tại vì khi Hồng Kỳ 3 năm trước đó, là tôi muốn cho người ta thấy tôi là thánh tăng. Tôi mới nói tôi là cây khô ô nhiễm, không còn nhiễm để cây khô là nó làm sao mọc được nữa. Đó là tôi nói để cho tôi nổ. Tôi là cái người tu hành chân chánh. Còn phải vừa rồi đó, mà tôi á, bà nói đúng rồi. Tại vừa rồi ông còn kẹt vào cái vấn đề khen và chê thánh tăng và phạm tăng, cho nên ông vẫn còn cái tâm là gì? Cái tâm coi như là thích, thích lời khen và sợ lời chê. Còn kỳ này ông nói là biết không, có cảm giác như vậy. Tôi biết, cô biết, đừng cho mấy bà tám biết. Rõ ràng lắm, đúng không quý vị? Mà chúng ta lâu nay chúng ta có phải kẹt gì cái đó không? Chúng ta mua đồ mà lại hỏi mày, ấy cái bộ đồ này mặc được không mày? Tại mình thích rồi mà nó nói cái này không được, cái mình đi đổi, mình mua cho mình mà con bạn mình nó chọn màu. Có không quý vị? Rõ ràng lắm, mình mua đồ cho người ta không à? Hả? Người ta nói cái gì cái mình quản hồn liền à? Phải không? Mình cắt cái tóc vậy được không mày? Mày coi tao là ngày mai mình lấy chồng, mình chọn áo cưới mà mày đi hỏi con mẹ kia. Có không quý vị? Thành ra rõ ràng là mình biết mình là ai rồi. Thành ra ý trong này nó luộc tổ đó, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Mà nếu thấy sắc đẹp mà tâm chẳng nhiễm, đó là vô niệm, tức là không có niệm thương và niệm ghét. Biết ứng dụng thì bao trùm tất cả, không cần né, phải không? Như thầy tệ quá mà thấy đàn bà lại đi xa. Tại sao vậy? Tại ổng còn nhiễm, ổng mới đuổi. Hả? Chứ ổng không nhiễm ổng cực kệ nó chứ. Hả không? Ổng thấy là ổng đuổi à? Ổng thấy mấy bà lại là ổng la làng lên. Tại sao vậy? Tại vì tối về ổng còn gì đó, ghi bóng trong tim một bóng hình. Thành ra ổng mới la làng. Nói về vui chứ không phải vậy đâu, tôi chọc ổng về thôi, nghe không? Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, cái vấn đề không phải vô niệm là bất niệm tự niệm, mà chính cái chỗ tại sao gọi là vô niệm. Nếu thấy sắc mà không dính mắt, không nhiễm ô, không muốn chiếm đoạt, gọi là vô niệm, thì không có niệm chiếm đoạt. Nếu nghe khen mà không bị sao động, giống như lục tổ nói, gió động, phương động, hay là tâm mình động. Rõ ràng tâm cái gì động, phải không? Quý vị thấy, người đó khen, người đó chê. Nếu mà tâm quý vị không còn dính vào khen chê, thì cái lời khen và chê không có giá trị gì hết. Cho nên, khi quý vị hiểu được chỗ đó, rồi quý vị tìm cửa trở lại đi. Hằng ngày mình sống, nó khen mình cái mình khoái, chê mình cái mình khổ. Mà mình làm thiện cái mình khoái. Mà làm thiện để đi cái gì? Để đi được cái hưởng cái phước. Mà quan trọng đó, làm thiện cỡ Lương Võ Đế xây 72 cảnh chùa, nuôi mấy trăm ngàn tăng ni, mà hỏi ngày nào quý vị, hỏi tổ nào? Đạt Ma trầm nuôi tăng cất 72 cảnh chùa, bố thí vô lượng, có công đức không? Không có công đức nghĩa. Vì cái đó là cái quả của đời thứ ba. Hả? Làm vua, làm con nhà giàu sẽ hư hỏng. Nhưng mà chính cái chỗ quý vị biết quý vị là ai đó, quý vị sẽ chấm dứt được cái luân hồi sanh tử. Mà có luân hồi sanh tử nữa là do cái nguyện thôi. Hả? Sở dĩ tại sao mà quý vị cho là khổ, quý vị cho là đau khổ, bây giờ quý vị lấy cái khổ rồi. Ở trong này ai khổ vì chồng vậy? Chắc chắn quý vị đều khổ vì chồng. Ai khổ vì con? Chắc chắn gì khổ vì con. Chồng con có thật không? Thật không? Không thật. Ủa? Chồng con không thật thì cái khổ có thật không? Cái khổ không thật. Tại quý vị đặt chồng con là thật, cho nên cái khổ mới có thật. Tôi hỏi quý vị, trong như một câu chuyện góp nhặt góp đá, một cái người bộ đội, quân đội họ đi đánh giặc và họ mất đi một cánh tay, đúng không quý vị? Mà trong cái cánh tay, họ mất cánh tay rồi, nhưng mà trong giấc ngủ họ cứ ám ảnh là họ thấy cánh tay nó nhức lắm, cánh tay nó nhức lắm. Và họ tìm đến tất cả các vị thầy để trị bệnh. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, thì ông có một ông thầy nói, trời ơi, anh tay anh cục rồi làm sao mà có thuốc để so. Mà nói ông không chịu, cái tối nào tôi ngủ tôi cũng có bị cái ác mộng là tôi bị đứt cánh tay. Khi mà bị cái B40 nó bay vô, nó đứt thành ra tôi khổ quá, thầy có cái thuốc gì không? Nhưng mà tới cùng gặp thầy, thầy sẽ nói thế này nè, tôi sẽ cho anh ba loại thuốc. Một cái đầu tiên về anh lấy thuốc tím anh rửa ra, cái thứ hai là anh sức, cái thứ ba anh băng, phải không? Anh băng rồi đó là anh nhớ kỹ nha, ngày ba lần. Thì ông thứ hai hôm sách về, nhưng mà ông về tới nơi ông gọi điện thoại, thầy tay đầu tôi băng, tôi nói cái tay không có thì cái nhức cũng không có, cái đó kêu là quyền giáo, hiểu chưa quý vị? Cái ngã không có, cái chồng không có, vợ không có. Quý vị có hoài cái khổ là tại vì quý vị còn mê không? Quý vị đang ngồi đây mà cứ trong này có nhiều người hỏi thầy giải phô qua, làm ơn giải gấp phút ngắn gì thầy con, tại vì chiều chủ nhật con bé đi về rồi, thầy giải gấp giùm cho con. Nhưng khổ là gì? Khổ vì sợ mất giúp, khổ vì sợ mất tiền, khổ vì sợ mất cái quyền lợi tiền nêu. Thì những cái khổ đó hả? Không thật hả? Giờ quý vị đã mấy chục năm rồi, thêm một ngày nữa thì thêm nhiều lắm, bao nhiêu? Vài trăm đồng bạc à? Hả? Quý vị có thấy rõ cái điểm đó không? À, rồi quý vị hả? Trời ơi, đây khổ quá, chả đang đi Việt Nam mà con đi tu, chả trao đổi với con là hả? Mà ba đi tu thì cho tôi đi Việt Nam. Thầy ơi, bây giờ con sợ cái bùa Thái Lan này, con đi tu này thầy cho con cái gì? Xin cho cái hòa thượng thiên quá vậy con đeo vô để bảo vệ. Trời đất ơi, gái có chồng như gông đeo cổ mà tìm giải thoát mà sợ cái gông nó thoát ra. Hả? Quý vị thấy cái vô minh của quý vị không? Vậy bây giờ quý vị nói quý vị khổ cái gì đi, tôi dùng cái mặt thật để tôi giải khổ gì không? Không có gì để khổ hết á. Tôi thật sự tôi thấy không có gì để khổ hết á. Ủa, bây giờ nói vậy cái cô Hồng Tháp nói dạ con khổ lắm, cái chân con bây giờ nó bị què đi, nhưng mà còn chân kia không què sao? Hơi có đứa bị què hai chân. Nhưng mà hai cái tay còn ăn cơm được, không có gì khổ hết á. Cứ nhìn đi coi, không bây giờ ai nói khổ, bà dự định khổ gì vậy con? Hôm qua con nói con khổ, khổ gì nó nghe vậy, nói đi tôi nói cho hết khổ liền à, chưa không dám nói. Thì nói cái gì tôi cũng chặt là hết khổ hết á, ở trong này không có đứa nào khổ hết á. Khổ cái gì? Chưa chết à? Trời ơi, chưa chết, khổ chưa chết, không? Nhưng mà lúc chết đâu phải dễ đâu con, muốn chết đâu phải dễ đâu, tôi đã chứng kiến rồi. À, chết đâu phải là hết, khổ chưa nó chết, tại vì con nữa là chết là hết, không phải đâu con. Chết, nhưng mà nó phải là hết thì tôi đã chết rồi. Chết và hết là sung sướng nhất, giờ này tôi sẽ là tên Ma Tăng, nghĩa là tôi đi bán nước hại dân. Tôi không sợ nhân quả, tôi không có thiên địa ngục thiên đường cho đó. Bởi vì thấy những tên cộng sản đó là nó nghĩ chết là hết đó, nhưng mà không phải. Nó thật chết là hết dễ giải quyết lắm, tôi sẽ tàn ác dễ sợ lắm, chị đâu có gì đâu. Chết là hết, ngu gì mà vô đây để mà ăn chay niệm Phật, ngu gì mà ăn tàu hũ lại nói là thịt gà, ngu gì mà ăn khoai lang lại nói là coi như là mì quản, ngu gì vậy? Tự kỷ ấp thị vậy. Nhưng mà tại vì chết không phải là hết, phải học chứng minh chết đâu có hết, tái sinh luân hồi trước mặt có quý vị. Cho nên cái đó mới là cái nguy hiểm. Chết là hết, rất dễ vấn đề. Chết là hết, tôi sẽ đi làm bán nước, tôi sẽ làm hào hơi tướng sức cho cộng sản, và tôi sẽ dơ dét, thấy không? Tôi sẽ lên cái chương trình bây giờ á, đánh kinh tế mới mấy lần rồi, đánh tư sản bại bản lên đổi tiền bao nhiêu lần rồi, rồi vũ Việt Kiều về hồi hương rồi, vũ đủ thứ về đầu tư chặt đẹp hết rồi. Cỡ gì tầng trường tôi cũng lột sạch rồi, những cái tay mà HO qua đây về ngu, về những tên kỹ sư về đến chất xám rồi. Bây giờ Việt Nam nó tăng lên không còn gì, biển đã độc, rừng đã hết, sông đã mòn, cái gì cũng khổ, đồ giả đồ dởm không. Bây giờ còn cái là vàng ở trong đó, bây giờ tôi sẽ lên cái kế hoạch, ai cho nhà nước mượn vàng tôi sẽ cho tiền lời 15-20 chấm một tháng, khoái quá. Bà con đưa nhau sẽ lấy tiền vàng cho tôi vớt cứu nữa, tôi qua đây cho coi hả. Tôi sẽ trùng cái trí của tôi để mà tôi quậy, tôi móc cho coi. Nhưng mà tại vì chết không phải là hết, cho nên mà không sống bao lâu được. Cho nên rồi quý vị cứ nói tại sao mấy ác ông gì cậu nó sống vậy, nó sướng quá, nó sướng cái gì? Quý vị kể coi nó sướng cái gì hả? Nó ăn một ngày được mấy cái bao tử? Nguyễn Tấn Dũng có mấy cái bao tử?
Một thôi.
Nguyễn Sư Phúc có mấy cái bao tử?
Một
thôi. Nó có 10 cái nhà nó ở được mấy cái mấy phòng cái gì?
Một phòng thôi.
Nó có 10 cái cầu tiêu, nó đi ỉa một lần mấy cái cầu tiêu.
Dạ một.
Nó thăm bát một lần, mỗi một cái một, làm sao thăm 10 bát một lần được hả? Nó sướng cái gì mà suốt ngày nó nghe Lisa Phạm chửi tôi nói không à? Tôi mà tôi quả thật, tôi mà nằm trong cái bỉ ban chính trị đảng, tôi nghe Lisa Phạm chửi tôi chết sướng hơn. Nó chửi đến nỗi mà ông bà muốn nhảy dựng lên luôn, cha mẹ nó cũng chửi từ 7 đời luôn. Nó chửi đã lắm, nó chửi là coi như là, tôi nói là nếu mà cấp bằng là coi không ai hơn Lisa Phạm đâu. Thấy không? Sáng là good morning, hello Lisa Phạm, rồi là bên kia mấy người kia là nó nổi điên hết rồi. Thấy không? Vừa rồi có cái tên vô đây, tôi nghe nó cộng sản quá, thấy không? vô đây nó đi ngang 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 ngang, nó nghe thầy làm địa tạng ngon quá hả, tu hành tôi nghĩ cái này là uổng công vô ít bài đặt làm, thầy ngon thầy giỏi coi, thầy bói tôi coi, nghe nói thầy bói hay lắm, thầy nói bói gì hả, thầy bói tôi đi, tôi không cần nói tên nói tuổi, không cho biết gì hết, thầy bói tôi coi trong người tôi bệnh gì. Thầy nói ông cao máu, thầy nói bậy sao cao máu, tôi thấy tại vì ông cao 6 feet tức là cao máu cái gì nữa. Phải không quý vị, cái này nó cao lắm, tôi vô tôi đứng nói chuyện vậy nè. Tôi nói không cho ngày cho tháng thầy bói đi, tôi nói ông đang bệnh cao máu, nó bậy à, tôi mới 30 tuổi rồi, bác sĩ nó thử tôi có 280 sao cao máu, ông cao 6 feet tức là cao máu, máu nó lên cao rồi mới đi xuống dưới chân, máu lên đầu ông là cao, xuống chân là thấp. Đúng không? Dễ nha, thầy coi cái rồi nghe nói đồ bói hay lắm rồi đập má tôi tin, nó nói giùm nó, tôi không cho thầy biết ngày sanh tháng đẻ, thầy dùng chứng tôi coi tôi bệnh gì, cao máu bậy rồi, với bác sĩ này tôi 280 ông cao nhiều 6 feet, 6 feet máu từ dưới lên tôi có 5 feet mấy mà nó cao lên đầu ông phải cao hơn tôi, máu cao hơn tôi. Vô lâu mấy giật ông vô quậy thầy, thầy cũng quậy lại vậy đó, phải không? Rồi bây giờ quý vị hỏi coi nè, khổ cái gì? Không có khổ cái gì hết á. Cái khổ là do chúng ta trụ vô mà khổ thôi. Cho nên á, hồi ở tù đó là cái khổ tận cùng của rồi đó, mà giờ còn gì khổ hơn nữa. Ông Dưỡng, ông đã khổ tận cùng rồi, giờ có gì khổ hơn không? Cái gì tất cả đều là thiên đường đối với ông hết rồi, phải không? À, ông bây giờ mà vài bữa ông chết đó, mà thích nhiệt từ mà cầu siêu cho ông vẫn lên thiên đường à, phải không? Tại vì lúc đó ông về ông báo mộng, bữa nào nhớ nhớ là con chết trước thầy nha, để cho Thích Nhật Từ cầu siêu, kêu vợ thầy bỏ tiền, thầy sẽ bỏ tiền cho đưa cái hộp con về cho Thích Nhật Từ hộ niệm, phải không? Tại vì Thích Nhật Từ nó chết không qua giai đoạn là trung đám có không quý vị, thành ra trước khi chết nhớ hết bịch là thầy mua với mấy ba chứ chết rồi thì trẻ đưa cho ông vợ hộ niệm, và sau đó con sẽ về báo cáo cho vợ con, đúng không con? Và con sẽ nói với vợ con, vợ con hỏi anh Dượng tại sao anh dạy vậy, anh không để sư phụ Thông Lai hộ niệm mà đưa cho sư Quốc Dân Thích Nhật Từ hộ niệm. Thì ông nói dạ ai ơi, anh về cái chỗ này hạnh phúc lắm, sướng lắm, sướng lắm. Thì bắt đầu vợ nó dạ thầy sao Nhật Từ ông giảng vậy, ông nói không có bát kinh pháp, không có thần chú lân niêm, không có chú đại bi, không kinh địa tạng mà ông giảng linh về con vậy, mà con đi hỏi thì đi hỏi các sư quốc danh đều nói đúng rồi về cõi trời á, nhưng mà không phải đâu. Đó là con nhìn qua là con thấy có ở dưới là có Hồ Tạc phải không? Con thấy có gì Mao Trạch Đông phải không? Cán bộ đảng viên đại dưới vậy ở địa ngục sao sướng, nhưng mà tại sướng hơn hiện giờ con ở với vợ con. Sư quốc danh mà đi cầu siêu cho mấy tay sợ vợ này đều là lên cõi trời hết.
Rờ đầu nóng đầu, rờ đít nóng đít.
Thành ra quý vị hiểu nha, không có khổ gì hết á. Bây giờ cái khổ là quý vị do chấp mà có khổ, trụ mà khổ thôi. Hả? Quý vị mất con khổ, nhưng mà mất mẹ khổ, mất mẹ nhiều đời rồi. Không phải một kiếp này đâu. Hả? Nhiều lúc thầy cũng nghĩ mình mồ côi mình bụi, nhưng mà đã mồ côi nhiều đời lắm rồi. Nước mắt mình, Đức Phật có nói là nước mắt mình khóc cha khóc mẹ, khóc bà con rồi đưa tiễn nhà hoàng nhiều hơn bốn biển, có nói câu đó không? Mà nó nói câu đó là tại sao không ngủ đi, còn khổ. Cái gì khổ cái gì tôi coi. Tài sản bị lấy mấy ngộ, trong nhiều đời mình đã bị lấy rồi, Đức Phật nói tài sản là có 5 nhà. Nhà gì? Nhà nước. Thấy không? Rồi nhà gì nữa? Nhà lửa. Rồi nhà gì nữa? Nhà băng. Nhưng mà nhà đó, bây giờ đất là của ai? Đất là của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là nước trôi lửa lụt đâu. Hiểu chưa? Cho nên mình đã, Phật đã nói trước rồi mà, tại sao mình lại nói để tưởng Phật của mình còn khổ? Cho nên nếu mà nói, tôi nói khi mà hiểu cái này rồi đó, không có khổ gì nữa. À, trong vô lượng kiếp mình đã bao nhiêu lần ly dị rồi? À, nó phải một lần ly dị rồi, bao nhiêu lần sợ dở rồi. Bây giờ con có cái tấm là sáng trước khi đi là con giặt mấy thao đồ?
Bốn thao đồ,
ba thao chén. Rồi chiều về làm gì là mới được ăn ngủ?
Chiều về mới cho heo ăn con muốn.
Dạ. Như vậy cái tánh con như vậy rồi, cái nghiệp con sợ vợ rồi thì đời sau con cũng sợ vợ nữa. Có cái gì bây giờ, trong này ai khổ nói tôi nghe. Sư cô có khổ gì không?
Hết ai dám khổ em
ạ. Con có nhiều cái bà kia nói vậy, con thấy bác sĩ Nguyễn Minh sướng, con muốn con về nó sắp còn năm nữa là nha sĩ, hỏi đâu có sướng không. Người ta thèm lắm á. Nói trời ơi, con nói má của vị Minh có phước quá à. Con ước gì có một con như vị Minh vậy. Nó còn năm nữa thầy ơi, nó học thì còn năm nữa là bắt đầu là nó đi thực tập à thầy ơi. Nó giờ nó học, nó ước gì nó được như vị Minh. Hỏi giờ vị Minh sướng không? À, sướng cái gì? Trong cái miệng mình á là thúi nhất các quý vị. Thử không xúc miệng 3 ngày biết. Hả? Mà bây giờ đó, ông Huệ Minh đó, một năm con làm bao nhiêu bộ, một ngày con làm bao nhiêu cái răng, con bộ răng con? Hả? Một ngày làm bao nhiêu bộ răng? Không kể đi, con nói thật đi, thầy hỏi là một ngày làm bao nhiêu bộ răng? 10 bộ, một tháng là có 30 ngày, tức là 300 bộ răng. Một năm có 365 ngày, nhân là mấy ngàn cái miệng thúi, con thử một năm đó mấy ngàn cái miệng thúi. Bây giờ nghe, thử biết liền, sáng đừng xúc miệng. Tại vì biết cái tên rồi, răng đau răng đâu là tay làm biết xúc miệng lắm. Rồi tôi nói nè, tôi coi tài liệu nha, có những tên á nó để thịt đồ mà nó đóng ở trong kẽ răng, nó đóng tới khi cả 2-3 tuần có một con ở trong cái kẽ răng mở ra thúi hơn Kasama. Thầy nó bây giờ muốn biết hay không, ở trong này có 100 người thôi, sáng nha, ai muốn làm nha sĩ tôi cho thử cái test. Sáng ra đứng trước đó hà ra chỉnh 3 phút ra đứng hả, rồi bởi vì lấy cái cây bởi vì sâu sâu này đi ra là đi hết cái này rồi, quý vị còn muốn làm nha sĩ nữa không? Đừng có xúc miệng. Trời ơi, rồi làm bác sĩ mỗi một lần mà tôi vô bệnh viện á, nổi cái không khí trong bệnh viện tôi thấy tôi muốn bệnh có quá vậy. Vậy mà bác sĩ một ngày một đêm ở trọng 20 tiếng rồi mà còn nó gọi là phải on call chả có quý vị. Trời ơi, bước vô bệnh viện mình muốn bệnh quý vị, kỳ lắm. Cái mùi ăn cơm, cái mùi sao đó, quý vị có cảm giác không? Vô rồi thấy băng ca đẩy người già người kia cái chỗ đó vô, xong mình không thấy cái người nào đẹp hết. Vô cái phòng ICU không có cái bà nào đẹp hết. Vô đó là thấy nản đời rồi, muốn đi tu luôn. À, quý vị còn cái gì nữa đâu? Quý vị kể coi ai cái nghề nào sướng không? Không có nghề nào sướng hết á. À, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta trụ vào những khen chê, chúng ta trụ vào những cái đó là thật, thì chúng ta sẽ thấy khổ. Mà Đức Phật nói là quyển hết mà. Hả? Giá vào cái thân này là thân gì quý vị? Thân giả. Dạo cảnh này là giả hay thiệt? Dạo cảnh giả, lời nói với sư phụ cũng giả luôn á. Hù dọa phải là quyền biến á. Thấy không? À, rồi á. Coi như thầy nhắn, thầy cũng giả, trò cũng giả, thì tất cả cõi đời này là giấc mộng. Tại vì chúng ta đặt là thật, chúng ta mới khổ. Hả? Cho nên hiểu được cái chỗ đó là nhớ nha. Phải nói là thương ghét, đừng để lòng. Nhưng mà nằm duỗi hai chân vẫn là vô niệm đó. Tại chúng ta thương ghét để lòng, chúng ta mới tạo. Nhớ là bắt hết các duyên. Tại chúng ta ưa kết duyên đó. Cái kết duyên nó mới đưa chúng ta, có phải lý nhân duyên đưa chúng ta luân hồi sanh tử không? Bây giờ quý vị nói nè, có nhiều người đẹp trai quá, cái có 2-3 cô thương, bây giờ tôi lỡ có vợ rồi, kiếp này thôi hẹn kiếp sau. Rồi mấy cô cũng vậy, có nhiều ông thương quá mà tôi đẹp quá, giờ tôi có một chồng, hẹn kiếp sau có không? Đừng có nói cái câu đó. Mà quý vị chỉ có cái gì, xuất gia gieo duyên thì nên gieo duyên với Phật đi, hiểu chưa? Gieo duyên với Phật thì tốt, đừng có gieo duyên với ai hết. À, quý vị bị gạt nhiều quá rồi mà tại sao quý vị cũng không tỉnh? Bây giờ quý vị thấy một cô nào mà đẹp cách mấy vô đây, cô đó chưa có chồng, không? Anh đó chưa có vợ, mà cái cô chưa có chồng mà cổ đang cố sao quý vị? Lần đầu tiên mà gặp cổ sao thấy vợ cũng hiền không? Hai tay để lên về, không? À, dán tóc là dán nhẹ nhàng, ăn là nhai chụm chỉm, nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà mấy cái tên đó về nó chửi chồng dễ sợ. Còn mấy cái tên đàn ông mà hiền lành nó về nó đánh vợ. Có không quý vị? Thành ra chúng ta bị gạt hết rồi. Mà trong này đó quý vị không, cô nào mà ở trong gia đình 5 đứa con gái mà đứa nào đẹp nhất là đứa đó sẽ khổ trước nhất. Có không quý vị? Mà đứa nào đó mà tệ nhất xấu nhất, dở nhất, làm biến nhất, đứa đó đó là sao? Là sướng nhất, tại chẳng có ma nào nữa hết. Mình đẹp nhất, nó cưng nhất, là về sao quý vị? Nó sẽ hành mình nhất. Không thấy đẹp hoài đâu, phải không? Tại sao vậy? Tại vì quý vị dụ nó, họ nói lại, nó thấy quý vị nói ngọt ngào, phải không? Rồi quý vị có ngái, quý vị có dám nói quý vị ngái không? Bây giờ tôi chỉ với một cách nè, quý vị có một cái bản lý lịch mà để trước khi kết hôn, để trong đó có ngái không, tốc độ ngái cỡ thị hỷ, ngái cỡ từ hương. Tiền label giống như là đau bụng, nó hỏi là bụng đẻ là đau cỡ mấy, cái loại nào thôi mà. Rồi mình kê khai ra có shopping không, có cờ bạc không, có biết nội trợ không, có biết nấu ăn không, mà nó khai thật hết cái bản lý lịch số 3, nó chả còn mai nào cưới hết á. Còn bà đàn ông cũng vậy, có hút thuốc không, phải không, có uống rượu không, có chữ thề không, có hiếu với cha mẹ vợ không, có vô hội sợ vợ không, hỏi hết. Bảo đảm nếu mà nó khai thật thì chả có cái cõi khổ của ta bà này, tại nó khai giả không, phải không? Quý vị thấy không, quý vị thất vọng không, quý vị sao hôn nhân được, có người nào dở mộng không, dở mộng không, dở mặt luôn chứ, ở dở mộng. Thành đối với thầy đó chỉ là lừa gạt thôi. Thấy mấy ông thầy ngồi giảng như vậy nè, ha, thấy y áo quay phong, sư phụ quay nghi, từ bác sĩ kỹ sư rồi cũng cúi lại đó. Nhưng mà không phải vậy đâu, mấy ông mà lột cái này ra rồi đó, mấy ông còn dữ dội hơn mấy ngoài đời nữa, thấy không? Cho nên tại sao vậy? Cái bản ngã của mấy ông lớn, đúng không quý vị? Cái bản ngã của mấy ông lớn mà hồi xưa tới giờ đó, thầy chùa đó là coi như được đi đâu cũng ta cưng, mà về bắt đầu đâu biểu tôi giặt thâu đầu tôi đâu giặt được đâu, phải không? Biểu tôi hầu nhân dưỡng tôi đâu có hầu được đâu, phải không? Thành ra từ đó đó à, bởi vậy cái bây giờ tóm lại chấm dứt cái bài kệ hôm nay để mày giác ngộ, phải không? Ông nói đi, vậy đó đời nay sao 10 người đi tu sao đó, nói đi, bài kệ tâm ý tinh thông đời nay, nay đã hỏng rồi. 10 người tu học, 9 người thôi, tha rằng đi học làm thầy dạy, tối uống sâm banh, sáng sữa bò.
Vỗ tay.
Thầy chạy làm sao? Sư Quốc Danh qua đây bị đánh chạy cửa này chạy cửa sau. Đạo là lưu thông sao? Biểu tình cửa trước là lưu thông ra cửa sau, biểu tình cửa sau là thông qua cửa trước. Thật ra chút nữa tôi sẽ nói cái vấn đề này quý vị sẽ hiểu, quý vị sẽ an lạc lắm. Bây giờ tôi nói quý vị tại sao tôi giảng kinh tôi không dựa vào cái gì, tại tôi không có kẻ, thấy không? Bây giờ tôi giảng kinh kiểu này nè, học ở trường giảng sư, hai tay phải để trên này, mắt nhìn thẳng, không có qua ngó lại, thấy không? Nói năng nhỏ nhẹ, thấy không? Y áo chỉnh tề, trói buộc không? Trói buộc, thấy không? Mà đạo là lưu thông, phải không? Có tay để chi? Tay để quơ. Có miệng chi để chửi? Không? Có mắt chửi nhưng mà không có chửi mà có lợi, chửi ra cho đệ tử tỉnh, phải không? Thành là la hét không phải là không có từ bi, mà vì lòng từ bi đó nha. Cũng như tôi chửi ông Tịnh Từ, xin lỗi, chửi ông Nhật Từ, xin lỗi nhà ngài Tịnh Từ, Nhật Từ này có chữ từ từ nó giống mấy con lò. Chửi ông Nhật Từ là tôi phạm một cái nghiệp là tỳ kheo, không được dùng cái lời ác khẩu, tôi đọa phước. Nhưng mà tôi chửi như vậy, tại sao quý vị nhìn cái màn ảnh ngày hôm qua, các em bé ngây thơ ở tại Sài Gòn ngồi nghe ông giảng, có không quý vị? Ông nói không có bát chính pháp, ông nói không có thần chú Lâm Nghiêm, ông nói không có chú Đại Bi, không có kinh Địa Tạng. Thì như vậy tôi gây ân quán, tôi đã giảng được, đừng nghĩ thiện nghĩ ác. Tôi gây ân quán với ông Thích Nhật Từ là tại sao tôi sẽ bị một cái ác nghiệp. Nhưng mà tôi vì mấy trăm đứa nhỏ đang ngồi đó, nếu quả thật ông Thích Nhật Từ là một tên vô danh tiểu tốt, không có được đảng Cộng sản mà hà hơi tiếp sức, ổng có mấy ngôi chùa ở Việt Nam có không quý vị? Ổng có trụ trì mấy ngôi chùa lần, ổng làm trong ban phiên dịch Đại Tạng Kinh, mà ông nói không có kinh Thủ Lăng Nghiêm, không có kinh Địa Tạng, không có kinh Di Đà, không có Phật Di Đà, thì có phải là đưa một cái đám nhỏ mà nó ngồi qua nó ngơ ngơ ngác ngác nó xuống địa ngục? Cho nên tôi giết một con mèo để tôi cứu hàng ngàn con chuột ngây thơ, hiểu chưa? Quý vị nhìn đi, chọn giữa mấy trăm đứa, nó nghe ông tà sư ngoại đạo Thích Nhật Từ giảng, không có bác kinh pháp, rồi sau này những đứa nó đi tu, nó sẽ ngang tàng, nó đâu có giống bà Hải Trường Anh. Nó nói, ê, nó gặp ông thầy nó không chào, có bác kinh pháp không? Thượng tọa giảng sư Thích Nhật Từ nói không phải của Phật, thượng tọa giảng sư đã giải quan cho Đức Phật rồi, thành ra bây giờ đạo Phật bình đẳng, nam nữ như nhau. Nên cái thứ nó ngang 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 gặp đây hòa thượng đạo cao không đãi lại thì có phải nó đọa không quý vị? Hả? Cái đó là tôi nói thật, tôi lên án ông Ma Tăng Thích Nhật Từ, tôi sẽ tổng đức. Khi ra hoằng pháp, quý vị nhớ một vị cao tăng này nói thế này: một đêm đó Đức Phật A Di Đà hiện cho ngài biết trước, còn một tháng nữa ngài sẽ dẫn sanh thượng phẩm thượng sanh. Lúc đó rồi sau đó xảy ra những chuyện binh biến ở bên Tàu, và ngài mới lên pháp tòa này lên án những cái gì mà bụng đạo tạo đời. Sau đó tới hồi ai cũng nói là ngài sẽ được thượng phẩm thượng sanh, tại vì khi mà ngài Đức Phật Di Đà hiện ra, ông niệm Phật đến nỗi đất biến thành màu vàng, tất cả mùi hương thơm bay trong cả dặm luôn. Nhưng mà tới hồi tới ngày đó không thêm chết thì mất uy tín. Thì hỏi tại sao vậy? Ông nói tại vì ta lãnh chúng, ta lên pháp tòa, ta phê tất những vị tà sư ngoại đạo, những vị nói không có kinh Lăng Nghiêm, những vị nói không có chú Đại Bi, những vị nói không có bát kinh pháp, cho nên ta mất công đức, ta chỉ được hạ phẩm hạ sanh. Thành hạ phẩm hạ sanh 3 năm sau ta mới dẫn sanh lần, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rước chứ không phải là Đức A Di Đà rước. Và cuối cùng 3 năm sau nữa ngài cũng không được dẫn sanh. Thì lúc đó hỏi tại sao lại là không đúng đây nè, ta bây giờ đó là đến Đức Quan Âm khi rước ta đó, ngài nói con đã lên pháp tòa, con giảng con cứu độ rất nhiều người thoát khỏi ba đường ác, giờ con về Cực Lạc, con về hạ phẩm hạ sanh, mà trên hạ phẩm hạ sanh người trên đó họ sướng hơn cõi trời đau lợi nữa, chi bằng con hay ở lại cõi này ha? Con lên đó con cũng xuống đây, tại sao con không ở tại đây để mà con hoằng pháp độ sanh đi? Ở trên cõi Cực Lạc con nói một ngày một đêm họ tu trên đó khó lắm, ở cõi này con giảng cho một ngày một đêm người ta tu bằng 100 năm lên cõi trời, cho nên khi mà thầy giảng ở đây cho tụi con ngồi đây đó, cái lợi ích của tụi con bằng tụi con tái sanh về cõi Cực Lạc, mà tụi con tu 100 năm ta trên không có cái khổ, không có những cái đau đớn, không có cái này, chỉ thành tu ở đây cõi này đó nó mới có công đức lớn lắm nha. Cho nên khi ra lệnh chúng sẽ bị tổng đức. Tôi nói thật, nói theo lực nhân quả, tôi lên án thượng tọa Thích Nhật Từ tôi sẽ bị tổng đức, nhưng mà không thể. Nhưng đối với tôi đã nguyện ở lại cõi này rồi, tôi không có đòi về Cực Lạc đâu, tại cõi này cần thầy, hay là Cực Lạc cần thầy? Cõi này cần thầy, ở trên đó nhiều bậc Bồ Tát như là còn một đời thành Phật nhiều lắm, phải không? Mà ở trên đó không cần thầy Thông Lai, ở đây đã cần thầy Thông Lai. Dân tộc Việt Nam có nhiều người nói thầy đã giảm tâm vô sở trụ rồi, tối về đó, mà tại sao thầy còn phân biệt là Tàu và Việt Nam? Có nhiều người họ đánh cho thầy đó, chị cộng mà Việt Nam với Tàu cũng là một rồi, sắc thức thì không, dù có nằm độc lập hay là có bị về thuộc địa của Tàu cũng vậy thôi, tại sao thầy còn kẹt vào cái đó? Thầy nói đúng, nếu quả thật người Tàu cộng sản mà họ đối xử dân Tây Tạng giống như họ đối xử dân của người Tàu bình đẳng thì tôi không có chống đâu. Nhìn cái gương của Tây Tạng, họ đánh đập tâm y như thế nào, họ tàn phá chùa chiền như thế nào, họ sát nhập nước Tây Tạng vào ở trong nước Tàu năm 1900 mấy, cái gì 59, họ tàn phá văn hóa của người Tàu, mà Đức Lạt Lai Lạt Ma giờ này vẫn phải vận động để cho đòi quyền tự trị. Mà nhìn cái gương có Tây Tạng để thấy hàng trăm ngàn ngôi chùa đã bị tàn phá, đốt cháy, hàng trăm tăng ni. Thì nếu quả thật người Tàu mà họ đối xử bình đẳng, họ coi công dân Tây Tạng cũng giống như công dân người Tàu, thì tôi không có đấu tranh. Đằng này tôi nhìn cái gương Tây Tạng mà tôi phải bảo vệ cho dân tộc Việt Nam. Vì sao? Tôi tu rất là dở. Tôi giảm đại thừa, tiểu thừa để cho người ta khai kiến thọ, nhưng mà tôi nói là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, tự thanh tịnh cái tâm tôi là lời chư Phật dạy. Tôi nhìn cái gương Tây Tạng là tôi thấy tôi sợ rồi. Mà bây giờ trước mắt quý vị thấy nè, trâu bò người Tàu đã bắt đầu nói là mua móng để người ta chặt móng, quý vị thấy rõ không? Rồi á, quý vị thấy những cái trò vậy là mua đĩa tự nhiên, mua ào ào đi kiếm đĩa, rồi đi mua rắn, mua những cái lồi mà này rồi kia. Họ ở Tàu giờ nó tạo ra những cái xì căn đồ giống như chim cút vậy, nó đánh phá kinh tế. Rồi mua gạo hết gạo thiệt, rồi đưa gạo giả vô cho giết dân tộc. Người Tàu giết dân tộc Việt Nam không bằng súng đạn, mà giết bằng chất độc quá chất. Và cái tội ác của người Tàu một, mà tội ác của những tên đảng viên cộng sản mà quên đi cội nguồn dân tộc, cái tội ác đó là gấp vạn lần. Vì họ là người Tàu, họ không thương người Việt Nam, chuyện đó đã đành. Mình là ai mà mình lại tàn sát người Việt Nam, phải hôn các chiến sĩ đang công an. Nói về lực nhân quả tôi chấp nhận, tôi đâu có đội về Cực Lạc đâu. Ngày nào dân tộc Việt Nam tôi hết khổ, tại vì tôi không có thể độ hết cả thế giới. Bây giờ trước mắt là tôi không có thiên nhãn, tôi không biết đời trước tôi là người gì, và tôi cũng không biết tôi là cái người từ đâu đến. Nhưng mà tôi biết rõ nè, cái chuyện trước đó tôi biết là tôi là người Việt Nam. Tôi uống nước ở dòng sông Đồng Nai, và tôi được dạy dỗ bởi Hòa Thượng Huệ Thành, là một sư của dòng phái của bên Lục Hòa Tăng, một vị sư quan con ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Lục Hòa Tăng, Hòa Thượng Huệ Thành, tăng thống của giáo hội Lục Hòa Tăng, quý vị sợ coi, ngài là ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa 100%. Chưa bao giờ có cái tên danh sách Hòa Thượng Huệ Thành mà đi vào khối Ấn Quang để ủng hộ giáo hội, để mà hay là cái khối đó để mà đả đảo Ngô Đình Diệm hết. Cụ là cái người mà ủng hộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, và cụ là cái người đã gieo vào trong cái đầu tôi là nên ủng hộ người quốc gia. Cụ là cái người mà tới giờ này sở dĩ có một thức thông lai như thế này là do cái sự giáo dỗ, giáo huấn một đời, ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng Thích Huệ Thành. Ngài đã dạy cho tôi biết đâu là đúng, đâu là sai. Và nói sau này con phải biết như vậy. Cái chánh kiến là cái đầu tiên. Ngài không dạy tôi là chánh niệm, Ngài nói chánh kiến trước đã, thấy cho đúng đã, rồi bắt đầu mới suy nghĩ cho đúng là chánh tư duy, rồi mới chánh tư tánh, rồi mới chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, và chánh định, chánh niệm để đi sau cái chánh kiến. Phải không quý vị? Cho nên những cái ngôi chùa mà mời một sư Thích Nhật Từ mà về mà giảng không có Phật Di Đà trong khi mình đang thờ Phật Di Đà, giảng không có Địa Tạng trong khi mình đã có kinh Địa Tạng, giảng không có coi như cúng từng thất, chết là không cần cúng từng thất mà lại mình có bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ, giảng không có chú Đại Bi mà mình đang tụng chú Đại Bi, giảng không có Bát Kinh Pháp, những cái đó là người đó họ thiếu chánh kiến. Mà họ có chánh, họ niệm giỏi lắm nhưng mà họ thiếu chánh kiến, phải không? Bởi vì giờ rồi ở trên một ngôi chùa ở Seattle, một bà Phật tử nói dạ, bà thưởng con mở Phật thất niệm Phật mà rước Thích Nhật Từ, tôi nói vậy là sai rồi. Niệm ai? Ông nói không có ông Di Đà, lại giờ bà thưởng trước ông mới về giảng niệm ai? Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy tôi chấp nhận lực nhân quả, tôi chịu, nhưng mà tôi hả? Tôi đâu có sợ đâu, tại vì sao? Nhốt tôi ở dưới địa ngục hả? Tôi cũng vui à. Sao vậy? Tại vì tôi nghe lời của Ngài Di Ma Cật trong kinh nói con đường Phật đi là đường gì? Là phải đi ngược lại. À, khi Phật còn tại thế, Phật dạy là phải đi, đừng đi theo cái dòng sanh tử. Mà tại sao tôi lại chọn cái sanh tử? Tại vì tôi đi theo ngược lại cái lời kinh, là tôi phải đi trong sanh tử, tôi mới độ sanh tử. Ngài Di Ma Cật vì chúng sanh bệnh nên Ngài thì hiện bệnh, vì chúng sanh còn trầm luân sanh tử nên tôi phải trầm luân sanh tử, để mà tôi dạy dỗ họ để thấy rằng sanh tử là đạo hộ. Tôi có gì tôi khổ hết hả? Tôi vào địa ngục là tôi đói cái gì hả? Đói là tại vì cái nghiệp đói ở trong địa ngục nó là quá sạch, đúng không quý vị? Một tâm niệm thôi vào trong địa ngục. Mà nếu mà tôi vào địa ngục Mà trong tản thức của tôi đã từng giảng kinh vào trong địa ngục, mà chỉ cần một niệm một danh hiệu Phật và Bồ Tát là người đó thoát ra địa ngục ngay. Phải không? Không lẽ tôi giảng kinh như vậy mà tôi vào đó tôi bị đợi địa ngục, mà tôi không niệm được danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi không niệm được Đức Di Đà, mà tôi lại ở trong đó, mà đó là cái gì? Địa ngục là quá xanh. Mà trong khi đó quý vị thấy Đức Phật đã từng đọa địa ngục, và Ngài giải thoát địa ngục như thế nào? Ngài đánh mẹ lấy tiền, và Ngài tán mẹ một bạt tai, và sau khi Ngài chết hết phước, Ngài xuống địa ngục. Nam mô Ban Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có phải là Ban Sơ Đức Bổn Sư là trong cái Ngài tánh Phật là Ngài một cái tên ở trong địa ngục A Tỳ không? Ban Sơ à A Tỳ Ngục Tốt Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà sau đó Ngài nóng quá, Ngài chạy, Ngài hỏi cái tên Quỷ Dương, làm sao tôi thoát ra dòng lửa này? Ông nói, nhà ngươi tội gì? Còn tội đánh mẹ lấy tiền, thành ra con đỏ này. Ông nói, giờ chờ đi, chừng nào có một cái tên nào đó mà nó cũng đánh mẹ tội nặng hơn, nó sẽ vào cái ngục này, nó thế nhà ngươi. Thì Đức Phật nghe xong, Đức Phật trong cái tiền thân là một tên Ngục Tốt, nó giái trên ở trên cõi trần, có đứa nào đã đánh mẹ nó lẹ lên, nó đánh lẹ lên đi cho tôi ra. Vừa giái vậy tự nhiên hồi đó con dòng lửa, tự nhiên hai dòng lửa hiện ra. Ông nói, sao kỳ vậy? Ông nói, ông Quỷ Dương không có nói mày giái, mày đánh mẹ mày một bạt tai thì mày xuống đây, rồi cái thằng đánh mẹ hai bạt tai nó xuống đây, thì tao hỏi tao sao, tôi nói chừng nào có thằng đánh ba bạt tai thì mày xuống, như vậy thì mỗi một ngày sẽ cái tội ác tăng lên. Bây giờ mày nguyện làm sao á mà tuấn thóc này đừng có người nào mà làm cho mẹ khổ thì mày sẽ lên. Thôi cái tội tôi đáng đời quá rồi, nếu mày vậy nó cứ tăng dần thôi, nguyện cho tôi ở mãi ở địa ngục này đeo cái dòng lửa, và nguyện trên cõi đời đừng cho một người nào bất hiếu với mẹ hết. Vừa nguyện xong cái tự nhiên ngày thấy mát mẻ và ngày bay lên cõi trời đau lời. Như vậy quý vị thấy rõ không? Ở địa ngục họ nghe, họ có thiên nhãn, họ có thiên nhĩ, nhưng mà cái cảm thức không mất. Quý vị cứ đọa địa ngục đi, xuống dưới hả, tôi muốn lên là tôi nguyện ở dưới là tôi sẽ lên liền à. Quý vị thấy rõ chưa? Tại cái mình mở cái lòng ra. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái gì? Mở rộng tâm hồn. Quý vị nói tụng kinh Bát Nhã chưa? Maha có dịch là gì? Lớn. Ngài Ca Diếp và Ngài Ca Kiếp nhỏ khác nhau chữ về Ngài Maha Ca Diếp và Ngài Ca Diếp. Mà bây giờ quý vị tu cái đúng nhất nè, nếu quý vị chưa tìm được kiến tánh à, mở rộng tâm hồn đi ha. Vì cái tâm của quý vị nó lớn lắm, cái Phật tánh nó lớn, cái tâm mà ganh tị nó nhỏ xíu ha. Tại sao vậy? Quý vị mở rộng tâm hồn đi nha. Quý vị mở rộng tâm hồn là bắt đầu quý vị tu kiểu này nè. Thấy một người đó đẹp, mình tán thán là mở rộng tâm hồn. Thấy một người đó được thầy khen, đánh mỏ giỏi, mình mở rộng tâm hồn. Là từ cái chỗ mình mở rộng tâm hồn là quý vị thấy sẽ lớn. Người nào mà càng mở rộng tâm hồn, người đó càng có hạnh phúc. Người đó còn thu hẹp tâm hồn, người đó càng ích kỷ. Một vị hòa thượng, một vị thượng tọa mà mở rộng tâm hồn thì vị hòa thượng đó sẽ đem hạnh phúc cho đệ tử. Bây giờ thí dụ ông hòa thượng ích kỷ, cái ông nói nè, nhớ nha, quý vị nhớ, quý vị là IVE nha, quý vị nhớ chùa này là chùa Tổ Đình nghe chưa. Từ nay quý vị không được đi các chùa khác nha, nhớ nha, đừng có nghe ông thông lai dụ dỗ nghe, nhớ nha. Đi là hòa thượng buồn lắm á, nghe không? Nhớ là chùa đâu có bằng chùa mình, nghe không? Đừng có nghe chả, đi tốn tiền xa lắm, ở đây đi. Có cái đó chưa? Có rồi. Nhưng mà nói vậy là quý vị cũng đi, nhưng mà đi chui. Có phải là vô tình quý vị? Ông hòa thượng không làm vậy rồi quý vị đi chui đi tốn, quý vị phạm thêm tội nói láo không? Mà ông hòa thượng là mang cái tội gì nữa? Yểm pháp, phải không quý vị? Thì đó ông thầy đó là mở rộng tâm hồn, hay là thu hẹp tâm hồn? Thu hẹp tâm hồn. Rồi trong gia đình cũng vậy, phải không? Mà mình có con gái rồi mình nói con này con làm neo được nhiều giờ, nhà làm chết thì được 300, mình làm cát được 500, báo cáo chết với chồng, cát giấu lại gửi về cho em mẹ Việt Nam, phải không? Có cái đó không? Trời ơi, cái đó kêu là cái bà mẹ ruột mở rộng tâm hồn. Có cái gì? À mình giải đó, phải không? Là coi như vậy là bắt đầu mình tính toán đủ thứ để mình gửi cho bên mình đó. Thì rõ ràng ông chồng nói này, em làm ngày này có 200 tiền, chủ tiệm thì trả có 200 tiền cát, nhưng mà tiền tiếp thì kia 400, rồi ra gửi tiền thì mình cũng gửi cho, mình gửi cho mẹ mình mỗi một tháng là 400. Nhưng mà vài bữa đó mình nói mình làm chảnh lắm, mình nói anh đưa cái account đi như vậy nhiêu nhẹ, có em làm mỗi từng làm có 200, như vậy 4.800. Em sang lắm á, em tốt, em nghe thầy thông lai giảng này, em gửi cho mẹ anh đó là 300 đó. Trời ơi, thôi mình anh không cần cãi mà, tốt lắm, nhưng mà thật là tiêu lòn mẹ nó mỗi từng 400, 4 tuần là 1.600, mà gửi cho thằng cho cái thằng chồng mẹ mẹ có thằng bà già mà đẻ ra thằng chồng có 300 chồng cảm động quá, thằng nó giặt thảo đồ giặt thành 3 thảo đồ, nhưng mà nó đâu có biết bị đâm sau lưng chiến sĩ tu cỡ đó đó, nói vậy mà nó trúng tùm lum á. Thằng chồng thì nó ngơ ngơ ngáo ngáo cỡ thằng Thái nữa làm chết luôn. Sư phụ ơi, vợ con đó Bồ Tát lắm. Thầy coi nè, chắc của con là thầy ơi, thầy con nó làm từng có 200 vốn từng 800 mà nó dám gửi về cho bên con á, bên bên má con thầy biết nó gửi 300 mà bên nó không cần hả, cần gì tại gì gửi chết bất công đúng thế, gửi chết khỏi thay thế. Có thầy đó hết á. Thầy quý vị càng thu hẹp tâm hồn mà thu vậy bắt đầu mới sợ cái hậu quả của gian dối nè, phải không? Bắt đầu nghe tin bà già sắp bảo lãnh qua. Bà già mới gọi dễ, má ơi, má sắp bảo lãnh qua phải không? Dạ má cảm ơn con nha, tự nhiên tháng rồi tự nhiên con gửi vậy 1,400, nghe nó cực quá. Gửi nào vậy? Vợ con nói con gửi. Trời ơi, nói láo mà, phải không? Quên dặn. Bà già được mày cảm ơn dễ. Thì rồi sao? Gia đình bắt đầu tan hoang cửa nhà, phải không quý vị? Hả? Cho nên thằng chồng nó buồn quá, nó giận quá, nó hận đời. Và trên chiến nó về nó đón mẹ, phải không? Mẹ đón mẹ ruột, vợ mày vợ qua thì bên vợ nó mày thấy không? Nó gửi nè, mày thấy nhà tao á, thì nhà có 1 tầng nè, có 1 thớt à, mày thấy nhà của mày không? Nó cất tới 7 thớt, mày thấy không? Nó lo đủ thứ rồi, em vợ của mày, mày thấy không? Đi xe hơi. Còn á, còn tao với cha già của mày đi xe đạp cọc cạch, mày thấy không? Đó, từ đó là sao? Đi dễ đi con, để con nhỏ này dễ thương lắm. Bắt đầu suối chả có bùa Thái Lan nào hết. Thầy nói quý vị tu chân chánh thì không có bùa nào vô hết. Mà quý vị tu kiểu chôm chĩa cái đó đó, bùa nào cũng vô. Tôi nói cho quý vị nghe, có phải là mở rộng tâm hồn đi. Còn bây giờ sao mở rộng tâm hồn hả? Mẹ ruột cũng là mẹ mình rồi đó, mẹ chồng cũng là mẹ mình, cha vợ cũng là cha mình. Mở rộng tâm hồn đi, giao hết cho chồng kia, cái người khôn á, giao cho anh thay thế, giao cho anh trả tiền nhà, giao cho anh trả tiền bill, giao cho anh mọi thứ đóng anh sự đăng hết. Em rất là hiền lành, em chỉ cần có tiền đi pháp hội của sư phụ, em chỉ cần 1 năm có 2 bộ đồ là được rồi, nghe không? Nhưng mà đồ gì? Dạ đồ xuất gia vô duyên. Cái bộ đồ này nó mới nặng nề đó nha. Hiểu chưa? Xin như vậy thôi. Dạ yên ký đi. Thật sự đó, khi mà quý vị mà giao hết rồi đó, cái người mà lãnh cầm tiền người đó khổ. Sướng quá ha, muốn đi vậy thôi. Đó, cái người khổ là ổng á, chứ không có phải là đừng có giỡn. Cái người muốn nắm tiền bạc. Quý vị thấy sư phụ này giao cho Hồng Đức đứng tên nè, đứng băng nè, giao cho tiên cái cô Diệu Tịnh đứng băng nè. Thấy thầy sư phụ ngu quá, nhưng mà ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ. Quý vị thấy không? Có cái gì bị là nắm đầu mấy đứa chứ tôi đâu có bị đâu. Còn vô này hả, Hồng Pháp mà có té su su đấu su tu su chủ tịch tí. À, mình chết, tôi đâu có dính gì trong này đâu. Thấy không? Tôi rất là từ bi mà tôi rất là khiêm nhường. Tôi biết nghĩa là coi như có tất cả là cái gì tôi biết là tại vì đâu có dính líu gì tôi đâu, thầy nghe lời Phật dạy. Thấy không? Đối với sư phụ đó, quý vị mở rộng tâm hồn, cái đầu tiên quý vị sẽ kiến tánh ngài, từ từ quý vị sẽ thấy hạnh phúc ngài. Bây giờ quý vị mở rộng rồi đó thì thằng chồng nó đâu có giấu nữa, mà cho riết nó rồi đó, mở rộng rồi đó, quý vị mở rộng rồi nó cho chồng nó cũng chán à, bảo đảm tự động nó chán bên nó thôi à. Xin được 200 rồi mình muốn xin 400, 400, 600 rồi tự nó chán. Còn cái thứ mà càng giấu giúp mà càng ếm á là nó lại cho nhiều, có không quý vị? Cái tâm lý là như vậy đó, cứ để tự nhiên đi rồi nó biết mùi, thấy không? Thành ra đối với thầy, ông thầy mà mở rộng tâm hồn thì đệ tử sẽ hạnh phúc, chùa sẽ hạnh phúc, quý vị thấy không? À, mà ở ngoài đời cũng vậy, cứ mở rộng tâm hồn. Quý vị tu chưa kiến tánh thì mở rộng tâm hồn, coi mình cái tu cái tâm mình nó rộng cỡ nào, vậy thôi. Rồi từ từ quý vị sẽ thấy đúng rồi. Mở rộng tâm hồn không bao giờ mà sai hết. Rồi còn từ kiến tánh là cái chuyện sao? Và cái kiến tánh là cái chuyện thấy rồi, mà cái chuyện kiến tánh rồi để mở rộng tâm hồn, phải không quý vị? kiến tánh rồi để mở rộng tâm hồn, thì bây giờ chưa kiến tánh nhưng mà mở rộng tâm hồn thì cũng vậy thôi hả? Khỏi thắc mắc gì hả? À, nó là nó làm gì cũng vậy, nó làm kia cũng vậy. Cho nên mở rộng tâm hồn bữa nay cô Hồng Trụ, sư phụ mở rộng tâm hồn không biết cái gì hết, cô khỏi cần bị nói chuyện gì hết, hiểu chưa? Hù dọa thôi, vậy được chưa? Để mấy bữa nay thấy cô gặp tôi cô né đủ rồi, trả thù đủ rồi. Giờ hiểu chưa? Mở rộng tâm hồn giảng được làm được. Và bây giờ hỏi cơm trưa có chưa? Có chưa? Hỏi nhà bếp. Cái Phật tánh và ma tánh có thể tách rời nhau được không? Không có. Và quý vị nhớ, ban ngày do đâu mà có, nhờ có ban đêm, phải không? Mà cái xã hội của Việt Nam Cộng Hòa đó, mà ngày xưa quý vị chửi dữ lắm tôi biết mà, chửi tùm lum tà la hết à. Quý vị cũng lén nghe đài của Việt Cộng, kêu là đài Giải Phóng, đài Hà Nội, phải không? Rồi quý vị cũng là đang ăn cơm, có con đi trong chiến đấu ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà quý vị vẫn lúc nào cũng lên án hết, phải không? Cho nên sao vậy? Cho nên cái ông Độc Nhãn Long, ông tứa người Do Thái đó, ông mới nói là cho dân miền Nam sống với Cộng sản đi, rồi nó sẽ chống Cộng sản, phải không quý vị? Và cho nên nhờ có chế độ Cộng sản nó như vậy. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa không phải là hoàn toàn phô phật, nhưng mà trong thời chiến như vậy là quá tự do rồi, đó so với Cộng sản bây giờ. Và cái uy tín của cái Việt Nam Cộng Hòa ở trên trường quốc tế cái thời đó rất là lớn. Quý vị nhìn tư cách của Tổng thống Ngô Đình Diệm khi mà đi qua đây, quý vị coi cái phim đó bỏ lên web có không? Ổng đến đây Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón dân biểu nghị sĩ và dân chúng tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ như thế nào? Có không quý vị? Mà trong khi đó quý vị coi Nguyễn Xuân Phúc mà qua Hoa Kỳ, ổng đi họp G20, ổng đứng như thế nào? Thấy không? Ổng đứng lang thang như chỗ không có nhà vậy, ổng đi ngơ ngơ ngáo ngáo tội quá. Thấy không? Mà ổng nói tiếng Anh thì cứ không ai nghe hết. Thấy không? Thấy không? Ở chỗ đó quý vị biết rằng đối với thầy đó, tụi con phải hiểu rằng đạo và đời không có bao giờ rời nhau được. À, bây giờ sở dĩ nếu mà không có cái những cái bất công, những không có những cái đau khổ cuộc đời này, Đức Phật có xuất hiện không quý vị? Không bao giờ Đức Phật xuất hiện. Cái xã hội Ấn Độ, ai đó từng đi Ấn Độ, xã hội Ấn Độ nó giờ này nó vẫn còn kỳ thị giai cấp dễ sợ lắm. Những người mà tài xế, những người mà làm việc nông tay mà đi vô trong những cái khách sạn mà năm sau nó không muốn cho vô, có không con? À, thành ra nó nhiều người đi họ nói đó, không cho vô ăn luôn, tôi dịp trung của nó mình mướn khách sạn năm sau là nó không cho những tài xế mà đi những chiếc xe đó vô ăn đó. Cho nên Đức Phật xuất hiện ở ra đời là xóa bỏ năm giai cấp ở Ấn Độ, phải không? Thì bây giờ ở Việt Nam có giai cấp giữa Đảng Cộng sản và những người dân hèn không? Có không? Khoảng cách cuộc sống xa không? Bởi vì nhà cửa của những lương của những tên cán bộ đảng viên và lương của những người dân nó kia trên là xa không? Xa lắm. Cho nên nói là nói, chúng ta đạo và đời nó đi đôi. Đạo Phật là đạo cứu khổ phải không quý vị? Mà đạo Phật là đạo để mà cởi trói, đạo Phật là đạo để chúng ta đi đến chân lý. Như vậy tất cả những cái gì mà thầy nói hôm nay quý vị phải để ý, chúng ta không thể nào mà đi vào cách chọn lựa của ba vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo chỉ bây giờ tu biết được giáo pháp của Phật hay quá, biết được thế giới cực lạc tu như thế nào để về, biết được lục tổ Huệ Năng dạy làm sao để chân tâm kiến tánh, và bây giờ số lượng đó họ tu rất là nhiều, họ tu để mà tự giải thoát cho họ. Có không quý vị? Ai làm gì kệ ráng tu đi, đời mạt pháp. Có không quý vị? Ráng tu để dẫn sanh đi, ráng tu đi. Thì cái loại đó rất nhiều. Và có một cái loại họ vẫn biết thương dân tộc, họ vẫn biết là những cái sai trái của Đảng Cộng sản, nhưng mà họ không dám nói gì. Tại sao vậy? Vì họ còn đi về Việt Nam để mà thăm bà thăm con. Có không quý vị? Cái loại đó là sao vậy? Mà cái người cư sĩ thì tôi không có trách, mà tôi trách nhất là người tu sĩ. Người tu sĩ đó có cắt ái chưa quý vị? Chưa cắt rồi mà tại sao còn sợ đến lui về? À, họ chưa cắt ái họ ăn gian. Tại họ nói là tôi hỏi tại sao thầy không lên tiếng nói. Thượng Thọ ơi, tôi còn chị em ở Việt Nam phải về thăm hoài. Tôi hỏi ngài đã ra khỏi thế tục gia chưa? Ông nói ra rồi chứ, tôi nói ra rồi, vậy còn ai là chị em của ngài vậy? Thấy rõ chưa quý vị? Người ta kính trọng quý vị là tại vì quý vị chọn, chọn quý vị là gia đình. Thầy giảng ở đây có phải là giảng cho quý vị hay là giảng cho tất cả những người nào mà chọn yêu chuộng tự do ở Việt Nam, có nghe không? Có nghe. Ở đây quý vị thấy vậy chứ bây giờ số lượng Phật tử Việt Nam họ nghe tôi nhiều hơn từ Hoa Kỳ, quý vị có tin không? Tôi không có về nhưng mà tôi không ngờ ảnh hưởng của tôi Việt Nam rất là lớn. Có lớn không quý vị? Ảnh hưởng rất là lớn. Tôi không có ngờ được, tôi chỉ tưởng là ảnh hưởng tại Hoa Kỳ này thôi. Nhưng mà từ đó tôi có thay đổi cái nhìn. Tôi tưởng là tôi chữ Việt Cộng dữ quá, tôi làm mạnh quá, tôi hung bạo quá, tôi không có giảng kiểu mình trường lớp dạy một vị giảng sư là giảng phải quay nghi tế hạnh như thế nào. Tôi giảng bả phá hết. Tôi sao tôi lòi vậy đó. À, giận thì giận, ghét thì ghét, la thì la, nhưng mà từ bi vẫn có. Thì tôi chửi của ông trụ là tôi chửi tắt nước luôn, nhưng mà bữa nay tôi xả là tôi vẫn xả. Chửi không phải là không có thương, nhưng mà muốn cho đệ tử đừng có tạo nghiệp vậy thôi, chứ đâu phải chửi con là không có thương nha. Cho nên đối với quý vị đó, quý vị phải hiểu con đường của thầy. Nhưng một cái nước Việt Nam 2020 đến lẹ không quý vị? Hả? Rồi quý vị nghĩ hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, Việt Cộng nó xóa đi mồ mả của quý vị, nó đào nó dời, nó dời mộ hoài, cái chuyện đó quý vị buồn không? Có buồn không? Buồn, nhưng mà vẫn còn về được đó. Nhưng mà Trung Quốc nó qua là nó có để yên mồ mả của quý vị không? Nó có gọi quý vị về để cho quý vị bao nhiêu ngày để quý vị coi như là để mà lấy đi, có không? Không có chuyện đó đâu. Quý vị là công dân hạng bé. Giờ này mà nó còn bỏ tiền ra nó mua những đứa con bé Việt Nam để nó mua nó mổ nội tạng, có không quý vị? Vài bữa nó khỏi tốn tiền nữa. Lúc đó quý vị bệnh hoạn, quý vị dám vô mấy bệnh viện, vô bác sĩ Trung Quốc mổ không? Dám không? Thì bây giờ quý vị ở đây quý vị đâu có khe. Nhưng mà nếu giả sử quý vị đang ở Việt Nam thì sao quý vị? Hả? Đang ở Việt Nam thì sao? Quý vị nghĩ coi. Bây giờ quý vị là không ai đụng tới quý vị được hết. Luật pháp bảo vệ. Một người Việt kiều Canada từ bên Canada về bệnh viện Canada, nó đưa nguyên một máy bay về, nó chở về, có không quý vị? Mấy người không khe. Mấy người bên Úc về Việt Nam bệnh, Úc có trả không con? Hai tụi con mua bảo hiểm, bảo hiểm trả phải không? Hình như bên Úc đi du lịch đây nó bắt buộc phải mua bảo hiểm, có không? Tụi con đều mua bảo hiểm. Nếu tụi con xảy ra chuyện gì là bảo hiểm nó trả, có không? Đi du lịch, vô bệnh viện mổ xẻ là nó trả hết. À, như bên Úc điều qua đây nó bắt buộc phải mua đó, thấy không? Tức là bên người Úc qua đây đi tu là mỗi lần đi nó tính mua bảo hiểm hết, bắt buộc.
Tụi con có mua bảo hiểm.
Giá bao nhiêu một người mua nhỉ?
Dạ thì đi qua đây như vậy là con đóng tiền bảo hiểm, có người đóng 200 tùy theo tuổi.
Tùy theo tuổi.
Dạ, tùy theo tuổi.
Rồi, tức là được bảo vệ tụi con không có lo hết rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có tin tưởng bác sĩ Tàu không? Khi mà nó vào nó chiếm bệnh viện Chợ Rẫy, rồi mẹ quý vị còn ở bên đó, anh em quý vị đó, con quý vị đó, cháu nội quý vị ở vô mổ, quý vị có tin không? Lúc đó quý vị về sao? Quý vị thầy sẽ thấy cái cảnh địa ngục trần gian nó đón chờ quý vị ha. Rồi đó, bây giờ Việt Cộng á, nó có ác gì nữa, nó cũng là người Việt Nam. Nó ác là do cái lệnh của trên đảm biểu nó làm, chứ đâu phải người nào cũng không có trái tim quý vị. Nếu bằng chứng thì làm sao là như ngày qua Nhật Từ ông nói chỉ có dân Việt Nam Cộng Hòa bị tù cải tạo là thù quán, chứ còn dân mà sống ở chế độ cộng sản lên đâu có. Bây giờ cái lớp trẻ nó nổi loạn nhiều không quý vị? Nghe những người biểu tình toàn là nói tiếng Hà Nội không đó. À, coi như là bây giờ Việt Khang là Việt Nam Cộng Hòa là, hay là nó sao Việt Nam Cộng Hòa? Sao Việt Nam Cộng Hòa? Hồng Thí là đào tạo với ai, là con nhỏ nào mà ở bên Đan Mạch hay là bên Na Uy là con gì đó? Thì Dương hả? Nó đâu phải là người cái Việt Nam Cộng Hòa đâu. Rồi những người như tướng Trần Độ đâu có phải đâu. À, đâu có phải, nói sai rồi nha. Tiến sĩ Thích Nhật Từ học lại lịch sử đi, và đi thăm cầu dân ý đi, sẽ hiểu rõ, đừng có nói tầm bậy. Bây giờ biểu tình đó, dân Việt Nam Cộng Hòa không dám đâu, tại vì hở cái là nó dập. Bây giờ tôi dành 5 phút tôi hướng về những người Việt Nam mà đang nghe pháp ngày hôm qua. Họ nói thầy, thầy là lãnh đạo tinh thần của tụi con rồi. Bây giờ sư quốc gia thích nhật từ qua bên này không ai dám đụng hết à. Ổng tuyên bố không ai dám bẻ được chân lý, ổng về ai dám bẻ, thấy không? Bẻ chân lý ổng thì cộng có bẻ cổ hết sao? Thành ra bây giờ thượng tọa bẻ trả thù cho tụi con đã quá, nhưng mà chưa. Bây giờ Việt Cộng, bây giờ Trung Quốc nó đàn áp tất cả những người mà làm vụ xử mẹ nắm nặng không quý vị? Một người chỉ bất đồng chính kiến, nói những cái tiếng mà lên án những chuyện sai trái, xử 10 năm tù. Là bây giờ quý vị thấy nó đã từng tiếp chặt tay. Bây giờ chiến dịch mới, hỏi thầy hướng dẫn thế nào cho tụi con, những cái lớp trẻ ở Việt Nam đấu tranh, tôi nói tụi con, tay tụi con, vũ khí tụi con là những cái cell phone, vũ khí tụi con là những cái livestream, nhưng mà giờ nó cũng bắt những người đó rồi, nó bắt những cái livestream rất nhiều, những cái looker nó bắt. Bây giờ tụi con phải giữ gìn những người thanh niên yêu nước mà đã nhìn đâu là bạn, đâu là thù, đâu là lý tưởng quốc gia. Tụi con đấu cách khác, đấu cách nào? Bây giờ tôi đưa ý kiến cho quý vị nha. Thứ nhất, tụi con đừng có trực diện mà kéo đánh cho tụi nó, nó biểu tình nó bắt đánh. Tụi con làm tiền đơn thả rơi như Việt Cộng vậy đó à, tối rảnh thả tiền đơn rơi, vẽ bản, vẽ bức chương trên bức tường, cái đó làm không ai biết, rồi cứ đi làm vận động kêu gọi, nói là ngày năm 2020 hiệp nghị tại Đô sắp rồi, quý vị sẽ làm những cái đó, rồi cứ việc đi làm bức chương, làm tiền đơn rải vòng vòng, đừng có đối thẳng với Việt Cộng. Cái đó, dùng cái chiến dịch đó để và khơi động lại tình yêu nước của những người nấy, thấy rõ những cái đó cho người ta biết. Tụi con cứ việc làm đi, chúng ta cứ việc làm cái đó. Thì thật sự bây giờ một cái điểm mà tôi muốn nhắc đây nè, Cộng sản đang lên chiến dịch hốt, tụi nó sẽ chạy, chắc chắn nó chạy vì nó quá giàu rồi, và nó biết Trung Quốc đã tới lúc nó bàn giao rồi. Nó hốt sạch từ năm 1990 tới bây giờ là 27 năm rồi, sắp giao Trung Quốc. Nó sẽ vớt một chú chó, nó chơi cái trò là cho dai, ai có vàng đem cho nó mượn tiền lời. Có rồi đó, cái tin nó có rồi đó quý vị. Nó dụ dỗ lời 15 chấm à. Và quý vị nghe, đừng nghe những gì Việt Cộng nói, mà hãy nhìn nghĩ những gì Cộng sản làm nha. Cho nên quý vị nhớ, khi mà nó dụ người ta, có nhiều người giấu bây giờ tiền Việt Cộng là không có giá trị. Bây giờ nó muốn hốt đi là nó dụ, nó nói là nó có một cái văn thư là nó mượn tiền, mượn vàng và mượn đô và mượn vàng trả lời 15% một tháng. Nhiều không quý vị? 15% một tháng, tức là tính nó một năm là 100-mấy% đó quý vị, đúng không? Người ta ham là cây đồng giữa đường, Việt Cộng nó bỏ rồi, đời nó 3 năm sau nó đi Trung Quốc, Trung Quốc trả nợ được không? Cái điểm là tôi nói cho những người Việt Nam thôi, đừng để còn chút xíu vàng dòng đó mà lo thủ mạng đi. Đừng có nộp cho Việt Cộng mượn mà để lấy lời 15%. Đó là cái chiến tàu cuối cùng, nó dơ dét tận xương tủy của đồng bào đau khổ tại Việt Nam. Tôi nói cho quý vị biết, tôi nhắn nhủ một cái tin đó thôi. Còn vấn đề những người Phật giáo hòa hảo à, có một vị thầy nói Phật giáo hòa hảo không phải đạo Phật, quý vị biết vị thầy nào nói không? Ông thầy Thích Phước Tiến, phải không? Rồi chính một vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo hòa hảo mới hỏi là muốn đối chất với ông, thầy ông ú ớ liền. Phật giáo hòa hảo có phải đạo Phật không quý vị? Đạo Phật, Đức Quyền Phú Sổ, cái đức thầy là ngài là một người tu theo đạo Phật pháp môn Tịnh Độ, mà lấy tứ ân làm chính, lấy niệm Phật và ăn chay hả, và chứng quả thánh luôn. Nếu mà quả thật giáo chủ đức thầy mà không phải là một cái vị mà đạo Phật, ngài đã nghe cái câu là Phật giáo hòa hảo rồi, mà cái thời cách đây mấy chục năm mà ngài một người trẻ như vậy mà ngài đã có 2 triệu tín đồ, ngài phước đức cỡ nào quý vị hả? Thành ra những vị thầy mà nói ông đạo hòa hảo không phải đạo Phật, vị thầy đó là tôi không nói, nhưng mà không có chính kiến rồi, nói sai rồi ha. Phật giáo hòa hảo có làm tay sai cho giặc không quý vị? Những cái vùng mà trước năm 75 mà Phật giáo hòa hảo chiếm đóng, những vùng đó không có một tên cộng sản nào mà vào đó để mà nằm dùng được. Cho nên Phật giáo hòa hảo xứng đáng là không ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Tôi chỉ nói vậy thôi. Phật giáo hòa hảo không có bao giờ bán rẻ linh hồn, hơn là những ông sư mà thờ Phật được Việt Nam Cộng Hòa viện trợ xây chùa, được Việt Nam Cộng Hòa cho được quản dịch không ra chiến trường, được quân đội Việt Nam Cộng Hòa hy sinh xương máu để ngồi tụng kinh niệm Phật, thì dùng cái ngôi chùa đó làm xào huyệt chứa tụi cộng sản đánh phá người Việt, biểu tình đưa bà Phật xuống đường. Bây giờ sao không thấy ông Hòa Thượng Chí Quang đưa bà Phật xuống đường để yêu cầu Phật Mô Sa tút khỏi Việt Nam cho tôi coi, hãy không quý vị? À, còn tại sao Hòa Hảo bây giờ họ không dám lên tiếng? Tại vì quý vị thấy cộng sản nó trù dập Hòa Hảo số 1 cũng một việc làm đó, nhưng mà một ông thầy Phật giáo nó xử 5 năm mà một cái người Hòa Hảo là nó cắt cổ ngay, giết ngay. Cho nên cái anh Tấn, quý vị nhìn rõ cái điểm này, anh Tấn ảnh chỉ là nghi ngờ trong gia đình có lá cờ vàng thôi, có không quý vị? Đem vào tạm giam, tạm giam tức là bên Mỹ kêu là nghi can thôi, chưa có tội mà lại cắt cổ người ta. Trên thế giới tới nỗi các đài truyền thông, truyền hình CNN, ABC đều lên hết, có không quý vị? Hoa Kỳ và Quốc hội đều lên tiếng hết. Mà bây giờ người Mỹ nó còn lên tiếng, mà tôi hỏi mấy ông Hòa Thượng Thượng Tọ ở đây, ông là ai mà không lên tiếng cho anh Tấn? À, như vậy tôi nói rằng chính mấy anh Tấn là đạo Phật, đệ tử ruột của Phật, còn mấy ông Hòa Thượng mà vô cảm mới có phải là đạo Phật hay không? Thầy Phước Tiến có phải là đạo Phật hay không? Cho nên tôi chỉ nói một câu vậy thôi. Còn bây giờ hỏi tại sao Phật giáo Hòa Hảo họ cũng biểu tình điên lắm chứ, họ làm đủ thứ chuyện hết á. Phật giáo Hòa Hảo có dạy gì sai? Tứ ân: ân tổ quốc, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng sanh. Họ ăn chay trường, tới ngày mà những ngày lễ họ làm tung chay, họ để nguyên một khu vực ai muốn ăn ăn, có không quý vị? Họ làm những chuyện đó cái gì sai? Có gì sai với lời Phật dạy không? Họ mặc màu nâu, họ ăn chay trường, họ hiếu dưỡng cha mẹ, họ không bán đứng, họ không có đâm sau lưng chiến sĩ, vì họ là đệ tử ai? Bây giờ tôi hỏi quý vị, một người ăn chay nha, Hòa Hảo có sát sanh không? Không có sát sanh, chỉ có diệt trọng mới nói Hòa Hảo ăn thịt người thôi, đó là diệt trọng chụp mũ vậy thôi. Rồi Hòa Hảo đó là không có sát sanh. Hòa Hảo có trộm cắp không? Hòa Hảo có tà dâm không? Không có. Hòa Hảo có nói láo không? Không. Hòa Hảo có uống rượu không? Không. Một người nào mà không phải biết Đức Phật, chưa từng được Phật quy y, mà người đó không sát sanh, không trộm cướp, không có giọng ngữ, không có uống rượu, giữ tròn năm giới, người đó không làm tay sai cho giặc, người đó ăn chay, và người đó tin có Đức Phật Như Đà, người đó ô tô ma tích là đệ tử của Phật rồi. Chứ không cần là xác nhận ông đó là đạo Phật. Còn những người đội mão hòa thượng, mang đẳng cấp giảng sư, mang y tỳ kheo, mà nói không có Phật Di Đà, nói không có kinh Địa Tạng, nói không có Bát Chánh Pháp, nói thật chú Lăng Nghiêm không có, rồi nói rằng đạo Hòa Hảo không phải đạo Phật, mấy người đó mặc dù là mấy tiên Bù Đà nhưng mà làm ở China. Hiểu chưa? Cái đó là rõ ràng như ban ngày. Tôi chỉ nói về chân lý thôi. Phật giáo Hòa Hảo cũng không có là đến đây nhiều, chỉ có những người là ở đây có một số người, nhưng mà tôi cũng chưa từng gặp Đức Thầy. Nhưng mà tôi coi những cái lời sấm giảng của Đức Thầy, rồi tôi nói nếu mà Hòa Hảo mà dở thì không có những đứa bé mà quý vị thấy những đứa bé nhỏ nhỏ mà nó lên nó giảng, mà trong khi đây có những đứa bé mà sống lâu năm chả thấy đứa nào lên giảng hết. Bên Hòa Hảo có mấy đứa bé giảng hay không? Trời ơi, bởi vậy trong này có bé Hồng Long, có mấy cái bé, mấy Hồng của tôi toàn là bé sống lâu năm, mà sao không thấy bé nào lên giảng hết, thành ra tôi không có dám. Mấy đứa bé của Phật giáo Hòa Hảo á, nếu mà dỗ thì không có những đứa bé mà giảng giỏi đâu, đúng không quý vị? Cho nên tôi biết chắc chắn, hỏi là căn cứ vào đâu, tại tôi thấy rằng cỡ nhiêu đó mà nó lên nó giảng là mình thấy là nó là phải là rõ ràng là con nhà tông không giống lông giống cánh à, đó là nó chỉ chút xíu của Đức Thầy thôi mà nó còn như vậy đó, hiểu chưa? Nếu mà Đức Thầy còn sống cỡ giờ này tôi cũng là theo Phật giáo Hòa Hảo luôn cho rồi. Rõ ràng tại theo đạo Phật bên đây bây giờ đi ra đường mắc cỡ quá, họ coi thầy chùa rẻ như bông bèo vậy, nó rẻ quá phải không, mắc cỡ quá phải không. Rồi bây giờ tới 1 giờ chưa, có cơm chưa? Đạo Phật ngày nay đã hỏng rồi, 10 người tu học 9 người thôi, thà rằng đi học làm thầy chạy, tối uống sâm banh sáng huynh bài. Thôi thôi nói là cơm thiếu rồi con. Thôi mà bây giờ để ăn cơm cô Phan đã, tại vì chút nữa giờ chương trình này đã nghe biết nó đã trễ, mình trễ nữa. Thôi chúng ta hồi hướng, tôi xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang livestream. À bây giờ là 1:05, chúng tôi vẫn còn có cái chương trình là để coi ăn 1:05, ăn cơm tới 2:05, cho tụi nó 8 tới 4 giờ, phải không? Là 4 giờ nó trở lại đây, chứ nếu mà không có đó. À, nếu mà đạo là lưu thông, đúng không quý vị? Có miệng mà không nói, có tâm sự mà không tám thì sẽ là ung tắc. Cho nên Lục Tổ nói đạo là lưu thông, cho nên chúng ta không thể bế tắc như vậy được. Cho nên tôi nhân lời dạy của Lục Tổ, đạo là lưu thông, thành là không có trụ vào, không có trụ vào tịnh khẩu. Thành ra nãy giờ tu là chúng tôi quan hỷ rồi, thành ra tôi nói 4 giờ trở lại chúng tôi sẽ có chương trình sinh hoạt Phật pháp tiếp. Và thì chúng ta hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi xin chào tạm biệt quý vị đang ở livestream chúng tôi tới giờ thọ trai, và 4 giờ chúng tôi sẽ trở lại.